Dù cho Cố Thiếu Thương hạ quyết tâm chuẩn bị đi đến Huyền Không Tự một nhóm, nhưng lúc này trời hương đậu khấu trên tay, tự nhiên cần đi trước trị liệu phụ thân vết thương cũ. Đại sư, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Đêm nay lúc trước, đại khái liền có thể đi đến Cố Gia Trang. Cố Cập Tại Giao lập tức cao giọng hô hô một tiếng, sau đó thúc vào bụng ngựa, cùng Cố Thiếu Thương tuyệt trần mà đi. Không sao. Khôn Tương mang giày tăng bảo, không vội không chậm, mỗi một bước bước ra đều có hơn 10 trượng, giao mã mặc dù nhanh, cũng không có khả năng đem vùng vây thoát ra khỏi. Trách không được sư phó việc này lúc trước cố ý để ta đến đây. Khôn Tương nhìn lấy Giao lập tức thúc cháu hai cái, trong nội tâm động niệm. Vốn Huyền Không Tự tìm kiếm kim trung cháo người cũng không phải Khôn Tương, nhưng việc này lúc trước đột nhiên động niệm để mình thay thế mấy vị sư đệ đến đây, nghĩ đến là phát giác được việc này cũng không đơn giản. Lấy Cố Thiếu Thương thực lực, Huyền Không Tự cao thủ tuy nhiều, trẻ tuổi có thể ổn thỏa thắng được hắn cũng duy có bản thân một người. Hô! Hô! Cố Thiếu Thương hai người cưỡi ngựa đi nhanh, Khôn Tương không vội không chậm cùng tại sau lưng. Bất quá bóng đêm vừa mới hàng lâm, ba người liền đi tới Đại Minh chân núi, xa xa. Lấy Cố Thiếu Thương nhãn lực, dĩ nhiên có thể thấy được tô điểm lấy mấy phần ngọn đèn dầu Cố Gia Trang. Đến. Cố Thiếu Thương mỉm cười, chỉ cần lần này đem phụ thân thương thế trị liệu, hắn sẽ thất mã hành thiên hạ, quyền thử thiên hạ, còn muốn nhất cử đi khắp Thương Mang đại lục, mở mang kiến thức một chút vạn tộc cao thủ. Đương nhiên, đầu tiên, Cố Thiếu Thương quyết định trước đem Huyền Không Tự tất cả chuyển không. Người nào? Cách Cố Gia Trang trả đến vài chục trượng, giá trị thủ săn bắn đội liền phát hiện Cố Thiếu Thương đám người thân ảnh. Mở miệng quát hỏi. Thanh tử. Là ngươi tam thúc ta. Còn không mau mau mở cửa. Cố Cập lỗ thai khẽ động, nghe được bốn phía có cường cung xoắn động thanh âm, liền vội mở miệng. Tam thúc. Ngươi tại sao trở về? Nghe được Cố Cập vang rội giọng, giá trị thủ Cố Thanh đưa mắt nhìn lại, thấy quả nhiên là Cố Cập, hô hô một tiếng, đem đại môn kéo ra. Đạp đạp. Ba người lưỡng ngựa tự đại cửa mà vào, nói chuyện với nhau vài câu, cùng nhau đi tới Cố Thiếu Thương trong nhà. Đem dao mã buộc ở ngoài cửa, Cố Thiếu Thương đẩy ra đại môn, lúc này gian phòng một mảnh lờ mờ, vẹn vẹn có một chút đốt đèn dầu ánh sáng chiếu rọi xuất một cái thân ảnh mơ hồ. Đa! Ta trở về! Cố Thiếu Thương khỏe miệng khẽ động, lên tiếng hô. Thiếu Thương! Ngươi trở về! Cửa gỗ rồi đột nhiên kéo ra, thân hình gầy còm Cố Cửu ra khỏi phòng, vẻ mặt kinh hỉ. Mặc dù có chút kinh ngạc Cố Thiếu Thương bất quá đã hơn một năm thời gian sẽ trở lại, nhưng Cố Cửu còn là ngăn không được kinh hỉ. Cửu ca! Thiếu Thương dĩ nhiên tìm đến vì ngươi đang được chữa thương. Cố Cập cười cười, tiến lên trước một bước bảo trụ Cố Cửu, nói, thương thế của ngươi, rốt cục tới có thể trị hảo. Ồ, nghiêm trọng như vậy tổn thương. Khôn Tương hơi có chút kinh ngạc, tại hắn nhìn, Cố Cửu lúc này thân thể dĩ nhiên tiếp cận dầu hết đèn tắt, sinh mệnh lực gần như đã sắp hao hết, nhiều nhất bất quá 2 năm tuổi thọ. Ta tổn thương. Cố Cửu khỏe miệng khẽ run lên, này một thân ngày đêm tra tấn thương thế của hắn, muốn chữa cho tốt. Hắn có chút khó có thể tin, bản thân hắn tự nhiên biết mình thương thế là bực nào nghiêm trọng. Lúc ấy rơi xuống vách núi, gân cốt đứt đoạn, toàn bộ nhờ lấy trúc cơ ngũ quan tu vi kéo lại mệnh, đi qua hơn 10 năm liên lụy, hiện tại hắn, cốt tủy đã dần dần héo rũ, nội tạng lao hủ không chịu nổi, một thân sinh mệnh lực sói mòn hơn phân nửa, loại đan dược nào có thể trị liệu. Đi! Cố Thiếu Thương kéo lại Cố Cửu gầy còm thủ trưởng, hướng trong phòng đi đến. Vật ấy tên là Thiên Hương Đậu Khấu, tối giỏi về chữa thương. Vào phòng. Cố Thiếu Thương tự chỗ ngực lấy ra 3 miếng thiên hương đậu khấu. Ảm đạm ngọn đèn, này 3 miếng thiên hương đậu khấu lóe ra nhàn nhạt giống như bạch ngọc quang huy. Thiên hương đậu khấu. Cố Cửu thì thào tự nói, tùy ý Cố Thiếu Thương đem 3 miếng đậu khấu nhét vào trong miệng, tâm tiên dâng lên một vòng chờ mong. Chương 211, Nguyên Thủy cùng Hùng Mong. Minh chủ thêm càng. A. 3 miếng thiên hương đậu khấu vào bụng, Cố Cửu nhịn đau không được hô một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một vị trí không ngứa. Không một vị trí không đau, tựa như vô số cây lạnh buốt ngân châm đồng thời đem chính mình xuyên qua. Đa. Cố Thiếu Thương thở nhẹ một tiếng, ngược lại buông lỏng một hơi, nâng dậy lung lay sắp đổ Cố Cửu, đưa hắn đặt ngang ở trên giường. Thiên hương đậu khấu dược lực dĩ nhiên phát huy, Cố Cửu không có nguyên mãng thôn tinh lục, phát huy dược hiệu đoán chừng còn cần một ít thời gian. Cố Thiếu Thương nhẹ chân nhẹ tay đem chăn che ở Cố Cửu trên người, quay người cùng Không Tương nhìn và cùng đi ra khỏi gian phòng. Liên Cố Thiếu Thương mạnh như vậy vượt qua thân thể. Thiên hương đậu khấu cũng có thể phát huy tác dụng, Cố Cửu lúc trước bất quá trúc cơ ngũ quan tu vi, tự nhiên không nói chơi. Hô! Cố Thiếu Thương đi đến sân nhỏ ở giữa, nhìn lên đầy trời tình đấu, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng, ý niệm trong đầu lại càng là trước đó chưa từng có thông suốt, một thân huyết khí lưu động tựa như đều càng thêm vững vàng hữu lực. Nhiều năm qua áp lực đấy lòng lo âu một khi buông xuống, Cố Thiếu Thương quanh thân khí tức dần dần trở nên càng thêm hòa hợp, càng thêm nội liễm, trong con ngươi kim tia sáng màu vàng lóe lên tức thì. A, a, tựa như thiên địa cùng mình đều càng thêm dán hợp lại, nhịn không được ngửa mặt thét dài. Trong trẻo xa xưa thanh âm xa xa quanh quẩn tại Cố gia trang trên không, thật lâu không tắt. Thật lâu, Cố Thiếu Thương Phương mới dừng lại tiếng kêu gào. Chúc mừng sư đệ, từ đó lại tránh lo âu về sau. Khôn Tương chắp tay trước ngực, mỉm cười. Ha ha. Thiếu Thương, đại sư, ta đi cùng đại ca làm cáo tử. Cố Cập đồng dạng tâm tình vô cùng tốt, đối với Khôn Tương vừa chắp tay, lui ra ngoài. Hòa thượng, nói chút gì đó ngươi biết ta. Cố Thiếu Thương một tiếng thét dài, tâm tình có chút trống rỗng, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn xem Khôn Tương nói. Khôn Tương mỉm cười, mở ra tăng bảo, đồng dạng ngồi trên mặt đất. Hòa thượng ta liền không ra tự, biết lại cũng không nhiều. Khôn Tương khoanh chân mà ngồi, nhàn nhạt mở miệng, nghe nói cách ta đại yến gần nhất quốc gia nhân tộc Đại Chu, tại một năm trước có một vị thánh thể hàng lâm. Đại Chu. Thánh thể. Cố Thiếu Thương đột nhiên tối tăm bên trong có một loại dự cảm, hòa thượng theo như lời người, tựa như cùng hắn có loại nào đó liên hệ. Đại Chu là cách ta đại yến chừng trăm vạn dặm một chỗ quốc gia nhân tộc, diện tích lãnh thổ bao la, là ta đại yến số nhiều gấp 10, chỉ cần thần cấp cao thủ liền nhiều vô số kể, trong đó, đại yến thập đại thần cấp cao thủ Vương Phục Long, tại một năm trước sinh hạ một đứa con. Nói tới chỗ này, Khôn Tương đột nhiên có chút thán phục, kẻ này sinh ra ngày, đầy trời tử khí đối với theo, vừa ra từ trong bụng mẹ, dưới chân liền chưa từng rơi xuống đất, trên không trung đạp đi 7 bước, kích phát thánh thể dị tượng, tự hiệu Nguyên Thủy. Nghe nói Vương Phục Long vui mừng quá đỗi, ôm kẻ này, gọi thẳng có người kế tục. Nguyên Thủy. Vương Nguyên Thủy. Cố Thiếu Thương trong nội tâm khẽ động tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, chính mình lần đầu tự Long Xà thế giới trở về thời điểm, từng có hai đạo đại năng ý niệm theo đuôi chính mình mà đến, lại không biết, vị này tự hiệu Nguyên Thủy, có phải hay không một cái trong đó. Nếu như là, như vậy, một cái khác đang ở đâu? Cố Thiếu Thương trầm mặc không nói, Khôn Tương cũng không thèm nhìn, phối hợp nói qua. Nói thẳng đến đầy trời tinh đấu ẩn đi, chân trời một vòng mặt trời mới lên, rồi mới ngậm miệng không nói. Đại Minh Sơn cực sâu chỗ sâu trong, vô số hiểm trở sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi đều có sinh trưởng mấy ngàn năm đại thụ. Trường Thanh đại thụ che khuất bầu trời, vô tận nguyên thủy trong rừng rậm, mấy ngàn năm cổ mục mười mấy người đều vây kín không tới, thô to dây leo lâu năm liên tục kéo dài có thể có vài trăm mét, hung cầm mánh thu lúc nào cũng qua lại, giống tiếng kêu gào không ngừng. Vù vù. Quần quần lôi âm vang dội bên trong, một cái thân cao trượng hai hát sắc gấu bự, tại trong rừng vũ động, thô to gấu chảo huy vũ, một nhóm cây mấy người vây quanh đại thụ bị kia liên tục rút lên, vô số thảo mảnh đất đá phóng lên trời. Vâng! Nó chậm rãi thu thức, giữa mũi miệng phun ra nhất đạo quần quần mùi tanh, ngưng mà không tiêu tan, tốc hành hơn một trượng. Này yêu hùng thân thể tuy mạnh mẽ, nhưng đến cùng nhân thể bất đồng, ta quyền thuật tiến triển thật sự chịu hạn chế quá lớn. Này hát sắc yêu hùng nhân tính hóa như mày, suy nghĩ lấy. D. Học chuyện cùng rầm rầm. Cỏ cây liên tiếp không ngừng đong đưa, một cái hát sắc tiểu lão hổ tự trong đùi cỏ thoát ra, rầm rạp răng nanh, ngậm một chi xanh biếc nhánh cây, ở trên lốm đa lốm đốm có một ít bất quá lớn chừng ngón cái hồng sắc dị quả. Hùng ba. Hùng ba. Ta rất biết nói chuyện. Ta rất biết nói chuyện. Nay tiểu lão hổ ngậm nhánh cây, vây quanh yêu hùng liên tục nhảy lên, lại mở miệng nói chuyện, ta ăn cái này trái cây, liền có thể mở miệng nói chuyện. Cái quả này. Như thế nào có chút quen mắt. Này yêu hùng như mày, từ nhỏ hắc hổ trong miệng đem nhánh cây lấy tới, bày đặt tại rộng lớn bàn chân gấu bên trong. Đột nhiên ra đầu nhịn không được sắp vỡ, đây là liệt phong hống trông coi linh dược. Hùng ba nhắc nhãn nhìn ra, vật ấy chính là phụ gần ngoài trăm dặm một vị yêu thú chi vật. Hùng ba từng tận mắt nhìn thấy, một cái lượn vòng với thiên tế yêu thú cực lớn bị thứ nhất miệng khói đen cuốn nuốt luôn. Ầm ầm. Một hồi quần quần âm bạo âm thanh vang lên, bốn phía rộng lớn cây cối hét lên rồi ngã gục. Một cái tựa như con báo đồng dạng ngăm đen yêu thú phá không mà đến. Rõ ràng là trong vòng ngàn dặm ở trong một chỗ bá chủ, liệt phong hống. Cút khai mở. Hùng ba đột nhiên lấy tay nổ một cái, so với sữa mèo đại không nhiều lắm ít tiểu hắc hổ nức nở một tiếng, bị rộng lớn bàn chân gấu đẩy ra phi đao trong bụi cỏ không thấy đi về phía. Hô. Hùng ba lấy tay một tay đem tiểu hắc hổ đẩy ra đồng thời, dưới chân ầm ầm sắp vỡ, to lớn gấu thân thể đột nhiên nhảy hơn 10 trượng, ầm ầm đụng gây vài gốc đại thụ. Xì xì. Một vòng quỷ dị khói đen tự lúc trước Hùng Ba đứng thẳng chỗ đảo qua, mười trong vòng mấy trượng, vô luận là cỏ cây còn là bùn đất cục đá, trong chớp mắt tất cả đều biến mất, hóa thành nhất đạo khói đen rơi vào một cái giống như con báo đồng dạng thú con trong miệng. Này lưu lại hơn 10 trượng lớn nhỏ một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Con báo đồng dạng thú con thở khẽ lấy tràn đầy gai ngược màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm láp chính mình hát sắc bộ lông, đen nhánh một mảnh con ngươi thỉnh thoảng đảo qua trước mặt hành động này cổ quái yêu hùng. Phiền toái. Hùng ba to lớn gấu thân thể run lên, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Xuyên Việt này phương đại lục, tất chỉnh kính lượng đánh tan không còn muốn lại lần nữa tu luyện, chỉ là một năm thời gian, cho dù hắn kiếp trước lại như thế nào cường đại, đổi hệ thống cũng quả quyết không có như vậy nhanh chóng. Lúc này hắn, quả quyết là chơi không lại này liệt phong hống. Sớm muộn có một ngày. Lao tử muốn xé ngươi. Yêu hùng mãnh liệt vươn người đứng dậy, phát ra rít gào một tiếng, quay người cướp đường mà chạy. Ầm ầm. Sắc trời hơi hơi sáng lên, Cố Thiếu Thương thở khẽ khẩu khí, không nghĩ tới này Khôn Tương lại có thể như thế có thể nói chuyện lên đến thao thao bất tuyệt, Cố Thiếu Thương đều suýt nữa chống đỡ không được. Chín Hữu. Cố Thiếu Thương mở ra áo đen, đi tiến gian phòng. Cố Cửu lúc này đã đứng dậy, thấy hắn đi vào, nhịn không được kích động, toàn thân run rẩy nói, Thiếu Thương, ta đã khỏi hẳn. Ừ, khỏi hẳn là tốt rồi. Cố Thiếu Thương tiến lên một bước, bảo trụ Cố Cửu. Chương 212, ám sát. Minh chủ thêm càng. Ăn vào ba miếng thiên hương đậu khấu về sau Cố Cửu, tuy một thân vết thương cũ khỏi hẳn, nhưng một thân thể cốt còn là suy yếu đến cực điểm. Kế tiếp nửa tháng, Cố Thiếu Thương hiện tại Diệp Phàm rơi xuống thần nước suối, thêm với một ít thảo dược vì hắn điều dưỡng thân thể, không quá nửa tháng thời gian, gầy còm thân thể dĩ nhiên khôi phục bình thường, liền trên đầu đều sinh trưởng xuất một tầng tinh tế tóc. Khôn Tương trong mỗi ngày ngồi xuống luyện khí, tựa như không vội không chậm, nhưng Cố Thiếu Thương cũng biết nửa tháng thời gian dĩ nhiên là cực hạn, đợi phụ thân thương thế dưỡng tốt, tính cả Cố Cập một chỗ, ba người lên đường đi đến Huyền Không Tự. Đát đát, đát đát. Sắc trời vừa mới sáng rõ, tại Cố Vũ Cố Cửu đẳng người nhìn chăm chú, Cố Thiếu Thương hai người cưỡi ngựa mà đi, sau lưng, Khôn Tương di động tay áo, dẫm trận tại chỗ mà đi. Lần đi Huyền Không Tự đường xá dài dằng dặc, vừa đi mấy năm đang lúc không phải trở về. Cố Thiếu Thương cưỡi ngựa mà đi, đột nhiên mở miệng nói. Nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng mà đi, ngưng tụ không tiêu tan chuyển vào Khôn Tương trong lỗ thai, cho nên ta hiện tại, muốn đi giải quyết hậu họa. Nói xong không đợi Khôn Tương trả lời, thân hình nhảy lên, dưới chân điểm nhẹ lưng ngựa, gào thét lên mấy cái lên xuống tiêu thất tại Cố Cập hai người trong tầm mắt. Sư đệ nhanh đi mau trở về. Kim Nham phủ Tây đi 6.300 ngoài dặm, sư huynh tại kia Vân Kiếm Sơn chờ đợi. Khôn Tương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dưới chân hơi hơi một chút, trên háng Cố Thiếu Thương cưỡi giao mã, khẽ cười nói. Khí luật luật. Khôn Tương vừa trên háng giao mã liền không nhịn được tê minh một tiếng, được xưng có thể gánh vác vạn cân giao mã, tứ chi mềm nhũn, thiếu chút nữa té nhào xuống đất. Đại sư thật sự là hảo gân cốt. Cố Cập nhau mắt, tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cảm thấy thầm nghĩ, treo không phải hòa thượng này một đường đến không cưỡi đi giao mã, thật sự là, dù cho giao mã cũng chịu không nổi hắn trọng lượng. Này béo hòa thượng, chẳng những béo, hơn nữa trọng, kia trọng vô cùng. Bất ngờ không để phòng suýt nữa đem giao mã áp đảo, một thân thể trọng ít nhất ngàn cân trở lên. Hô! Hô! Tiếng gió gào thét bên trong, Cố Thiếu Thương tại trên quan đạo dẫm trận tại chỗ mà đi. Đem áp lực đến cực điểm ấu chim phóng ra. Chim chiếp. Tiểu gia hỏa tựa như tại Cố Thiếu Thương trong tay áo khó chịu có hung ác, kêu to hai tiếng phá không mà đi. Cố Thiếu Thương cũng mặc kệ nó, tuy phẫn nộ trà nhỏ, nhưng đi qua hắn thiên lộ tới tiêu, càng thần dị, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa gân cốt rắn chắc, bình thường cũng sẽ không đụng phải nguy hiểm gì. Lần đi thời gian ngắn là sẽ không trở về Kim Nham Phủ, phải trước đem Lý Cương Thiên xử lý. Cố Thiếu Thương tại tiếng gió gào thét bên trong, cấp tốc bước tới. Kia Lý Cương Thiên khỏe mắt nhai tất báo, bản thân chẳng những là khí tông cường giả, lại là hổ bảo quân bốn đại thống lĩnh chi nhất, nếu là thừa dịp Cố Thiếu Thương rời đi ưu châu, đối với Cố gia trang ra tay, vậy hối hận không kịp. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Cố Thiếu Thương cũng không có chờ người khác ra tay về sau lại báo thủ thói quen. Nếu như kết thủ, dù cho ngươi không có báo thủ ý nghĩ, cũng phải nổ cỏ tận gốc. Vù vù. Cố Thiếu Thương tại gió mạnh gào thét bên trong, cấp tốc mà đi. Tuy hắn lúc này đã có thể phi hành, nhưng hắn còn là kề sát mặt đất nhanh chóng tiến lên, vẹn vẹn cầm năng lực phi hành coi như một cái át chủ bài. Kim Nham thành ngoài thành 10 dặm chỗ, một chỗ giữa núi gần sông hảo chỗ. Một cái thân hình thon dài trung niên nhân tay vịn mà đứng, tại kia trước người không xa, là hai tòa chiếm diện tích mấy trượng mộ khâu, một xưa cũ đổi mới hoàn toàn. Người này rõ ràng là bị Khôn Tương Sở đánh chết Lý Phượng Viêm phụ thân, U Châu Hổ Bảo quân bốn đại thống lĩnh chi nhất, khí tông cường giả, Lý Cương Thiên. Mà trong phần mộ, mai táng, chính là kia hai đứa con trai. Đạp đạp. Hắn trầm mặc không nói tiến lên trước hai bước, thủ trưởng khẽ vuốt qua tân mộ tấm bia đá, Phượng Nhi, phụ thân sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Vô luận là Huyền Không Tự, còn là Cố Cập, đều muốn cho ngươi đền mạng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, sắc mặt một mảnh dữ tợn, Huyền Không Tự ta tạm thời không thể chơi vào, thế nhưng, cố cập, ta muốn cả nhà ngươi chết hết.
A,
tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng cây vang lên, ẩn chứa trong đó lấy vô tận sát cơ cùng lửa giận. Rầm rầm, chấn kinh chim thú phóng lên trời. Bóng đêm hàng lâm, đầy trời tinh đấu chập trần rắc khắp nơi đầy trời tinh huy, đêm nay ánh trăng ảm đạm, gió đêm gào thét, từng mảnh vân thải che đậy. Kim Nha ngoài thành, hổ bào quân trụ sở ra, Cố Thiếu Thương hai tay vây quanh cùng trước ngực, ánh mắt yếu ớt che giấu trong bóng tối. Hổ bào quân là ưu châu đóng quân, trong đó cao thủ đông đảo, khí tông cường giả đều không tại linh tinh, bốn đại thống lĩnh lại càng là khí trong tông cường giả, bình thường người đều quả quyết là không dám tới gần. Cho dù là khí tông cường giả cũng không dám tự tiện xông vào, Cố Thiếu Thương tự nghĩ nếu là cưỡng ép giết đến, toàn thân trở ra cũng không phải khó, nhưng muốn giết Lý Cương Thiên, vậy đơn giản là không thể nào. Huống chi, trùng kích quân doanh, chính là xúc phạm đại yến tử tội, không cẩn thận trình diễn võ đường truy nã, kia việc vui liền đại. Diễn trong võ đường, vị kia đại đô đốc cách không nhất nhãn chấn nhất giống, Cố Thiếu Thương tự nhiên sẽ không đánh bạc vị kia đại đô đốc sẽ không xuất thủ. Này Lý Cương Thiên thực sự quá cẩn thận, nhi tử sau khi chết, cực nhỏ bước ra quân doanh, ta lần nữa chờ đợi mấy ngày thời gian đều không có cơ hội. Cố Thiếu Thương cau mày, nghiêng nhìn lốm đa lốm đốm bó đuốc chiếu sáng hạ hổ bảo quân doanh. Lúc này đã là Cố Thiếu Thương tới đây ngày thứ 10, Cố Thiếu Thương trong mỗi ngày chờ đợi cùng quân doanh ra, thời khắc tìm kiếm lấy cơ hội. Hả? Đến. Cố Thiếu Thương khỏe miệng khẽ nhướng mày, chỉ thấy, Kim Nham thành phương hướng, một vị hình thể cao lớn quan quân chậm rãi đi tới, một thân mùi rượu tràn ra bốn phía, mắt say lờ đờ mông lung. Cố Thiếu Thương nhiều ngày đến tự nhiên không phải là không thu hoạch được gì, hắn biết, hổ bào quân tuy nghiêm cấm mới vào, nhưng một ít cao tầng tướng lãnh, vẫn sẽ tại mỗi tháng bên trong một ngày nào đó, ra ngoài đi thành bên trong tìm tìm thú vui. Điểm này, cho dù là ưu châu mấy đại thống lĩnh, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hô! Cố Thiếu Thương dưới chân không tiếng động, theo gió bước tới. Ba! Cũng lên năm ngón tay, tại kia ngoài mắt say lờ đờ mông lung quan quân sau đầu vừa gõ, đem một thân huyết khí phong tỏa. Vị kia quan quân trả không có phản ứng kịp, đã bị Cố Thiếu Thương chỉ điểm một chút ngất đi. Bá. Cố Thiếu Thương năm ngón tay kỳ trường, vài cái đem lột sạch, thân hình khẽ động, bản thân cao, hình thể bề ngoài, thậm chí quanh thân mùi rồi đột nhiên biến đổi, cùng vị này quan quân gần như giống như lúc. Sau đó đem này thân tràn ngập mùi rượu y phục phủ thêm, lung la lung lay hướng quân doanh mà đi. Rõ ràng là lấy kia nội gia quyền điều khiển gân cốt năng lực, cộng thêm tự đại rõ ràng giang hồ thế giới có đến Lân Hoa Bảo giám dịch dung cải trang chi thuật. Biến thành vị kia quan quân. Mẹ hắn. Cố Thiếu Thương bước chân lay động, một thân mùi rượu, hùng hùng hổ hổ đi về hướng quân doanh. Ai ôi bốn. Là Lý Đại Nhân. Giá trị thủ binh sĩ đang muốn tiến lên để ra nghi vấn, chợt nghe đến một câu tiếng mắng, không chịu được co rụt lại, cười lấy lòng hai tiếng, mở ra ngăn trở, đem Cố Thiếu Thương dẫn dụ đến. Quan quân ra ngoài sự tình, vốn là không thành hình quy củ, lúc này mắt thấy hắn say rượu, tiến lên không bị đánh không thể, giá trị thủ đều là lão binh. Nơi nào sẽ tự đòi mất mặt tiến lên. Lão tử có là tiền. Dám xem thường lão tử. Đánh chết ngươi. Cố Thiếu Thương trong miệng hùng hùng hổ hổ, nên ngang đi vào. Trong quân doanh phân bố, Cố Thiếu Thương sớm tự nhiên và xuất biết được, lập tức giả bộ như say rượu bộ dáng hướng tây nam góc mà đi. Chỉ chốc lát, tránh thoát vài đạo kiểm tra, xa xa, đi đến một chỗ rộng rãi đại sảnh bên ngoài. Qua giá trị thủ binh sĩ, Cố Thiếu Thương trông thấy, trên cửa sổ. Mơ hồ có một đạo nhân ảnh tại bó đuốc ánh sáng hạ chiếu rọi xuất ra. Tới chỗ này, Cố Thiếu Thương cái thân phận này tự nhiên không thể dùng, lập tức bổ nhào về phía trước, trùng điệp té ngã trên đất. Phù phù. Người nào? Giá trị thủ một đội binh sĩ nghe tiếng nhất thời quát hỏi một tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Chương 213, mấy hơi thở. Lý Cương Thiên môn ngoài giá trị thủ binh sĩ tiến lên vài bước, đao kiếm chỉ xéo, chiếu rọi lửa cháy cầm ánh sáng liếc mắt nhìn. Tựa hồ là nhận ra Cố Thiếu Thương dịch dung người, thả lỏng. Chuyện gì huyên náo? Đại sảnh cửa rồi đột nhiên mở rộng, sắc mặt âm trầm Lý Cương Thiên cất bước đi ra, lạnh lùng nói. Thống lĩnh đại nhân. Một bọn binh lìn quỷ dạp xuống đất, lạnh run không thôi. Từ khi Lý Phượng Niên chết đi, mất đi hai đứa con trai Lý Cương Thiên bởi vì một ít việc nhỏ đã trượng trả về hảo mấy người lìn. Là Lý Vĩnh Phong Thiên phu trưởng. Tựa hồ là uống say. Một thanh niên binh sĩ cả gan trả lời một tiếng. Lý Vĩnh Phong. Ngươi là chán sống sao? Uống thành quỷ bộ dáng. Lý Cương Thiên nhìn thế trên mặt đất thân ảnh đúng là Lý Vĩnh Phong, nhất thời tức giận trong lòng, quát lớn một tiếng. Lý Vĩnh Phong. Thấy không có trả lời, Lý Cương Thiên rồi đột nhiên giận dữ, một bước bước ra, đến Cố Thiếu Thương trước người, nhấc chân chính là một cước đá ra đi. Cong. Lý Cương Thiên bước chân vừa mới nâng lên, vừa lúc đó, té nhào xuống đất Cố Thiếu Thương rồi đột nhiên bạo khởi. Leng keng. Vô số dày đặc hàn quang thủy triều tuôn động, tại nhất đạo kim loại kêu động thanh âm vang lên đồng thời, bùng lên mà ra một vòng màu vàng nhạt đao quang, tựa như rồi đột nhiên sáng lên một vòng mặt trời. Chiếu xạ bốn phía số trong vòng 10 trượng, một mảnh sáng ngời. Nay đạo ánh đao tuyệt tình tuyệt ý, vô tận tuyệt vọng vô tình, lãnh khốc bên trong mang theo trực tiếp xuyên vào nhân tâm dày đặc cảm giác mát, một loại không có gì không chém, nhất kích tất sát kinh khủng hương vị, trong nháy mắt phóng lên trời. Bốn phía trong không khí bỗng nhiên mà dâng lên vô số đạo tựa như gào khóc thảm thiết xé rách thanh âm, đá xanh phố ngay tại chỗ mặt rồi đột nhiên tại đao dưới ánh sáng rạn nứt vô số đạo sâu đạt vài thước, dài đến mấy trượng đao ngân. Không tốt. Có thích khách. Mấy trượng bên ngoài một bọn binh lính mới vừa vặn quay lại đầu, đã nhìn thấy một đao băng lánh vô tình đao quang sáng lên, chỉ tới kịp kinh sợ kêu một tiếng, ngay tại bỗng nhiên bạo phát mãnh liệt đao quang, trước mắt một mảnh trắng xóa. Không tốt. Lý Cương Thiên bước chân vừa mới nâng lên, trong nội tâm chợt sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không kịp động niệm, chỉ thấy nhất đạo thảm thiết vô tình đao quang ầm ầm bùng nổ. A. Cố Thiếu Thương một đao này nắm bắt thời cơ thật sự quá tốt, Lý Cương Thiên sắc mặt điên cuồng không chỉ, tại đây đạo tràn ngập lạnh lạnh tiêu điều, không có gì không chém vô tình đao quang, thân thể của hắn, tâm linh của hắn, linh hồn hắn đồng thời hiện lên một cái ý niệm như vậy. Một đao này, có thể giết chết ta. A. Hắn phát ra một tiếng thảm thiết rít gào, quanh thân cuồng bạo chân khí rồi đột nhiên bạo phát, thân thể tại không có khả năng bên trong, hơi hơi nhanh chóng né ra. Phốc phốc. Sau một khắc, một đao chém giết. Huyết quang bùng lên. Tại Lý Cương Thiên thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầy trời huyết sắc phun bên trong, nghiêm chỉnh chi tính cả lấy non nửa cái bờ vai cánh tay xa xa quảng suốt mấy trượng. A. Bất luận ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Lấy một mảnh cánh tay giá lớn tránh thoát này tuyệt vọng một đao Lý Cương Thiên, bay lên trời tầm hơn 10 trượng, lơ lửng ở trên không bên trong, phát ra hoán độc rít gào. Tí tách, tí tách. Xên xệ huyết dịch từ hắn cánh tay đứt gãy vị trí trượt xuống trên mặt đất, tóe lên điểm một chút bụi bặm, mặc dù tại một đao này bên trong mất đi một mảnh cánh tay, nhưng Lý Cương Thiên lại cũng phát giác được thích khách vẹn vẹn chỉ là lập mệnh võ giả, mà với tư cách là một cái có thể ngự không phi hành khí tông võ giả, tiên thiên liền dựng ở thế bất bại. Ngươi chết. Cố Thiếu Thương khỏe miệng phát hỏa ra nhất đạo băng lãnh đường cong, tại Lý Cương Thiên phát xuất tiếng gầm gừ đồng thời, dưới chân ầm ầm chấn bạo, thức hải chi lực toàn bộ bạo dưới tóc, phóng lên trời. Ầm ầm. Quần quần khí lưu chấn bạo trong tiếng, Cố Thiếu Thương quanh thân vàng óng ánh huyết khí tựa như một vòng mặt trời rồi đột nhiên bạo phát, năm ngón tay bỗng nhiên sờ một cái, gào thét lên phóng lên trời. Thật tốt giống như một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên trời. Oanh. Lý Cương Thiên trên mặt còn treo móc một vòng chấn kinh, đã bị Cố Thiếu Thương một quyền đập nện tại trên ngực, tại mạnh mẽ đến kinh khủng cự lực, thừ một tiếng cũng không kịp, đã bị Cố Thiếu Thương một quyền trên không đánh bại. Hô. Cố Thiếu Thương một cái đắc thủ, lạnh lùng cười cười, hóa thành một đạo kim sắc quang mang phá không mà đi, mấy hơi thở giữa liền biến mất. A. Có thích khách. Thống lĩnh đại nhân. Có thích khách. Bắt thích khách. Thống lĩnh đại nhân. Bốn phía binh sĩ lúc này mới từ Cố Thiếu Thương chói mắt trong ánh đao phục hồi tinh thần lại, liền vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem đầy trời huyết sắc nhao nhao hạ xuống, một khỏa mặt mang tuyệt vọng không cam lòng đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Ung ung cục trượt xuống tại một vị binh sĩ dưới chân. Ngắn ngủn mấy hơi thở. Một vị U Châu hổ bào quân thống lĩnh, khí tông cấp đại cao thủ, liền tại chính mình trong quân doanh bị người chém giết. Thậm chí, trừ một đạo ánh đao cùng với một vòng kim quang, liền thân ảnh cũng không thấy. Kế tiếp mấy ngày thời gian, tất cả U Châu rồi đột nhiên xôn xao một mảnh, nổi điên hổ bảo quân sĩ binh tràn ngập tất cả kim nham phủ phố lớn ngõ nhỏ, nhưng, trừ phát hiện một vị bị bới ra thành quang heo đồng dạng thiên phu trưởng ra, lại không có phát hiện dấu vết nào. Việc này tại kế tiếp mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đều biến thành một cột không đầu bàn xử án. Mà ở trong mấy hơi thở đem một vị khí tông cường giả chém giết Cố Thiếu Thương, lúc này đang thản nhiên vượt qua thừa lúc giao mã, một đường đi về phía tây, đi đến Thiên Kiếm Sơn. Tuy Cố Thiếu Thương cùng Khôn Tương ước hẹn, tại Thiên Kiếm Sơn gặp mặt, nhưng Cố Thiếu Thương hiển nhiên không đội, chậm gì gì đi tới, trong mỗi ngày, cấp tốc hình chiếu, hoặc là tại hình chiếu trong không gian tìm kiếm kia không biết nấp trong nơi nào thiên cơ bí tịch. Trên đường đi, một bên xem đại yến phong quang, một bên chậm rãi đánh bóng huyết khí. Lúc này hắn căn cơ, bất quá chỉ có nhất tinh hoàn mỹ, mà theo Cố Thiếu Thương tự diễn võ đường vô số trong sách quý suy tính ra, tại huyết khí như rồng phía trên, còn có một tầng cảnh giới, chính là dạng huyết khí hóa thành trường hà mênh ngông. Là lấy, Cố Thiếu Thương căn bản không nóng nảy, yên lặng đánh bóng huyết khí, một mặt khiêu chiến Trịnh Trung Trường hình chiếu, cùng với chư thiên hình chiếu, dương bản. Không hề nghi ngờ, Trịnh Trung Trường hình chiếu, tự nhiên không phải là lúc này Cố Thiếu Thương đối thủ, tại Cố Thiếu Thương toàn lực bạo dưới tóc, thường thường một lát thời gian đã bị Cố Thiếu Thương đánh thành đầy trời tử quang. Mà, Dương Bàn, kia võ thánh cấp thân thể, cũng bất quá tương đương với lập mệnh hậu kỳ huyết khí như rồng võ giả gạt bỏ, nhưng ở kia quỷ tiên tu vi ra thao trường khống một thân pháp bảo, thật sự là uy lực lớn đến bất khả tư nghị, cho dù là lúc này Cố Thiếu Thương, cũng chả không phải là đối thủ. Tối đa, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng Cố Thiếu Thương cũng không khí lũy, ngược lại lắng động quyết tâm, chậm rãi đánh bóng thân thể, ý đồ khai phát xuất thánh thể diệu dụng. Mấy tháng, thiên kiếm chân núi dưới. Đát đát. Cố Thiếu Thương một bộ áo đen, cưỡi vượt qua giao mã, trên bờ vai, hơi hơi phát triển một vòng to phẫn nộ mọi nơi nhìn quanh. Thiên kiếm sơn. Danh tự lên thật đúng là đơn giản thô bạo. Cố Thiếu Thương gìm ngựa ngừng chân, thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy xa xa hơn 10 dặm, có một tòa thẳng tắp tựa như một thanh trường kiếm dựng đứng to lớn sân phong, ngọn núi kia chừng vạn trượng chí cao. Chẳng những đỉnh núi tại mây mù lượn quanh bên trong, ẩn nấp không thể nhận ra, lõa lộ sườn núi, đều tràn đầy trắng xóa tuyết động. Chương 214, Huyền Không Tự. Vù vù. Đầu thu thời tiết nóng bức trô vẫn còn ở giữa hè phía trên, nhưng đi vào Thiên Kiếm Sơn 10 dặm ở trong, Cố Thiếu Thương cũng cảm giác được một cô gió lạnh gào thét, tựa như trong nháy mắt đi vào rét đậm tháng trạng. Cố Thiếu Thương nắm dao trước ngựa đi, vừa đi qua không xa, liền thấy được chân núi tiếp theo mảnh rừng trúc ra, một thân nguyệt sắc tăng y béo hòa thượng khôn sống chung cô cập ngừng chân cùng chờ đợi. Sư đệ. Khôn Tương chắp tay trước ngực, mỉm cười. Ừ. Cố Thiếu Thương gật gật đầu, nói, nghe nói Huyền Không Tự tu kiến tại Thiên Kiếm Sơn chi đỉnh. Cố Thiếu Thương trước biết, Huyền Không Tự tục truyền ngay tại Thiên Kiếm Sơn chi đỉnh, một chỗ kỳ phong nô lên chỗ, mây mù mở mịt, giống như rắc không trùng, cho nên có Huyền Không Tự danh tiếng. Đi lên vừa nhìn liền biết. Khôn Tương lắc đầu, nói một tiếng, ba người một chim liền tự khai mới ra đi. Dưới núi trong rừng trúc, Huyền Không Tự tự nhiên có người đem Cố Thiếu Thương giao mã trông giữ lên. Thiên Kiếm núi cao đặt vạn trượng chí cao, kia địa thế lại dốc đứng đến cực điểm, từ 2000 trượng phía trên, đã nhưng khắp nơi gian nan vất vả, gió lạnh gào thét như đao. Thường nhân đừng nói là leo, vẹn vẹn chỉ là lần nữa ngừng chân, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá ba người đều là kém cỏi nhất đều là lập mệnh võ giả, một thân thể chất hạng gì mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không sợ hai xấu cảnh. Nhưng Thiên Kiếm Sơn thật sự quá cao, ba người lên thời điểm, mới bất quá sáng sớm vừa qua khỏi, mà thẳng đến sắc trời bắt đầu ảm đạm thời điểm, ba người rồi mới tới gần đỉnh núi. Huyền Không Tự. Cố Thiếu Thương đột nhiên tinh thần chấn động, đưa mắt nhìn lại, đầy trời băng sương ngưng kết, gió lạnh gào thét bên trong, chỗ đỉnh núi một chỗ kỳ phong nô lên, tựa như một bả để ngang đỉnh núi cự kiếm đồng dạng, xa xa tự trong mây lan tràn hơn 10 dặm xa. Nay tòa tựa như nhấc ngang cự kiếm trên ngọn núi, rõ ràng có một tòa cự đại chùa miểu. Lúc này hạo nhật tuy rơi xuống, nhưng hơi hơi nổi lên hồng quang nhuộm đỏ đầy trời mây tía, vân hà, tại băng sương hồng vân bên trong, kia tòa cự đại chùa miểu tựa như phóng ra vô cùng hào quang. Thánh địa. Thánh địa. Cố Cập thần sắc rung động, tất cả tạp niệm biến mất, từ đáy lòng dâng lên một loại kính ngưỡng cảm giác, lúc trước bị Khôn Tương bức bách khó chịu tại lúc này tan thành mây khói. Huyền Không Tự chính là Đại Yến Tam Đại Thánh địa, dù cho quy y xuất ra, cũng là hắn lớn lao vinh hạnh. Năm đó, ta Huyền Không Tự khai phái tông sư đi đến Thiên Kiếm Sơn thời điểm, nơi đây còn nhiều là yêu thú lượn vòng, trên đỉnh núi còn là một cái tử băng giao long chiếm giữ. Khôn Tương chắp tay trước ngực, mang theo một tia kính ngưỡng nói, tổ sư một tay chỉ địa, một tay chỉ thiên, thi triển ra Phật ta độc tôn công lao, bảy bước bước trên đỉnh núi, tất cả thiên kiếm trên núi yêu thú, tính cả cái kia tử băng giao long, đều thần phục. Bảy bước. Vạn trượng. Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn mục đích dò ngưỡng mộ Cố Cập, mở miệng hỏi, lại không biết, Huyền Không Tự sáng lập ra môn phái tổ sư là tu vi gì. Bảy bước, bước trên vạn trượng sân phong, càng nhất cử hàng phục khắp núi yêu thú, loại này thần thông. Cố Thiếu Thương quả quyết không tin Huyền Không Tự tổ sư là ngưng thần cảnh giới cao thủ. Tất nhiên là càng cao. Tổ sư, chính là khung thiên cảnh giới đại năng. Khôn Tương nói qua, dưới chân đi đi lại lại, dẫm qua tuyết động, dạo bước đi về hướng Huyền Không Tự. Sư đệ, ta Huyền Không Tự tuy môn nhân thưa thớt, nhưng có thể cùng Thái Bạch Kiếm Tông, Thần Đao Môn cũng xưng Đại Yến ba đại tông môn, tự nhiên là bởi vì, chúng ta ba đại tông môn đều là khung thiên cấp đại năng khai sáng. Khung thiên cảnh, không phải là thần cấp. Cố Cập có chút kinh ngạc, trước đó, trong đầu hắn sở tồn tại tối cường giả cũng chỉ là thần cấp mà thôi, không thiên là cảnh giới gì, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Trúc cơ ngũ quan, chính là lập mệnh cảnh giới, lập mệnh, chính là khí tông phía trên, chính là ngưng thần, cũng chính là thần cấp. Mà ngưng thần phía trên, chính là không thiên. Cố Thiếu Thương trong miệng nói qua, dưới chân liên tục, cùng Cố Cập cùng đi hướng Huyền Không Tự. Tuy Huyền Không Tự tựa như gần ngay trước mắt, nhưng đợi đến Cố Thiếu Thương ba người đi đến Huyền Không Tự lúc trước, dĩ nhiên là trên ánh trăng bên trong thiên, tinh đấu rầm rạp. Huyền Không Tự chiếm diện tích cũng không lớn, này tòa nhô lên sơn phong cũng bất quá mới hơn 100 dặm phương viên, Huyền Không Tự lại càng là chỉ có chiếm diện tích chỉ có 30 dặm không được, so với vạn dặm Thái Bạch Sơn, cùng Độc Bá Một Châu chi địa thần đao môn so sánh, vậy đơn giản là keo kiệt đến cực điểm. Không có ai thủ vệ, tự nhiên cũng không ai nên tiếp, Khôn Tương sắc mỉm cười đi ở đằng trước, đem Cố Thiếu Thương thúc cháu lưỡng người tới nhất phái tử mục trong lầu các. Cố Thiếu Thương hơi có chút kinh ngạc, nay Huyền Không Tự kiến tạo tại vạn trượng chí cao phong trên đỉnh, treo trên bầu trời trong chùa lại quỷ dị không có gió lạnh tuyết động, nhiệt độ thích hợp, không biết là thần thông gì pháp thuật. Hòa thượng, đều đến nơi đây, ngươi có thể nói, đến cùng tìm chúng ta đến vì chuyện gì a? Đi vào trong lầu các, Cố Thiếu Thương đột nhiên mở miệng hỏi, ta cũng không tin, ngươi là cảm thấy ta Tam Thúc là cái gì tuyệt thế thiên tài, bởi vì tích tài, mới có thể vừa thấy hắn liền không nên đưa hắn thu làm môn hạ. Cố Cập đứng ở một bên, sắc mặt co rút, tuy biết rõ Cố Thiếu Thương nói là sự thật, còn là xấu hổ không thôi. Việc này đợi sư phụ ta sau khi xuất quan, tự nhiên biết được. Khôn Tương tùy ý trả lời một câu, liếc mắt nhìn Cố Thiếu Thương, trước, Huyền Không Tự xuất một ít cấm địa, địa phương còn lại các ngươi có thể tùy ý đi đi lại lại. Khôn Tương giao đại vài câu, quay người ra khỏi phòng. Thúc cháu lưỡng liếc nhau, Cố Thiếu Thương đột nhiên mở miệng, Tam Thúc, ngươi chuẩn bị khi cùng còn. Không sai. Huyền Không Tự chính là đương thời thánh địa, ta hôm nay có cơ hội gia nhập, tự nhiên không tiếc hết thảy. Cố Cập gật gật đầu. Trên mặt mặt xéo lay động, thản nhiên nói, ta lúc trước cùng ngươi đã nói nhiều lần, diễn võ đường mặc dù là thiên hạ hôm nay đệ nhất cơ quan, nhưng đại đô đốc thần bí khó lường, xa không bằng ba đại tông môn thích hợp tu hành. Tam Thúc ngươi nghỉ ngơi đi. Cố Thiếu Thương lắc đầu, không có giải thích, hắn tự nhiên không có khả năng nói mình chuẩn bị đem Huyền Không Tự ngàn năm tích lũy bí tịch kinh Phật hết thể đánh cắp a. Quay người ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh gian phòng của mình. Trước gặp chiêu phá chiêu a. Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi vào trên giường, hai con ngươi khép hở, tiến nhập trong kinh thế giới. Cố Thiếu Thương đứng ở trên đài cao, đầu tiên là đem Diệp Phàm, Trịnh Trung Trường đều hình chiếu soát một lần. Sau đó thân hình di động, tại trên đài cao diễn luyện số canh giờ quyền pháp, chậm rãi thu thức, hít sâu một hơi nói, khiêu chiến, dương bản. Tuyết Sơn chi đỉnh. Kinh chủ khiêu chiến chư thiên hình chiếu dương bản. Cảnh tượng Tuyết Sơn chi đỉnh. Ong. Chư thiên kính vụ vụ trong tiếng, trên bệ đá nhân luân tử khí rồi đột nhiên sao động cuồn cuộn. Lập tức hóa thành nhất đạo tử quang, đem Cố Thiếu Thương bao phủ ở trong. Hô! Hơi hơi một cái hoảng hốt, Cố Thiếu Thương đưa mắt nhìn lại, gió lạnh gào thét mà đến, đầy trời tuyết động bay là tả, rắt trên cao thái dương không có mang đến mảy may nhiệt độ. Tầm hơn 10 trượng trên bầu trời, một thân tố hoàng long bảo phủ đầy thân dương bàn, treo trên bầu trời mà đứng, quanh thân xoay tròn lấy vài kiện pháp bảo, trong đó nhất chói mắt, là thuộc về rắc khí đỉnh đầu một phương đại ấn Hoàng Thiên Ngọc Tỷ. Thay vì trong tay điện quang chán chán phổ độ lôi đế đao. Này hai môn pháp bảo đều là tam tinh đẳng cấp bí bảo, mà kia trôi nổi tại dương bàn đỉnh đầu Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, lại càng là tam tinh hoàn mỹ chân bảo. Này ấn toàn thân xanh ngọc, chán phóng nhàn nhạt thần quang, lúc này nhìn lại bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay, một khi phát động, trực tiếp to như gần mẫu, che áp thời điểm, hoàng đạo uy áp bá đạo vô song, Cố Thiếu Thương lần đầu giao thủ, liền đã ăn thiệt thòi lớn, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa bị một tấn nện thành bánh thịt. Hô. Cố Thiếu Thương hít sâu một hơi, quanh thân khí lưu gào thét lên cuốn lên đầy trời tuyết động, sau đó, dưới chân ầm ầm đập mạnh, kéo nhất đạo giống như hàng dài bạch sắc tuyết lãng, gào thét mà đi. Chương 215, Cố Thiếu Thương đau lòng. Ầm ầm. Nặng nề cương khí lôi ầm tiêu động, cuồn cuộn khí lưu cuốn động dày đặc tuyết động, hình thành một mảnh to lớn hơn xa tuyết chi long, gào thét đang lúc phóng lên trời. Cố Thiếu Thương sắc mặt đạm mạc quanh thân vàng nóng ánh huyết khí phóng lên trời, dưới chân rồi đột nhiên chấn bạo, bay thật nhanh lên tầm hơn 10 trượng. Năm ngón tay niết quyền, ầm ầm đánh hướng lơ lửng không trung dương bản. Dương bản võ thánh tu vi đối với Cố Thiếu Thương mà nói không tạo thành uy hiếp, kia quỷ tiên tu vi cũng không coi là cái gì, duy chỉ có kia bay múa đầy trời pháp khí mới là Cố Thiếu Thương muốn cân nhắc. Cùng dương bản không biết giao thủ không biết sợ bao nhiêu lần, Cố Thiếu Thương đã sớm thăm dò hắn hư thật. Chỉ thấy vàng nóng ánh huyết khí phóng lên trời nháy mắt, dương bản quanh thân vây quanh pháp bảo rồi đột nhiên cứng đờ, mất đi linh động. Bị Cố Thiếu Thương có thể so với nhân tiên cấp bậc cường đại huyết khí va chạm hạ mất đi bất kỳ hiệu dụng gì. Vâng! Dương bàn hình chiếu sắc mặt đạm mạc, ánh mắt trống rỗng, năm ngón tay niết ấn, hướng Cố Thiếu Thương nhẹ nhàng chỉ. Lượn vòng tại đầu của nó đỉnh Hoàng Thiên Ngọc Tỷ quay tròn chuyển động không ngớt, gào thét, đem vô số sóng khí đè ép ra ngoài, hóa thành một phương chừng một mẫu lớn nhỏ, tựa như tiểu sơn ầm ầm đánh hướng Cố Thiếu Thương. Hừ! Thật có thể nói là kinh thiên động địa, sóng âm chấn động. Không khí tựa như sao động lên trùng trùng điệp điệp rung động, tứ phía tràn ra. Cố Thiếu Thương quanh thân huyết khí lại lần nữa tăng vọt, trầm trọng dương cương quyền ý phóng lên trời, ầm ầm đang lúc sông thẳng tựa như ngọn núi hạ nện Hoàng Thiên Ngọc Tỷ. Ầm ầm. Tại Cố Thiếu Thương có thể so với nhân tiên huyết khí dương cương và trầm trọng quyền ý trùng kích, dương bàn uốn lượn tại Hoàng Thiên Ngọc Tỷ phía trên quỷ tiên ý niệm trong đầu rồi đột nhiên tiêu tán không còn, vẹn vẹn dư quán tính hạ nện Hoàng Thiên Ngọc Tỷ bị Cố Thiếu Thương đột nhiên một chút lật tung. Ken lang lang. Một tiếng to lớn kim loại cắt nhau kêu trong tiếng, Cố Thiếu Thương ầm ầm tựa đầu đỉnh tựa như đại sơn Hoàng Thiên Ngọc Tỷ va chạm ra, ánh mắt đạm mạc xông thẳng dương bàn mà đi. Ầm ầm. Tại tựa như biển rộng thủy triều kinh người huyết khí quyền ý bên trong, dương bàn quanh thân pháp bảo pháp khí nhao nhao rơi xuống. Nhưng vốn là hình chiếu hắn tự nhiên không có cái gì sợ hãi tâm lý, gào thét lên giơ lên trong tay phổ độ lôi đế đao, ầm ầm bổ ra nhất đạo 10 trượng chiều dài, tựa như lôi quang bùng nổ tử sắc đao quang. Gần như đồng thời, dương bàn sau đầu không khí không gian rồi đột nhiên nếp vốn, phảng phất giống như thực chất đồng dạng, hình thành một tôn cự đại thủ ấn, mãnh liệt oanh kích hạ xuống. Rõ ràng là đại thiện tự đạo thuật, chân không đại thủ ấn. Lưỡng hạng giao kích, dù cho Cố Thiếu Thương thân hình đều không chịu được run lên, nhưng Cố Thiếu Thương sắc mặt không thay đổi, như vậy cảnh tượng hắn sớm đã lịch không biết mấy phần, hắn quyền trái bay xuống, cùng với vàng óng ánh huyết khí tiếng nổ vang, đem phương viên trong vòng mấy trượng không khí nhất thời đánh bại, tránh đi phổ độ lôi đế đao. Xông thẳng chân không đại thủ ấn mà đi. Ầm ầm. Màu vàng kim đại dấu quyền vượt qua kích hạ xuống, to như hơn một trượng chân không đại thủ ấn bị Cố Thiếu Thương dấu quyền một kích mà bại, ầm ầm dư thế không giảm xông thẳng dương bàn mà đi. Ken. Gần như Cố Thiếu Thương kích hoạt chân không đại thủ ấn đồng thời, tay phải rồi đột nhiên hạ ấn, cầm chặt bên hông tinh trung nguyệt trôi đao, tại vô tận luồng không khí lạnh tuôn động, kéo nhất đạo vô tình thô bạo, không có gì không chém đáng sợ đao quang, cùng dương bàn bổ ra tử sắc đao quang ầm ầm đụng nhau. Cố Thiếu Thương gần như rút đao đồng thời, lơ lửng giữa không trung thân hình ầm ầm khẽ động, mạnh mẽ thân thể ngang ngược vô cùng đem quanh thân quần quận khí lưu bỗng nhiên đè ép ra, đón chưa tản đi đầy trời đao quang, xông thẳng đang muốn nhanh lùi lại mà đi dương bàn thân ảnh. Giao thủ nhiều lần như vậy, Cố Thiếu Thương làm sao không biết, này dương bàn hình chiếu tuy chỉ có ý chí chiến đấu, sẽ không suy nghĩ, nhưng hắn bản thân cũng không hề cùng Cố Thiếu Thương ngạnh bính, mỗi lần cũng sẽ chạy, lấy đầy trời đạo thuật pháp khí oanh tạc. Vâng. Cố Thiếu Thương bay đi thân ảnh trong không khí lôi ra nhất đạo sáng rực sóng khí, không để ý bị tử sắc đao quang cắt nứt ra toàn thân miệng vết thương, một bước truy đuổi hướng bay lên trời dương bản, quyền ý cùng dương cương huyết khí hỗn hợp như một, cách xa 10 trượng xa, đem dương bản thân ảnh đánh bại thành đầy trời tử quang. Ong! Ong! Tất cả tuyết sơn chi đỉnh không gian rồi đột nhiên nếp ốn, ong! Ong minh hưởng bên trong, Cố Thiếu Thương thân hình vừa chuyển, trở lại trong kinh thế giới. Hô! Cố Thiếu Thương thở khẽ một hơi. Tuy vừa rồi cùng Dương Bàn đánh một trận tựa như thuận lợi rối tinh rối mù, nhưng kỳ thực lúc trước, Cố Thiếu Thương dĩ nhiên thay vì giao chiến mấy mươi lần, sớm đã thăm dò Dương Bàn hư thật, nên ngang tránh ngắn, mới có thể đem Dương Bàn một kích mà bại. Kinh chủ cùng chư thiên hình chiếu Dương Bàn đánh một trận. Chiến đấu thắng lợi. Rơi xuống nguyên lực 100, một lượng tiền vàng từng mai. Cố Thiếu Thương không có lấy vì đánh bại một lần có thể rơi xuống vật gì tốt, lại cũng không nghĩ tới, vận khí kém như vậy. Bất quá Cố Thiếu Thương không quan trọng cười cười. Phản hình chiếu có thể tới hồi soát, sớm muộn đều là mình. Tiến lên một bước, đem chư thiên kính gỡ xuống, thủ trưởng tại mặt kính nhẹ nhàng khẽ vỗ, điểm nhìn chư thiên hình chiếu chỉ. Chư thiên hình chiếu chỉ, tùy cơ mở ra. Tối hao phí thấp một chút nguyên lực, có thể lập tức đạt được chư thiên vạn giới tất cả mọi người vật cùng với vật phẩm bí tịch hình chiếu, dùng nguyên lực hiện tại, nhưng hình chiếu chỉ có thể tồn tại một ngày, qua đi tiêu thất. Tùy cơ mở ra hình chiếu. 2 vạn lần A. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mở miệng. Lúc này hắn nguyên lực phong phú, hoàn toàn không quan tâm lập tức hình chiếu mỗi lần cần một chút nguyên lực, trực tiếp mở miệng chính là 2 vạn lần. Ô, 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 NG. Chư thiên kính rời khỏi tay, bay cao thượng giữa không trung, mảnh lớn nhân luân tử khí đem trọn cái tấm gương không gian bao phủ trong đó. Trong đó, Cố Thiếu Thương tựa như nghe được tựa như thủy lưu rầm rầm thanh âm. Cố Thiếu Thương hoài nghi, đó chính là chư thiên kính vận tác, nguyên lực cấp tốc tiêu hao. Rầm rầm. Lập tức. Chư thiên kính rồi đột nhiên đình chỉ rung động, một mảnh lớn đặc biệt hình chiếu quang cầu phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống. Đem hình chiếu quang cầu thu vào chư thiên nhà kho. Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng. Bá. Một tiếng, đầy trời nghiêng hạ xuống hình chiếu quang cầu tiêu tán không còn, sợ bị vùi lấp kết cục. Hô. Hy vọng đến điểm thứ tốt ta. Cố Thiếu Thương vây tay một cái, đem chư thiên kính nâng trong tay, dù cho lấy lòng hắn cảnh, cũng nhịn không được có chút chờ mong. 1 vạn lần lập tức hình chiếu, nếu như không có thứ tốt, vậy cũng liền lỗ lớn. Hơ a a a. Cố Thiếu Thương cha nhìn một chút hình chiếu kết quả, nhịn không được cười một tiếng, quả nhiên chư thiên kính còn là rất có lương tâm, không tính quá xa hố. Lập tức hình chiếu tiêu hao nguyên lực 10.000 điểm. Hình chiếu trở về không sao vật phẩm bình thường, cương đao, thiết kiếm, nguyên bảo, mắc kính, dâm, âm ly, điện thoại, xì gà, dưa leo hạt giống. Cùng chung 19.140 món, mỗi món hiện tại cần nguyên lực 1 điểm. Nhất tinh vật phẩm, luyện khí đan, xích dương đan, ngưng khí tán, hóa thi thủy, cự lang thất lực quả, cao bạo súng ngắm, thiết sa trưởng bí tịch, giã cầu quyền bí tịch. Cùng chung 835 món, mỗi món cần nguyên lực 10 có một chút 90 điểm không đợi. Nhị tinh vật phẩm, túi chữ vật không sức mẻ, long thiền kim cương kinh bí tịch, đả cầu đồng pháp bí tịch, long tượng ba nhược công lao bí tịch, hàng loạt nỏ, che giấu tức châu. Cùng chung 20 món, mỗi món cần nguyên lực 100 có một chút 900 điểm không đợi. Lục tinh vật phẩm, gia thiên thế giới ngộ đạo cổ cây trà mẫu cây, cần nguyên lực 9.000 vạn điểm, lục tinh cấp trí tôn bí tịch bất tử thiên công lao, cần nguyên lực 9.000 vạn điểm. Thất tinh cấp vật phẩm, thái thượng quấn đai lưng, thái thượng tử kim hồ lô, cần nguyên lực 1 ước đến 9 ước nguyên lực. Cấp 4 sao nhân vật hình chiếu, tố hoàng chân. Kinh chủ có thể tiêu phí 1 vạn nguyên lực khiêu chiến một lần. Thất rơi xuống cấp 4 sao vật phẩm. Ta, Cố Thiếu Thương trái tim kịch liệt núp đích, quả thật hận không thể chính mình có được vô cùng nguyên lực, đem những bảo vật này hết thể hiện tại ra. Đáng tiếc, chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian. Cố Thiếu Thương khẽ cắn môi, đau lòng không thôi, không biết mình về sau có nhiều như vậy nguyên lực, có phải hay không còn có thể vận tốt như vậy khí hình chiếu đến như vậy bảo bối đến. Chương 216, một người ba hóa. Lục tinh cấp bất tử thuốc, bất tử thiên công lao, thậm chí còn có thánh nhân đai lưng cùng hồ lô. Tùy ý cầm đến một kiện, Cố Thiếu Thương đều cảm giác mình có thể tại thương mang đại lục tung hoành năng dọc, dù cho muốn đuổi theo đạo lão nhân như vậy ngũ tinh đại cao thủ, thấy hắn đều muốn đi đường vòng. Hô! Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, thật lâu về sau mới bình ổn tinh thần. Dù cho lại như thế nào đau lòng, cũng đều vô sự vô bổ. Tố Hoàng Chân, Phích Lịch. Cố Thiếu Thương suy tư về, trong trí nhớ có quan hệ Tố Hoàng Chân ký ức lác đác không có mấy, có muốn hay không khiêu chiến. Cấp 4 sao, dĩ nhiên tương đương với khung thiên cấp đại năng, e rằng dù cho sử dụng thiên phú thần thông, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Cố Thiếu Thương minh bạch, cho dù là hình chiếu, nhưng cấp 4 sao đại năng, quyết không là hiện tại mình có thể ứng phó, nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút. Bất quá một vạn nguyên lực a. Cố Thiếu Thương đột nhiên đứng dậy, quyết định hay là đi thăm dò một chút, dù cho dùng một vạn nguyên lực đổi lấy một lần gặp mặt tứ tinh đại lao toàn lực cơ hội ra tay, cũng là đáng có. Khiêu chiến, Tố Hoàng Chân, Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Kính chủ khiêu chiến chư thiên hình chiếu Tố Hoàng Chân. Tiêu hao nguyên lực 1 vạn điểm. Cảnh tượng. Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Ong. Chư thiên kính vù vù trong tiếng, nhân luân tử khí rồi đột nhiên sao động cuồn cuộn, lập tức hóa thành nhất đạo tử quang. Đem Cố Thiếu Thương bao phủ ở trong. Soạn. Cảnh tượng rồi đột nhiên kéo ra, Cố Thiếu Thương giơ lên mắt nhìn đi, bốn phía một mảnh băng tuyết hoang vu bên trong, một cái mặt giống như con ngọc, khí vũ hiên ngang thanh niên sừng sững tại tuyết sơn chi đỉnh. Nhìn kỹ, đó là một vị tóc trắng thanh niên tuấn Mỹ, đang mặc màu đen đạo bảo, đầu đội liên hoa quan, thân đeo kiếm bộ đồ, một tay cầm phất trần, lạnh nhạt mà đứng, đồng bình mà ra bụi. Để cho Cố Thiếu Thương ghé mắt thì là kia mi tâm một chút chu sa nốt ruồi. Giống như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, khiến cho khí thế của nó rồi đột nhiên sống quay tới. Thật sự là Cố Thiếu Thương bình sinh thấy, bề ngoài tốt nhất người. Bán thần bán thánh cũng bán tiên, toàn bộ nho toàn bộ đạo là toàn hiển, trong đầu lối chữ khải dấu vạn quấn, nắm giữ văn vo nữa bầu trời. Cố Thiếu Thương nhịn không được thốt ra, ánh mắt chán chán nhìn xem tuyết sơn chi đỉnh thanh niên tóc trắng, chật chật có tiếng. Tố Hoàng Chân. Chuyện của tôi VN. Cố Thiếu Thương đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng, dưới chân rồi đột nhiên chấn bạo. Một cái vượt qua chính là tầm hơn 10 trượng, một tay ấn eo, một tay duỗi thẳng, năm ngón tay cầm bốc lên, đánh ra nhất thức bất chu đoạn. Ầm ầm. Tất cả tuyết sơn rung động bên trong, vô tận tuyết động phóng lên trời, Cố Thiếu Thương trên người, kim sắc huyết khí chi lực tựa như một vòng mặt trời từ từ bay lên, tách ra vô cùng hào quang. Hào quang bên trong một cái trắng loan nắm tay, lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ xé rách trường không, ngang thiên địa. Cố Thiếu Thương minh bạch chống lại như vậy cấp 4 sao đại năng, chỉ có một chiêu cơ hội. Là lấy, chẳng những bạo phát toàn thân huyết khí, càng đồng thời thúc giục thiên phu thần thông tức vĩ bỏ ngựa tôm. Đem quanh thân gân cốt buộc phát ra vượt qua cực hạn gấp trăm lần lực lượng, dùng Cố Thiếu Thương lúc này đều khó có thể tưởng tượng đáng sợ tốc độ, oanh kích ra ngoài. Một quyền này cường đại cỡ nào? Đáng sợ đến bực nào? Cố Thiếu Thương phương viên vài dặm ở trong tuyết phong đột nhiên tan vỡ, sụp đổ, sôi trào, đầy trời tuyết động, thậm chí cứng rắn giống như sắt thép nham thạch, trong lúc đó pha toái, hóa khí. Cả tòa cự đại tuyết phong đều mãnh liệt run rẩy lên, cuồn cuộn tuyết động tựa như tuyết lở rồi đột nhiên bạo phát, cũng tại Cố Thiếu Thương phóng lên trời thân hình, lôi ra nhất đạo thô đạt hơn 10 trượng, cao không biết mấy phần to lớn vòi rồng tuyết trụ. Tại đây kinh khủng một trường bên trong, đứng thẳng Tuyết Phong chi đỉnh thanh niên tóc trắng Tố Hoàn chân mãnh liệt xoay người lại, tinh xảo tuấn mỹ trên khuôn mặt, dò dỉ ra một cái kỳ dị mỉm cười. A, đây là... Cố Thiếu Thương mí mắt điên cuồng không thôi ngăn không được phát ra nửa tiếng kinh hô, cả người ngay tại to lớn đến không thể tưởng tượng kinh khủng lực đạo bên trong, gân cốt phá thoái, sau đó hóa khí ra. Cố Thiếu Thương cuối cùng vẹn vẹn trông thấy, tại chính mình toàn lực bạo phát bất chu đoạn bên trong, tất cả tuyết phong rồi đột nhiên sụt xuống, phá thoái thành đầy trời tuyết động đùi bằng đồng bền nhiều. Tựa như trời sập đất sụt cảnh tượng, Tố Hoàn chân hình chiếu, đạm mạc trên mặt rồi đột nhiên rõ rỉ ra một vòng mỉm cười. Sau đó hai mắt nhắm lại, trong tay phất trần về phía trước bay xuống, trường kiếm rồi đột nhiên giơ lên. Ầm ầm. Một đóa cao thượng so với bay múa đầy trời bạch liên còn muốn thánh khiết liên hoa, chậm rãi triển khai. Hô. Cố Thiếu Thương rồi đột nhiên mở mắt ra, cả người không bị khống chế run rẩy, loại này tựa như từ thân thể đến linh hồn toàn bộ sẽ rách ra đến to lớn đau đớn, lấy hắn lúc này tu vi đều có chút không chịu nổi. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Cố Thiếu Thương cưỡng ép kiềm chế quanh thân đáng sợ đau nhức kịch liệt, nhắc tới cuối cùng một tia tinh thần, tiến nhập trong kính thế giới. Ông! Vẫy tay một cái, đem bay múa tại trên bầu trời chư thiên kính nâng ở lòng bàn tay, Cố Thiếu Thương toàn thân run rẩy ngồi ngay đó. Ngón tay lướt qua mặt kính. Cái kia Tố Hoàn chân hình chiếu, làm sao có thể, nói chuyện. Chẳng lẽ có tư duy ý thức? Cố Thiếu Thương thật sâu nghi hoặc, hắn thấy được tất cả hình chiếu, trừ chiến đấu lý trí ra, chưa từng có qua bất kỳ người nào khác tính hóa động tác, mà Tố Hoàn chân hình chiếu, thật sự là quá mức kỳ quái. Kính chủ cùng chư thiên hình chiếu Tố Hoàn chân đánh một trận. Thất bại. Rơi xuống tam tinh cấp bí kỹ một người ba hóa. Rốt, tùy cơ hình chiếu đoạt được hình chiếu nhân vật, khiêu chiến tất rơi xuống. Bất kỳ hình chiếu, đều không hàm tư duy ý thức. Không có. Chẳng lẽ Tố Hoàn chân trong chiến đấu, chính là cái này phản ứng. Cố Thiếu Thương trong đầu hiện lên ý nghĩ này đồng thời, vung lỏng một hơi, thậm chí không kịp xem xét tùy cơ hình chiếu đoạt được những vật khác, cùng với Tố Hoàn chân rơi xuống tam tinh bí tịch, liền xuất trong kính thế giới. Sau đó, tại khó có thể tưởng tượng mệt nhọc cùng đau đớn bên trong, Cố Thiếu Thương ngã đầu ngủ đi qua. Đi đến Huyền Không Tự. Cố Thiếu Thương phát hiện những cái này hòa thượng tựa hồ không có phản ứng chính mình hai người ý niệm trong đầu, nhưng chính hắn càng không quan trọng, trong mỗi ngày trừ trong kinh thế giới nghiên cứu võ công, soát hình chiếu ra, chính là bắt đầu giáo sư Cố Cập tu hành. Tuy Cố Thiếu Thương lúc này cũng chỉ là lập mệnh cảnh giới, cũng không so với Cố Cập cảnh giới cao, nhưng trên người hắn bí tịch thần công hạng gì nhiều, tùy ý chọn lựa một vài, để cho Cố Cập như nhặt được trí bảo. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy tháng trôi qua, Cố Thiếu Thương tính toán thời gian. Dưới núi cửa ải cuối năm cũng đã qua hết, cách tiếp theo có thể xuyên qua thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ còn vài ngày, mà lúc này, Khôn Thầy tướng Phó Cản vừa trả không có xuất quan. Mà này thời gian mấy tháng, Cố Thiếu Thương soát hình chiếu thu hoạch lại càng là to lớn, dương bàn một thân pháp bảo bí tịch, xuất tam tinh cấp phía trên, cơ hồ bị Cố Thiếu Thương một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc, những cái này hòa thượng cũng quá mức chất phác. Cố Thiếu Thương lắc đầu đi tiến gian phòng, đoạn này thời gian đến nay, Khôn Thương giống như là tiêu thất đồng dạng. Nhìn không đến thân ảnh. Cố Thiếu Thương rơi vào đường cùng, ngay tại tự trong nội viện đi dạo, hướng tùy ý tìm một cái hòa thượng đánh nhau một trận, kia nghĩ đến, những cái này hòa thượng từng cái một mặt mày túi, tùy ngươi đánh chửi bộ dáng, hại Cố Thiếu Thương mấy tháng qua, đều không có cơ hội tìm tòi Huyền Không Tự hư thật. Chớp mắt lại là vài ngày đi qua, Cố Thiếu Thương gần như đem tất cả nguyên lực tiêu hao hết xong, chiếc có sẵn đủ loại kiểu dáng tài nguyên bảo vật, đặt tại cửu đỉnh trong không gian, liền chuẩn bị buổi tối xuyên việt kế tiếp thế giới vơ vét nguyên lực. Đương đương đương. Đúng lúc này, Huyền Không Tự chuông đồng bỗng nhiên gõ vang. Đương 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 tiếng chuông, liên tiếp gõ vang 36 âm thanh. Đây là 36 âm thanh. Cố Thiếu Thương trong lòng tim đập mạnh một cú, đẩy ra đại môn, ra ngoài, đang thấy được vẻ mặt kinh dị Cố Cập đồng thời đẩy cửa mà ra. Thiếu Thương. Chuông vang rội 36. Đây là có đại sự phát sinh. Đi xem một chút. Cố Cập tiến lên một bước, chào Cố Thiếu Thương thủ trưởng, hướng đại điện mà đi. Chương 217, Vân Hải Chi Đỉnh. Vì các vị thư hữu thêm càng A. Đi đến Huyền Không Tự mấy tháng, Cố Thiếu Thương vẫn lần đầu nghe được Huyền Không Tự tiếng chuông liền vang 36 lần, tâm tiên kinh ngạc phía dưới cùng Cố Cập cùng nhau đi tới phía trước đại điện. Hai người một đường hướng đại điện bước đi, mà trên đường đi lại liền một vị hòa thượng đều không nhìn thấy, trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Bọn này hòa thượng thần thần bí bí làm gì đó. Cố Thiếu Thương mày nhăn lại, trong nội tâm mơ hồ lên một tầng nhàn nhạt bóng mờ, mơ hồ cảm giác. Tựa hồ việc này còn có thể lan đến trên người hắn. Huyền Không Tự duy nhất nhất khí phái là thuộc về phía trước treo trên bầu trời đại điện, nay điện cung phụng Huyền Không Tự các thời kỳ tổ sư, rộng lớn đại khí đến cực điểm, dù cho 2000 người đồng thời làm lễ đều không thấy chút nào chen chúc. Đợi cô Thiếu Thương tới chỗ này, mới phát hiện, gần như tất cả lúc này trả lưu ở Huyền Không Tự hòa thượng gần như đều đến. Cố Thiếu Thương xa xa nhìn ra xa, vô số to lớn Phật tượng lúc trước, một vị thân hình gầy cao, lông mày bạch như xương lão hòa thượng chắp tay trước ngực, trầm mặc không nói đứng ở đằng trước. Mấy ngàn hòa thượng hối tụ ở trong đại điện lại không có một tia huyên náo, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đát đát. Cố Thiếu Thương tự nhiên mặc kệ những cái này, lôi kéo có chút chân tay luống cuống Cố Cập, sải bước đi vào trong đại điện. Tiếng bước chân tại an tĩnh trong đại điện vang lên, nhưng tất cả hòa thượng đều là trầm mặc không nói. Lần này, gõ vang trung đồng, triệu hoán bọn ngươi đến đây, thật sự là có đại sự phát sinh. Dựng ở đang trước lao hòa thượng đột nhiên mở mắt, chậm rãi mở miệng. Hắn tuy khô gầy, thoạt nhìn dần dần già thay, nhưng mới mở miệng liền đem Cố Thiếu Thương đã giật mình, kia thanh âm so với lúc trước trung đồng còn muốn vang dội, chấn động Cố Thiếu Thương lỗ tai ông tác hưởng. Càn vừa chủ trì, không biết có chuyện gì phát sinh. Trong đám người, một vị thân mặc hoàng sắc áo cà sa lao tăng, tiến lên trước một bước, xuyên qua đám người, không người hỏi. Côn Ngộ, đánh cắp ta Huyền Không Tự lục đại thần cấp bí điển đứng đầu Phật ta Độc Tôn Kinh. Lao hòa thượng chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói. Cái gì? Côn Ngộ phản bội chạy trốn. Chả đánh cắp Phật ta Độc Tôn Kinh. Hắn tại sao phải đạo kinh phản bội chạy trốn? Bản thân hắn liền có tập luyện Phật ta Độc Tôn Kinh tư cách, vì sao còn muốn đạo kinh phản bội chạy trốn? Vâng! Lao hòa thượng vừa dứt lời, hạ phương hòa thượng nhất thời nổ lên, phát ra chấn thiên huyên náo âm thanh. Tuyệt đối không nghĩ tới, bị đánh cắp nhiều năm kim trùng cháo vừa mới tìm về, sáu qua đứng đầu, không thiên cấp Phật ta Độc Tôn Kinh lại bị đánh cắp. Dù cho những cái này hòa thượng phần lớn là thanh tâm quả dục, lúc này cũng nhịn không được nữa cao giọng vấn trách, thậm chí không kịp phía trước chính là ngưng thần cấp Huyền Không Tự chủ trì. Này Huyền Không Tự hòa thượng cũng đủ không may. Cư nhiên một mực bị người đạo kinh. Cố Thiếu Thương dựng ở đám người cuối cùng, có chút im lặng. Lúc này hắn dĩ nhiên biết, ngưng thần cấp trở lên bí tịch không phải là tùy ý đều có thể sao chép, phải là ngưng thần cấp trở lên, đem cửa này pháp quyết tu luyện viên mãn, mang tới ngưng thần cấp phía trên yêu thú gia lông, hoặc là một ít kỳ dị tài liệu chế thành sách vở tài năng khắc lục ở trên. Mà này vốn Phật ta Độc Tôn Kinh chính là khung thiên cấp đại cao thủ lưu truyền tới nay, không nói trước lúc này Huyền Không Tự có hay không có khung thiên cấp cao thủ, dù cho có, muốn khắc lục, cũng phải tìm một cái ít nhất khung thiên cấp yêu thú gia lông mới được. Một câu, sự tình rất phiền toái. Càn vừa chủ trì. Phật ta Độc Tôn Kinh một mực trao bởi ngài trông giữ, lại không biết, Côn Ngô như thế nào tự ngài trong tay đánh cắp Phật ta Độc Tôn Kinh. Lúc trước trong đám người đi ra lão tăng run lên hoàng sắc áo cà sa, không người hỏi. Hắn tuy không mình hành lễ, nhưng trong giọng nói, tràn đầy không vui. Trong đại điện rồi đột nhiên an tĩnh lại, tất cả tăng nhân đều trầm mặt xuống, tất cả mọi người không dám ngôn ngữ. Lại là một cái ngưng thần cao thủ. Cố Thiếu Thương con mắt co rụt lại, trông thấy, cái kia thân mặc hoàng sắc áo cà sa lao tăng. Tuy thoạt nhìn không có cản vừa tu vi thâm hậu, nhưng không thể nghi ngờ cũng là ngưng thần cấp cao thủ. Càn Dương sư đệ, ngươi chẳng lẽ hoài nghi lão nạp biển thủ? Càn vừa ngẩng đầu lên, ngữ khí nhàn nhạt, một đôi lông mi trắng gây xích mích, như núi như biển khí thế rồi đột nhiên từ hắn gầy còm trong thân thể bắn ra lên, trùng trùng điệp điệp đem trọn cái đại điện bao trùm. Chủ trì bất giận. Chủ trì bất giận. Thần cấp cao thủ khí thế rồi đột nhiên bạo phát, tất cả trong đại điện tất cả tăng nhân tại khí thế mạnh mẽ áp bách. Tất cả đều không chịu nổi quỳ rạp xuống đất, từng cái một hoảng hốt không thôi, hô to bất giận. Ca sát! Ca sát! Trong đại điện, từ cứng rắn vô cùng đá xanh phố ngay tại chỗ mặt cũng không có thể gánh nặng rồi đột nhiên trầm xuống, vô số đạo khe nước như mạng nhện rồi đột nhiên tản ra, trải rộng tất cả đại điện. Hào hòa thượng! Cố Thiếu Thương trong lòng tim đập mạnh một cú, tại này cổ rồi đột nhiên bạo phát khí thế, nhịn không được cương nha cắn chặt, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Mà bên người Cố Cập đã sớm một tiếng ầm vang té nhào xuống đất. Ngưng thần cấp. Cố Thiếu Thương hít sâu một hơi, toàn thân cốt cách ken két rung động, cứng rắn đỡ đòn lao hòa thượng khí thế đứng lên. Đùng đùng, không dứt. Cố Thiếu Thương quanh thân cơ bắp đạn run, bốn phía không khí phát ra liên tiếp bạo vang dội. Soạt. Cố Thiếu Thương thẳng tắp đứng người lên. Không dám. Không dám. Áo bào màu vàng lão tăng đứng lên, mặt mày túi nhìn xem Càn Vừa, ngựa khí lạnh lùng. Khôn Tương từ lúc hơn tháng trước dĩ nhiên tiến đến đuổi theo, Càn Dương sư đệ nếu như đối với sư huynh có nghi ngờ, không ngại tiến đến đuổi bắt. Càn Dương chắp tay trước ngực, mặt không biểu tình thu liễm khí thế, hơi hơi liếc mắt nhìn trong đám người Cố Thiếu Thương, nhàn nhạt nói. Cẩn tuân chủ trì pháp chỉ. Càn Dương chắp tay trước ngực đạo. Dứt lời nhún chân một cái, không thấy động tác, dĩ nhiên tiêu thất tại trong đại điện. Tất cả đứng lên A. Lao tăng sắc mặt không thay đổi, tay áo di động, một cỗ dịu đại lực đống nhiên khuyết tán ra, đêm đầy điện tăng chúng đồng thời nâng dậy. Tạ chủ trì. Đại điện ở trong tăng chúng cùng kêu lên đáp lại một tiếng, từng cái một buông xuống tầm mắt, không ra tiếng tức. Đát đát. Đát đát. Lao tăng mỉm cười, dẫm trận tại chỗ đi qua đám người, đi đến Cố Thiếu Thương trước người. Không sai. Không sai. Ngày mai sư phó tự mình cho người quy y đi. Càn mới vừa lên hạ dò xét Cố Thiếu Thương nhất nhãn, gật gật đầu, đi ra đại điện. Quy y đi. Cố Thiếu Thương khỏe miệng co lại, không có trả lời, kéo một bên Cố Cập, quay người đi ra đại điện. Hô. Xuất đại điện, Cố Cập thở dài ra một hơi, lúc trước Lao Hòa Thượng khí thế thực sự quá kinh người, hắn lúc này tâm thần cực độ bất ổn, ngưng thần. Thần cấp cao thủ quả nhiên mạnh mẽ. Đi thôi. Ngày mai Lão Hòa Thượng muốn cấp ngươi quy y đó. Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn thần tình kích động Cố Cập, nhàn nhạt nói. Đại sư không phải nói cho ngươi quy y sao? Cố Cập phục hồi tinh thần lại, mở ra Cố Thiếu Thương nói, chẳng lẽ, ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Ha ha. Cố Thiếu Thương cười mà không nói, bước nhanh hướng gian phòng đi đến. Cố Cập nhăn nhíu mày, không nói thêm gì, chính mình một cháu trai trên người bí mật không ít, chính mình còn là không muốn lung tung nhúng tay hắn sự tình cho thỏa đáng. Hạo Nhật Tây rủ xuống, vô tận hồng quang nhuộm đỏ đầy trời vân hải, Cố Thiếu Thương ngồi ngay ngắn vách núi chi đỉnh, lẳng lặng hai mắt nhắm lại, tiến nhập trong kính thế giới. Chương 218, Xuyên Việt Đại Đường. Thêm càng. Hô. Cố Thiếu Thương hơi hơi giơ tay, đem chư thiên kính gỡ xuống, nâng trong tay. Kế tiếp muốn đi cái gì thế giới, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi dưới đất, lẳng lặng tự hỏi. Lúc này hắn, thần công bí tịch không thiếu, tài nguyên cũng không ít, lẳng lặng tu hành tích góp bản thân, nhất cử tấn chức càng cao cảnh giới mới là hắn muốn làm. Hắn kế tiếp, muốn đi thế giới, phải có đầy đủ thời gian để cho kia tu hành. Tốt nhất, còn có thể để cho tiểu gia hỏa này tiến thêm một bước kích hoạt huyết mạch. Cố Thiếu Thương mỉm cười. Nhìn xem tại trên bệ đá một mảnh nhân ân tử khí bên trong tùy ý du ngoạn phẫn nộ. Chư thiên kính chữa trị nhị tinh về sau tuy không thể để cho Cố Thiếu Thương chân thân xuyên Việt, nhưng cũng có một chút chỗ tốt, ví dụ như, thì có thể làm cho kia thần hồn tương liên phẫn nộ theo hắn tự do lui tới tại trong kính thế giới cùng với hình chiếu chư thiên. Chiêm chiếp. Trong trẻo tiếng chim hót, phẫn nộ di động cánh, hơi động một chút kéo một đạo kim quang rơi vào Cố Thiếu Thương đầu vai, thân mật liếm Cố Thiếu Thương gương mặt. Cố Thiếu Thương kích hoạt hoang cổ thánh thể. Nặng hơn tân dùng thánh thể huyết mạch tẩy luyện nó một thân căn cốt, lúc này phẫn nộ, một thân lông vũ vàng óng ánh, một đôi mắt lại càng là toàn thân vàng ròng, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, không có bất kỳ người nào đó có thể thấy được một chút kim nhãn điêu bộ dáng. Tìm tòi, tất cả nhị tinh thế giới bên trong, có thể dừng lại 40 năm phía trên thế giới, cùng có thể cho để cho phẫn nộ tiến thêm một bước kích hoạt huyết mạch thế giới. Cố Thiếu Thương ngón tay ma sát phẫn nộ lông mềm như nhung cái đầu nhỏ, thức hải chi lực câu thông chư thiên kính. Để cho kia tìm tòi. Hắn mặc dù biết một ít thế giới, lại nơi đó có chư thiên kính tìm tòi càng thêm mau lẹ. Trung quy, hắn dĩ nhiên kích hoạt hoang cổ thánh thể, bảy viên ngọc rồng thế giới tạm thời cũng không cần đi, mà bất kỳ thế giới, Cố Thiếu Thương tự hỏi đều cũng không quá lớn bất đồng. Ông. Chư thiên kính rời khỏi tay, trên không trung long. Ông run rẩy không ngớt. Có hay không cần chư thiên kính tìm tòi thế giới? Vâng. Cố Thiếu Thương gật gật đầu. Phân phát á. Chư thiên kính rơi xuất một mảnh tử quang, theo tựa như nước chảy rầm rầm tiếng vang, bất quá mấy hơi thở, liền đình chỉ run rẩy. Đã tìm thấy được thích hợp kính chủ yêu cầu thế giới tháng 1 năm 6 một cái, tiêu hao nguyên lực 1000 điểm. Cư nhiên so với nhất tinh cấp thế giới còn nhiều hơn. Cố Thiếu Thương lông mày nhướng lên, vẫy tay một cái đem chư thiên kính thu vào lòng bàn tay xem xét. Nhị tinh ban thế giới đại đường phong vân thế giới, nhị tinh thế giới tam quốc vô song, nhị tinh nửa vũ thần mới bắt đầu thiên. Nhị tinh nửa phàm nhân tu tiên chuyện mới bắt đầu tiên, nhị tinh nửa cựu đỉnh thế giới, nhị tinh nửa liêu trai thế giới thiến nữ ưu hồn, nhị tinh nửa chọn thiên nhớ mới bắt đầu tiên, nhị tinh ban thế giới trong tuyết hung hãn đao đi. Cố Thiếu Thương tinh tế quan sát, phát hiện phù hợp hắn yêu cầu hơn 100 cái thế giới bên trong, cũng chỉ có lác đác có thể đếm được mấy cái hai sao thế giới, còn lại đều là nhị tinh ban thế giới. Mới bắt đầu tiên đến cùng là có ý gì? Cố Thiếu Thương nhăn nhíu mày, lúc trước hắn liền có cái nghi vấn này. Lúc này lần nữa thấy được nhiều như vậy mới bắt đầu thiên thế giới, Cố Thiếu Thương nhịn không được cùng chư thiên kính câu thông lên. Chẳng lẽ, những cái này thế giới giai đoạn trước không có xuất hiện mạnh mẽ đại cao thủ, thế giới đẳng cấp liền tương đối thấp. Cố Thiếu Thương có chút lý giải không thể. Mới bắt đầu thiên thế giới, kính chủ sau khi tiến vào, vẹn vẹn chỉ có thể đi theo vốn thế giới thiên mệnh chi tử, không thể rời đi kia địa phương vực, bằng không hình chiếu đem cưỡng chế chấm dứt. Chư thiên kính giải thích thủ tiêu hắn đi hướng mới bắt đầu thiên thế giới dục vọng. Nếu là bị hạn chế hành động phạm vi, kia chả có ý gì. Vậy không quan trọng. Cố Thiếu Thương lắc đầu, nếu như không có hắn nghĩ đi thế giới, kia bất luận bất kỳ thế giới, đều không sao cả. Đơn giản là vơ vét nguyên lực, yên lặng tu hành A. Cố Thiếu Thương nghĩ đến, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chư thiên kính mặt kính, lựa chọn, mang theo phẫn nộ, hình chiếu chư thiên, đại đường phong vân thế giới. Kính chủ lựa chọn xuyên việt chư thiên thế giới. Nguyên lực 3.000 điểm. Xuyên việt đại đường phong vân thế giới. Chư thiên kính đột nhiên nhảy lên, rơi xuất ra đạo đạo tử quang đem Cố Thiếu Thương cùng phẫn nộ bao phủ ở trong. Lập tức, tất cả trong kính thế giới đều kịch liệt run lên, hóa thành tử quang khép lại, hóa thành một chút như có như không tử sắc quang, phá không mà đi. Ai? Nhanh! Nhanh! Tử quang khép lại bên trong, Cố Thiếu Thương trong giây lát trong nội tâm sắp vỡ. Lần trước hình chiếu đại minh giang hồ thế giới thời điểm, hắn liền từng nghe đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, lúc ấy hắn tưởng rằng chính mình ảo giác, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà giờ khắc này, lại càng là mơ mơ hồ hồ nghe được một cái thanh âm giả mua tại đang nói gì đó lời. Hắn tự tin lần này quả quyết không phải là sai cảm giác. Tử quang bao phủ, Cố Thiếu Thương ngón tay vô ý thức vuốt ve kinh khủng bất định phẫn nộ đầu, lần nữa đi đến kia một chỗ, thời không thác loạn không thể biết chi địa. Tử quang xuyên qua mà đi, tự vô số khác nhau bọt khí bên trong ghé qua mà qua, nhưng Cố Thiếu Thương lúc này không có mọi nơi quan sát, cảm thấy một mảnh hờ hững. Chư thiên kính trên tay lâu như vậy, hắn tự nhiên kết luận chư thiên kính tuyệt nhưng không có khí linh, cũng chỉ có khô khan linh trí, lại không biết phát ra thở dài ai. Hắn, nàng, còn là nó, nhanh, là có ý gì? Xem ra, lần này trở về sẽ rất đặc sắc a. Cố Thiếu Thương yếu ớt cười cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng vô cùng to lớn thương mang đại lục. Nhất đạo yếu ớt tử quang phá vỡ phía chân trời, không là bất luận kẻ nào sở rác rơi vào một chỗ hạp cốc phía trên. Đại đường phong vân. Cố Thiếu Thương nhìn quanh quanh thân. Đây là một chỗ rậm rạp rừng rậm. Lục thực xanh biếc, bốn phía sinh trưởng đủ loại thực vật, cao lớn cây cối che đậy ánh mắt, căn cứ bốn phía thảm thực vật, Cố Thiếu Thương phán đoán, nơi đây, đường ở vào phía nam. Chúc mừng kính chủ đi đến nhị tinh bán thế giới đại đường phong vân thế giới. Chủ giờ quốc tế đang lúc đã định vị. Đại đường giờ quốc tế đang lúc điểm là, Vũ Văn Thác đơn cưới diệt nam trần. Có thể dừng lại thời gian 50 năm, thời gian sau khi kết thúc hội mang theo thần hồn trở về. Hình chiếu thu hoạch thành số 0. Hình chiếu trở về cần nguyên lực 3.000 điểm. Đánh bại vốn thế giới cao thủ có thể thu hoạch nguyên lực, cái khác phương thức không biết. Hình chiếu trở về có thể cùng chân thân dung hợp, hoàn mỹ tiếp thu hình chiếu. Quả nhiên, lại là một cái hỗn loạn thế giới. Cố Thiếu Thương mặc dù có chút kinh ngạc, cũng là sớm có sở chuẩn bị, vô địch thiên hạ, Vũ Văn Thái Sư. Cố Thiếu Thương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ thấy lúc này tinh đấu chưa tản đi, sắc trời mới bất quá hơi hơi sáng lên. Sắt lạp lạp. Cố Thiếu Thương cất bước đi đi lại lại, trong lòng biết chư thiên kính đem chính mình ném không sai, như vậy nơi này, tất nhiên có kia chỗ đặc thủ. Quả nhiên, Cố Thiếu Thương đi qua cỡ tỷ dặm, đi đến hạp cốc khác một bên, liền xa xa thấy được, ngoài mấy chục dặm, một tòa cự đại thành trì dựa vào núi mà xây dựng, kia thành trì tưởng thành cao độ, nghịch thiên lại có 20 trượng. Quả quyết là một hỗn loạn thế giới. Lúc này, sắc trời tuy vừa mới sáng lên, thế nhưng tòa đại thành ra. Rậm rạp chẳng chỉ không biết bao nhiêu binh sĩ bày trận tại trước, thủ hộ thành trì. Mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn binh sĩ, rậm rạp chẳng chỉ kéo hơn 10 dặm chi địa. Một mảnh túc sát khí phóng lên trời. Đúng vào lúc này, thủ hộ ở ngoài thành chiến trận rồi đột nhiên sóng gió nổi lên, tựa như hắc sắc thủy triều hơi hơi nhúc nhích. Đạp đạp, đạp đạp. Tiếng bước chân rền vang vang lên, Cố Thiếu Thương dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trước trận vài dặm ra, một cái tiểu thiếu niên, cầm kiếm mà đến. Chương 219 Hiên Viên Kiếm. Vịnh Lăng. Túc sát khí phóng lên trời, bốn phía trong núi rừng vô số chim tức phóng lên trời. Phẫn nộ hiếu kỳ chuyển động kim sắc con ngươi, tự Cố Thiếu Thương đầu vai nhảy lên, bay về phía bay lên không chim quần. Cố Thiếu Thương mỉm cười, cũng mặc kệ nó, dưới chân đạp mạnh, gào thét mà đi, tiếp cận chiến trường. Đối với vị này bị gọi vô địch thiên hạ Vũ Văn Thái Sư, Cố Thiếu Thương trong nội tâm còn là cực kỳ hiếu kỳ, tuy, lúc này Vũ Văn Thái Sư, có vẻ như chả chỉ có 12-13 tuổi. Hơi gió nhẹ nhàng quét mà qua, trên đầu thành, Trần Phụ trên người tử sắc tay háo hơi hơi lay động. Dương Tố muốn làm cái gì? Phải như vậy một đứa bé con trên chiến trường. Trần Phụ trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn với tư cách là nam Trần Quốc Sư, cùng Dương Tố giao tiếp không phải là ngày một ngày hai, trong nội tâm biết rõ thử nhân đoan là đa mưu túc trí, tâm ngoan thủ lạc. Kêu các tướng sĩ tăng cường cảnh giác, cẩn thận Dương Tố phục binh. Tuy khó hiểu ý nghĩa, nhưng Trần Phụ còn là cẩn thận truyền lệnh. Vâng. Kìa sau lưng một cái phổ thông binh sĩ không người lĩnh mệnh, nhún chân một cái, gào thét một tiếng tự trên cổng thành nhảy xuống. Hô! Người binh lính kia thủ trưởng đong đưa, bắt lấy trên tường thành rủ xuống hạ một đạo dây thừng, mấy cái bật lên, hạ thành lâu, thẳng đến quân trận mà đi. Đây là... Tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài Cố Thiếu Thương nhướng mày, hắn xem kia quần áo và trang sức bất quá là cái binh lính bình thường, nhưng một thân võ nghệ đúng là 10 phần cao minh, có thể so với đại minh giang hồ thế giới nhị lưu hảo thủ. Một cái chỉ là tiểu binh, liền có thể tương đương với đại minh giang hồ thế giới Điền Bá Quang. Kia được xưng đệ nhất thiên hạ Vũ Văn Thác, lúc này Dương Thác, mạnh như thế nào? Một kiếm diệt vạn quân. Thế giới này nước có chút xấu a. Cố Thiếu Thương ánh mắt lấp lánh, trong nội tâm suy tư. Đại đường phong vân thế giới, tại chư thiên kính đánh giá bên trong, là nhị tinh ban thế giới, trong đó cao thủ đứng đầu chắc hẳn có thể so với ngưng thần. Cố Thiếu Thương suy tư về, đã nhìn thấy quân trận lúc trước, vị kia cầm kiếm thiếu niên dẫm trận tại chỗ mà đi. Vị thiếu niên kia sắc mặt tuấn tú, một đầu màu đồng cổ tóc dài xóa vai, giữa lông mày một mảnh băng lãnh, ẩn có đỏ lam sắc chớp động. Hắn thân mặc một thân đạm kim sắc áo giáp, một tay nói một bả so với chiều cao cao hơn đại kiếm, hướng quân trận chậm rãi đạp đi mà đi. Đứng lại. Tiểu tử kia. Cút nhanh lên. Trước trận rồi đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, một vị thân mặc áo giáp màu đen, tay cầm hắc thiết trường thương hùng tráng trung niên hán tử thúc mã tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt thiếu niên. Đạp đạp. Thiếu niên kia mắt điếc tai ngơ, chậm rãi bước tới, một bước đang lúc chính là 10 trượng cự ly, chậm rãi tới gần quân trận. Tự tìm chết. Kia áo giáp màu đen tướng lãnh phát ra một tiếng hét to, chiến mã rồi đột nhiên một tiếng tê minh, gào thét lên lôi ra từng đạo gió mạnh. Bàn tay hắc thiết trường thương hùng mãnh đâm mà đi. Oanh! Kia áo giáp màu đen tướng lãnh thân cao lực mạnh mẽ, càng tiếp chiến mã lực đâm ra, đừng nói là một ít tiểu thiếu niên, chính là sắt thép trúc liền người sắt đều muốn rồi đột nhiên đâm bạo. Thiếu niên kia sắc mặt lạnh lùng không tránh không né, kiếm không ra vỏ, kiếm, đao, tại áo giáp màu đen tướng lãnh trường thương gào thét lên đâm đến trước người, mới mãnh liệt tìm tòi tay, tại áo giáp màu đen tướng lãnh sắc mặt đại biến bên trong, một phát bắt được cấp thứ mà đến hắc thiết trường thương. Oanh! Thiếu niên cánh tay mãnh liệt phát lực, tại chiến mã một tiếng hí dài bên trong, đem áo giáp màu đen tướng lãnh cùng chiến mã một chỗ vung hạ xuống mấy trượng ra, phát ra một tiếng to lớn rền vang. Phúc! Kia áo giáp màu đen tướng lãnh ngụm lớn máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ dị thường bá liệt kiếm khí xông thẳng trái tim, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thổ huyết bị mất mạng. Vâng! Một tay đem kia áo giáp màu đen tướng lãnh bỏ qua, thiếu niên rồi đột nhiên ra tốc. Không khí gào thét tựa như bạo tạc một thật lớn tiếng nổ vang bên trong, một bước chính là tầm hơn 10 trượng, bất quá trong mấy hơi thở, liền tới gần quân trận. Bán tên! Bán tên! Hai tiếng cao vút tiếng kêu gào rồi đột nhiên nổ vang, sau đó đầy trời mũi tên, tại vô số đạo gào khóc thảm thiết không khí xỉ. Ý ít! Âm thanh, phô thiên cái địa đem thiếu niên bao phủ mà đi. Keng! Theo một tiếng kiếm minh âm thanh vang lên, vô cùng kiếm khí phóng lên trời. Đầy trời đỏ thấm kiếm khí bên trong. Vị thiếu niên kia bước chậm không trùng, lôi ra nhất đạo trưởng đến trăm trượng to lớn kiếm khí. Bá! Quần quận kiếm khí quét ngang mà qua, đem phô thiên cái địa mũi tên đuôi lông vũ hễ quét là sạch. Thượng cổ thần binh Hiên Viên kiếm. Trên đầu thành, Trần Phụ nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, tâm tiên rồi đột nhiên một mảnh lạnh bớt. Không có khả năng. Thế gian làm sao có thể thực tồn tại Hiên Viên kiếm? Tại kia sau lưng không xa, một vị thân mặc lụa trắng làn váy. Mặt mày tình xảo như vẻ thiếu nữ nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Dương Tố. Là ta xem thường ngươi. Trần Phụ tâm tình sao động không thôi, bốn phía nhấc lên đẩy trời gió mạnh gào thét lên đạp không mà đi, trước bức rút kiếm dục vọng bổ thiếu niên. Ngọc Nghiên, lần này Trần Quốc nguy tại sớm tối, kính xin ngươi hỗ trợ ta Trần Quốc huyết mạch. Trần Phụ nhàn nhạt thanh âm hãy còn phiêu đãng tại trên bầu trời, thân ảnh dĩ nhiên đi xà cợp đi giảm xa. Hiên Viên kiếm. Cố Thiếu Thương nhịn không được cả kinh. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra, vị thiếu niên kia một thân chân khí tối đa cũng bất quá có thể so với lập mệnh hậu kỳ, không coi là cái gì cao thủ, nhưng trong tay hắn kia một trôi thần binh, uy lực quả thật đại kinh khủng. Keng! Thiếu niên kia một kích đem đầy trời mũi tên càn quét, dưới chân liên tục, tự không trung đáp xuống, nhất đạo vượt qua kéo mấy trăm trượng to lớn kiếm khí, gào thét lên xông vào chiến trong trận. A! 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 Khí luật luật! Vượt qua kéo trăm trượng kiếm khí tùy ý rơi. Dưới chân địa mặt rồi đột nhiên sẽ rách xuất vô số đạo cự một khe lớn, đếm không hết đội ngũ kêu thảm rơi vào trong khe hở. Mà may mắn đào thoát một kiếp còn lại binh sĩ, tại vô hạn kinh khủng trong tuyệt vọng, trơ mắt thấy được nhất đạo đáng sợ kiếm khí quét ngang mà qua. Máu tươi phóng lên trời. Vô tận chân cụt tay đứt. Giống như huyết sắc âm phủ kinh khủng cảnh tượng bên trong, một vị thân mặc vàng nhà tháo giáp thiếu niên, cầm kiếm mà đứng. Một dưới thân kiếm, mấy ngàn người đội ngũ phân thây. Chân phụ tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng thiếu niên huy kiếm tốc độ, đợi hắn đi đến thời điểm, liền thấy được như thế đáng sợ, tựa như nhân gian luyện ngục kinh khủng cảnh tượng.
A,
chết đi. Trần Phụ phát ra một tiếng hét to, từ cao không cuốn kịch liệt chân khí ầm ầm kích xuống dưới.
Keng.
Thiếu niên con mắt đang lúc đỏ ánh sáng màu lam mang chợt lóe lên, bàn tay trường kiếm rơi mà ra. Thượng cổ thần khí đều hiện thế. Mắt thấy Trần Phụ phá không mà đi, càng kiến thức đến Vũ Văn Thác kia kinh thiên một kiếm, người kia kêu Ngọc Nghiên thiếu nữ, không khỏi đôi mi thành tú nhăn lại. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Thiếu nữ răng ngà thầm cắm, nhớ tới lúc trước Âm Quý phái tại Trần Quốc trên dưới đại rót, liền trong nội tâm đau đớn không thôi.
Hô.
Thiếu nữ tay háo đong đưa, đồng bệnh hạ thành trì. Về phần Trần Quốc huyết mạch, một cái vương quốc hậu duệ, Âm Quý phái không phải là khai mở thiện đường. Hơn 10 dặm ra, một đội kỵ binh im ắng dựng ở trong núi rừng, tuy bên ngoài tiếng kêu chấn thiên vang dội, nhưng này đội kỵ binh bao gồm chiến mã đều là không chút sức mẻ. Xem ra, Trần Phụ phải chết. Kỵ binh đang trước, một vị thân mặc rõ ràng hoàng áo giáp thanh niên nhìn phía xa kiếm khí phóng lên trời, nhàn nhạt mở miệng.
Vâng.
Vũ Văn Thác xuất thủ, nghĩ đến Trần Phụ là sống không. Tại thanh niên sau lưng, một vị vẻ mặt âm độc lão giả, đứng chắp tay, lạnh lùng cười cười. Dương công thật sự là thật bản lãnh, lại tìm đến như vậy một vị kỳ tài ngút trời người thiếu niên, không nổi. Thanh niên dạng chân cùng trên chiến mã, thủ trưởng lướt qua chiến mã thật dài tóc mai, nói, lại không biết cô vương, ngày khác có thể hay không khống chế như vậy sắc bén một chôi bảo kiếm. Vũ Văn Thác tất sẽ vì tấn vương bệ hạ sử dụng. Lão già nhìn xem chiến trận phía trên đầy trời huyết khí, cung kính nói,
không sai biệt lắm.
Xuất phát. Bị kêu là tấn vương người trẻ tuổi ha ha cười cười, mở ra phía sau lưng áo choàng, mắt thấy thành bên trong giấy lên đầy trời khói lửa, thúc mã lao ra núi rừng, đánh một trận bình nam trận.
Sắt.
Bốn phía trong núi rừng, mai phục không thể tính toán kỵ binh cùng với tiếng kêu, gào thét mà ra.
Chương 220, một ngày không phong đao.
Tiếng la âm thanh.
Huyết tinh khí.
Lần đầu thấy được lớn như vậy quy mô chém giết, Cố Thiếu Thương nhịn không được nhăn cau mày, dẫm trận tại chỗ đi về hướng Nam Trần Đỗ Thành. Đi đến một cái lạ lẫm địa phương, đương nhiên muốn đầu tiên đi dò xét tra một chút tin tức. Cố Thiếu Thương rơi chân điểm nhẹ, tự trong núi rừng bước ra, tránh đi chém giết chiến trường, tới gần tường thành.
Hô!
Cố Thiếu Thương còn chưa kịp động tác, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, ngẩng đầu đã nhìn thấy bạch sắc quần lụa mỏng vũ động, một đôi thẳng tắp mượt mà bắp chân, nhịn không được trong lòng tim đập mạnh một cú.
Dê xuồng.
Trúc Ngọc Nghiên vừa nhảy xuống tường thành, liền phát hiện không đúng, một túi đầu phát hiện một vị thân mặc hắc bào thiếu niên thẳng tắp nhìn mình dưới làn váy vây, lăng nhục một tiếng, bạch sắc la mang phá không vũ động, bổ đánh hướng Cố Thiếu Thương.
Ầm ầm.
Gào thét mà đến bạch sắc la mang tại một cỗ màu xanh đen chân khí khu động, thẳng so cái gì roi thép bổ đánh còn lợi hại hơn nhiều, không khí nhưng như thực chất bị này bạch sắc la mang đánh bại. Cố Thiếu Thương cảm thấy có chút đối lý, mặc dù nói mình là vô ý, nhưng chúng quy thấy được nhân ra bí ẩn khu vực, thấy này la mang rút, nhún chân một cái muốn tránh lui.
Hả?
Cố Thiếu Thương bước chân vừa động, cũng cảm giác được quanh thân khí lưu rồi đột nhiên trở nên sền sệt, tựa như từng đạo vô hình dây thừng vây khốn khóa chính mình, hơi hơi hừ lạnh một tiếng, cánh tay nối thẳng hướng lên, cũng lên năm ngón tay như đao, tại vàng nóng ánh huyết khí thúc rủ, chạm kích tại la mang phía trên.
Xoẹt xẹt.
Một tiếng, bạch sắc la mang tuy điệu bộ đặc thủ, lại có chân khí bao phủ, lại ngăn không được Cố Thiếu Thương cô đọng huyết khí, hóa thành đầy trời bạch sắc tấm vải, từng mảnh mà bay.
Hào dê xuồng.
Trúc Ngọc Nghiên trên không trung vừa chuyển, nhẹ như không xẹt qua mấy trượng, rơi trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ che ngực, oán hận nhìn xem Cố Thiếu Thương. Nàng la mang là đặc thù vũ khí, cũng là quần trang một bộ phận, bị Cố Thiếu Thương một cái cổ tay chặt xé rách, liền lộ ra non mềm vai, cùng bộ ngực lớn mảnh tuyết trắng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy thật sâu khe nước. Cố Thiếu Thương khoanh tay mà đứng, chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy vị này thiếu nữ thủ đoạn có chút tàn nhẫn, chỉ nhìn nhất nhãn, muốn lấy tánh mạng người ta, không khỏi có chút quá mức bá đạo.
Vô tâm chi mất, kính xin cô nương thông cảm.
Dù sao mình thất lễ trước đây, Cố Thiếu Thương chắp tay nói xin lỗi.
Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cô gái kia, lông mày như xuân sơn nhãn như thu thủy, cái mũi trắng loan khéo léo, hàm răng khẽ cắn, quả thực là hiếm có mỹ nhân, dù cho xấu hổ tức giận, đồng dạng xinh đẹp không gì sánh được.
Nếu là vô tâm chi mất, kia. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy mỉm cười, thủ trưởng tự ngực buông xuống, tùy ý mảnh lớn xuân quang tiết ra ngoài, quyến rũ nhìn Cố Thiếu Thương nhất nhãn, dẫm trận tại chỗ đi vào, khéo cười tươi đẹp làm sao nói, liền đem ngươi tâm lưu lại à.
Trúc Ngọc Nghiên trong nội tâm thầm hận, thầm nghĩ lao nương nhiều năm qua thủ thân như ngọc, lại bị tiểu tử ngươi chiếm đi tiện nghi, đâu có thể buông tha ngươi.
Trong miệng nàng khéo cười tươi đẹp làm sao, trên tay lại rồi đột nhiên phát động, sóng khí cuồn cuộn,
một cỗ màu xanh đen chân khí giống như thủy triều lên xuống đồng dạng, bao phủ Cố Thiếu Thương quanh thân mấy trượng chi địa.
A.
Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý xung quanh hắc sắc chân khí, một cỗ kim sắc huyết khí bỗng nhiên bạo phát, đem quanh thân xanh đen chân khí càn quét không còn.
Oeng.
Lập tức Cố Thiếu Thương dưới chân giẫm mạnh, ầm ầm chấn bạo trong tiếng, cánh tay rồi đột nhiên nối thẳng, tựa như một cây thẳng tắp đại thương thẳng ghim Trúc Ngọc Nghiên ngược mà đi.
Vô sỉ.
Trúc Ngọc Nghiên khí sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong lòng một hồi kinh hãi, không nghĩ tới nàng Âm Quý phái Thiên Ma lập trường lại tựa như mảy may không có tác dụng.
Hô.
Trúc Ngọc Nghiên cánh tay bãi xuống, một cái khắc mảnh bạch sắc la mang tung bay, quật hướng Cố Thiếu Thương thẳng khó giải quyết cánh tay.
Hả?
Cố Thiếu Thương nắm tay đụng phải la mang trong chớp mắt, cũng cảm giác được một hồi trống rỗng, không chút nào chịu lực cảm giác truyền đến, quanh thân lại càng là che kín một tầng vô hình xa lưới, tựa như có thể hấp thu bản thân chân khí. Nhưng lập tức, Cố Thiếu Thương vẫn lạnh lùng cười cười, hắn một thân chân khí tuy cũng coi như thượng hùng hậu, lại đâu so với thượng hắn một thân huyết khí, đang muốn bạo phát, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên một kích không trúng, lập tức chạy xa tầm hơn 10 trượng ra, bại tay háo vũ động, oán hận giọng nữ truyền đến.
Xú tiểu tử!
Buồn cô nương nhớ kỹ ngươi!
Muốn chạy!
Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, đang muốn đuổi kịp đi đem một quyền đánh chết, chợt nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu, vô số kỵ binh tựa như hồng lưu phóng tới Trần Quốc đô thành, càng trông thấy xa xa Hiên Viên kiếm kiếm khí mất đi, hiển nhiên chiến đấu dĩ nhiên tiến nhập khâu cuối cùng, cảm thấy suy nghĩ một chút, còn là dưới chân đập mạnh, ầm ầm hướng lên nhảy lên.
Hô!
Chả không có leo lên tường thành, Cố Thiếu Thương tâm tiên khẽ động, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một bát tô thiêu sạch nóng hổi kim nước trước mặt hạ xuống.
Ta!
Cố Thiếu Thương mí mắt điên cuồng không chỉ, tay áo rồi đột nhiên vũ động, toàn thân huyết khí bỗng nhiên bạo phát, ầm ầm tại trên tường thành đập mạnh, cuồn cuộn cương khí bùng nổ bên trong, cứng rắn lướt ngang gần 10 trượng, tránh thoát kia một nồi to lớn kim nước.
Hô!
Cố Thiếu Thương không còn chậm trễ, gào thét một tiếng leo lên tường thành, tránh thoát bổ chém vô số đơn đao, tại trên tường thành rồi đột nhiên đập mạnh, xông vào thành.
Giết a!
Ha ha ha!
Cứu mạng a!
Cứu mạng!
Hỏa!
Hỏa!
Cứu hỏa!
Mau tới cứu hỏa a!
Hải tử!
Cố Thiếu Thương vừa tháo chạy vào trong thành, đã nhìn thấy bốn phía cháy bốc lên quần quần khói báo động, trên đường phố một mảnh hỗn độn, bốn phía đều là đốt, nấu, giết đánh cướp, trong đó có lẽ có một ít đối diện đại tùy ẩn nút ám tử, nhưng càng nhiều, có lẽ còn là trần đều bản thân quan dân.
Đáng chết!
Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, dưới chân ầm ầm đập mạnh, tự trên đường phố gào thét mà qua, muốn gặp được đốt, nấu, giết đánh cướp, chính là một quyền cứ gọi đi lên, ngắn ngủn một đường đến hoàng thành lúc trước, lại không biết giết mấy phần tên côn đồ.
Loạn thế!
Loạn thế! Cố Thiếu Thương đến hoàng thành lúc trước, rồi đột nhiên dừng lại, trong nội tâm liên tục thở dài. Lúc trước hắn xuyên Việt Long Xà thế giới, Đại Minh Giang Hồ thế giới đều tính cả là thịnh thế, dù cho trận có sát phạt, lại cũng không có chiến tranh đến tàn khốc, hắn đi đến đại đường Phong Vân không lâu sau, mắt thấy chết đi người liền không dưới mấy vạn. Mới chân chính biết cái gì là loạn thế nhân mạng như cỏ giới.
Đương sát!
Đương sát! Cố Thiếu Thương lạnh lùng phun ra mấy chữ, trong nội tâm rồi đột nhiên đem lúc trước ý định tiến hoàng cung tìm kiếm điển tịch rõ ràng tin tức ý định đả đảo, thân hình vừa chuyển, có xông vào đường đi bên trong. Dù cho lấy sức một mình khó có thể áp chế này toàn thành bạo loạn, nhưng nếu là có mắt không trọng, Cố Thiếu Thương cảm thấy ý niệm trong đầu thật sự là không thông suốt.
Ầm ầm.
Cố Thiếu Thương sắc mặt lãnh khốc, tại tất cả trần đều bên trong nhấc lên từng đợt sát phạt, nhưng phàm là đốt, nấu, giết đánh cướp, gian dâm làm loạn hạng người, hết thể giết không tha.
Vâng.
Nhất đạo màu đỏ tươi kiếm khí rồi đột nhiên bạo phát, đem Trần Đô Thành cửa bổ chặt ra, Tấn Vương Dương Quảng kim giáp áo choàng hăng hái bước vào chiều Trần Đô Thành bên trong. Tại kia sau lưng, như hồng lưu giáp sĩ dũng mãnh bảo. Truyền cô vương ý chỉ, bát ngụy đế Trần Thúc bảo người, ban thưởng hoàng kim và lượng, phong vạn hộ hầu. Dương Quảng cười ha hả, mở ra áo choàng, sau lưng hoan hô lôi động.
Tấn Vương!
Tấn Vương!
Tấn Vương!
Vô số giáp sĩ hoan hô lôi động, cầm kiếm cử thương, một mảnh ủng hộ thanh âm. Binh phát ngụy đế hoàng thành, bắt giữ Trần Thúc Bảo về sau. Cô vương hứa ngươi đợi một ngày không phong đao. Vô số giáp sĩ giống như thủy triều dũng mãnh vào, toàn thân vết máu loang lổ giống như bùn nhão bị Dương Tô nói trong tay triều Trần Quốc sư Trần Phụ, trừng mắt muốn nứt nhìn xem Dương Quảng, dân chúng tội gì?
Dân chúng tội gì?
Dương Quảng ngươi nhất định chết không yên lành.
Chết không yên lành.
Trần Phụ khàn cả giọng la lên, dùng sức chi liệt, thẳng để cho kia khóe mắt nổ tung, chảy ra hai đạo huyết lệ đến.
Ha ha.
Thiên hạ này, người phương nào có thể khiến bổn vương chết không yên lành?
Dương Quảng khinh miệt liếc mắt nhìn Trần Phụ, lạnh lùng cười cười, run lên áo choàng đi về hướng hoàng thành.
Chương 221, Thần Hỏa Thượng Đạo.
Đạp đạp.
da trâu dày dẫm đạp tại bàn đá xanh, Dương Quảng ánh mắt yếu ớt nhìn xem tiếng kêu không ngừng Trần Đô Hoàng Thành. Chỉ cần chinh phục tòa thành trì này, chỉ cần một lát thời gian, Đại Tùy liền đem nhất thống thiên hạ, mà với tư cách là trận chiến tranh này thống soái, chính mình tất sẽ có được cùng đại ca của mình một tranh giành ngôi vị hoàng đế tư cách. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Muốn chinh phục một cái dân tâm không tại chính mình này một phương thành trì, tàn sát hàng loạt dân trong thành là nhất định phải kinh lịch thủ đoạn, từ xưa đến nay đã sớm nghiệm chứng qua nó khả thi, Dương Quảng lãnh binh nhiều năm, tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý. Nếu không nghĩ phí công uổng phí khí lực, đem tòa thành thị này phản kháng triệt để đổ diệt, mới là sự chọn lựa tốt nhất, nhanh nhất lựa chọn. Dương Quảng chậm rãi đạp đi, trong nội tâm suy nghĩ lấy. Bên cạnh thân là tay cầm Hiên Viên kiếm, giữ im lặng Vũ Văn Thác, cùng với đơn tay mang theo Trần Phụ Dương Tố. A. Thần Vương Điện Hạ cứu mạng A. Hả? Dương Quảng con mắt quang đống nhiên ban phá, tại vô số tiếng kêu, rõ ràng nghe được có người hướng chính mình hô hô cứu mạng. Người nào? Dám can đảm tại Tấn Vương trước mặt Dương Ai. Dương Tố tiến lên trước một bước, hộ tại Dương Quảng trước người, âm lãnh con mắt quang bắn phá. A. Thần Vương. Điện Hạ. Theo tiếng kêu cứu, một tiếng ầm vang ngã sấp xuống tại trên đường phố, Dương Quảng đám người lông mày nhíu lại. Ánh mắt ngưng kết trên mặt đất mười phần thê thảm thân ảnh phía trên. Thần Vương. Cái thân ảnh này toàn thân máu tươi lâm ly, xa xa rụng cả tay chân hướng Dương Quảng leo, tại sau lưng lưu lại thật dài nhất đạo huyết sắc dấu vết. Thần Vương Điện Hạ. Toàn bộ chết. Toàn bộ chết. Đạo nhân ảnh kia rồi đột nhiên ngẩng đầu, thê lương hô kêu một tiếng. Là ngươi. Dương Quảng đống nhiên nhíu mày, tâm thần chấn động, từ lúc cùng Trần Quốc khai chiến lúc trước. Hắn liền đem dưới trướng một đội cao thủ ẩn nút tiến Trần Đô bên trong với tư cách là ám tử, nhóm người này mỗi cái đều là cao thủ, ai có thể đem kia toàn bộ giết chết. Thiên hạ ít ỏi cao thủ, ai dám ngăn trở nhà Tùy đại quân. Vâng! Quần quận lôi âm bao táp, kịch liệt gió mạnh nhấc lên đầy trời trong cho bụi, nhất đạo thân mặc hắc bào thân ảnh gào thét mà đến. Vâng! Người tới dưới chân ầm ầm dùng sức, đem hướng Dương Quảng kêu cứu người đầu lâu, ầm ầm dẫm bạo. Màu đỏ trắng chất lỏng bắn tung tóe. Mà kia dày lại tựa như có một tầng nhìn không thấy lực lượng che đậy, điểm giọt máu tươi không nhiễm. Thật can đảm. Dương Quảng khỏe mắt nhảy loạn, trên mặt ngăn không được co rút, chỉ cảm thấy bị người ở trên mặt hung hăng đánh một bạt thai đồng dạng, nóng rất đau. Cao thủ. Dương Tố tiện tay ném đi, cầm trong tay Trần Phụ quẳng qua một bên. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy tản đi trong bụi mù, chậm rãi dò dỉ ra nhất đạo thân mặc hắc bào, sắc mặt khắc nghiệt thiếu niên thân ảnh. Dương Quảng. Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại. Trước mặt vị này được xưng là Tấn Vương Kim Giáp thanh niên, chẳng lẽ chính là Dương Quảng? Nếu như ta hiện tại đem hắn sát, không biết về sau nhà Tùy trả có thể hay không diệt vong. Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng rồi đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Ngươi là ai? Vì sao giết cô vương người? Dương Quảng hai tay ngược lại phụ, rồi đột nhiên mở miệng, nhưng trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác mát. Tự thiếu niên này xuất hiện, Dương Quảng tâm tiên liền dâng lên từng đợt hàn ý. Hiên Viên kiếm. Cố Thiếu Thương ánh mắt đảo qua Dương Tố, Vũ Văn Thác, cuối cùng định dạng tại Hiên Viên kiếm phía trên. Hiên Viên kiếm, thượng cổ truyền lưu thần binh. Trôi này thần kiếm cổ xưa nội liễm, mặc dù không bức người kiếm khí, lại tự có một cố đường hoàng to lớn khí thế, Cố Thiếu Thương cũng nhịn không được ghé mắt. Bất quá 12-13 tuổi thiếu niên, rút ra Hiên Viên kiếm về sau lại có thể một người phá quân. Tại Cố Thiếu Thương xem ra, thật sự dĩ nhiên không dưới tứ tinh thần binh. Một cái hai sao bán thế giới. Lại xuất hiện tứ tinh phía trên thần binh, trong đó hàm nghĩa thật sự để cho Cố Thiếu Thương tâm tiên suy nghĩ tung bày không thôi. Đốt, nấu, giết đánh cướp người, chết chưa hết tội. Cố Thiếu Thương nhìn xem Dương Quảng, nhàn nhạt mở miệng. Rất tốt, rất tốt. Dương Quảng ánh mắt chớp động, sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn Dương Tố, hất lên áo choàng xa xa lùi qua một bên. Người trẻ tuổi, không tự lượng, tự kiềm chế cầm giữ có vài phần thủ đoạn, lại dám ngăn trở ta Đại Tùy Tân Vương, thật sự là lý do đáng chết. Dương Tố con mắt quang lóe lên, tiến lên trước một bước, nhìn Cố Thiếu Thương, nhàn nhạt mở miệng, Đại Tùy diệt Trần cuộc chiến, thiên hạ hào kiệt anh hùng, vì cái gì không dám nhúng tay. Màu đỏ thâm chân khí rồi đột nhiên bay lên, Dương Tố sắc mặt đạm mạc mở miệng, tự nhiên là thiên hạ tình hình chung tại ta Đại Tùy, gan dám ngăn trở người, chắc chắn chết không toàn thây. Ầm ầm. Cuồng manh chân khí rồi đột nhiên phóng lên trời, đem thiên không rồi đột nhiên nhuộm đỏ mảnh lớn, cuồng phong gào thét cuốn đầy trời bụi mù. Mặt đất rồi đột nhiên tại cuồng bạo chân khí tuôn động bên trong vỡ vụn ra. Bốn phía không khí tại nóng rực chân khí, sản sinh từng đợt nếp ốn. Dương Tố quanh thân mười trong vòng mấy trượng, không khí tựa như cũng bị mạnh mẽ chân khí đuổi ra khỏi đi, nhấc lên từng đợt sóng khí ba động. Nghĩa phụ thần hỏa thượng đạo. Vũ Văn Thác sắc mặt khẽ động, cầm kiếm lui về phía sau ra. Vâng! Đỏ bừng chân khí bên trong, Dương Tố thủ trưởng một phen, cách xa hơn 10 trượng, xa xa một trưởng đánh hướng Cố Thiếu Thương. Cùng mãnh trưởng lực mãnh liệt mà ra, cả con đường đạo nhất thời một mảnh hỗn độn, không khí chấn bạo trong tiếng, trên mặt đất vỡ vụn cục đá sàn nhà rồi đột nhiên sôi trào lên. Thần hòa thượng đạo. Cố Thiếu Thương trong nội tâm khẽ động, hắn tự nhiên biết Dương Tố là đời này cao thủ đứng đầu, thực lực cao thâm mặc chắc, nhưng này một động thủ, còn là vượt quá Cố Thiếu Thương dự liệu bên ngoài. Loại này cường đại thanh thế, tuy nói còn không có bước vào ngưng thần cánh cửa, nhưng thật sự dĩ nhiên tiếp cận khí tông cực hạn, có thể so với chủ thế giới Khôn Tương Hòa còn. Hơ a a a. Cố Thiếu Thương đầu đầy tóc dài bay múa, toàn thân huyết khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, tại một mảnh vàng óng ánh bên trong, đón Dương Tố trường lực, dẫm trận tại chỗ bước tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang bên trong, Cố Thiếu Thương hai con ngươi giấy lên kim sắc hỏa diễm, tại không khí kịch liệt ba động, một bước tiến lên trước, đơn quyền bãi xuống, tại không khí rồi đột nhiên chấn bạo trong tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, như rồng kim sắc huyết khí lượn vòng tại trên cánh tay, một quyền đánh ra. Thương mang đại lục bên trong, Cố Thiếu Thương cuối cùng đi đến Huyền Không Tự về sau, ngày đêm đánh bóng quanh thân khí huyết, dĩ nhiên đem huyết khí đánh bóng đến một cái đỉnh phong, vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đem như rồng huyết khí diễn biến thành huyết khí trường hà. Dù cho Dương Tố thực lực có mạnh hơn nữa, không có bước vào ngưng thần, Cố Thiếu Thương liền có nắm chắc đánh chết hắn. Tại Dương Quảng sắc mặt đại biến cuống quýt trong ánh mắt, cái kia thân mặc hắc bào thiếu niên lại buộc phát ra có thể so với Dương Tố thực lực cường đại. Ầm ầm. Cuồng phong chấn bạo bên trong, trên đường phố mặt đất tại hai người quyền trưởng đống nhiên tiếng va chạm mãnh liệt lật lên, bốn phía phòng ốc cầm ầm sập xuống. Tại hai người giao thủ bốn phía ở trong, nhất đạo cuồng mãnh vòi rồng nhấc lên vô số gạch đá, gào thét lên giống như mai mai đạn pháo hướng về bốn phương tám hướng vượt qua bay ra ngoài. Dương Tố cùng Cố Thiếu Thương hai người quyền trưởng tung bay, trong mấy hơi thở giao thủ hơn 10 chiêu, tràn trọc Nazi đang lúc cả con đường đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng động, Dương Tố mượn lực tung bay, trên mặt đất lảo đảo lui về phía sau vài bước, dưới chân địa mặt tại nóng rực chân khí, phát ra đùng đùng, không rước, bùng nổ thanh âm. Lao phu xem thường ngươi. Dương Tố sắc mặt kinh nghi bất định, không biết trong giang hồ đâu xuất hiện lớn như vậy cao thủ. Chương 222, Dương Quảng Chi Tử. Dương Tố chân đạp tại phế tích phía trên, trong nội tâm kinh nghi bất định. Hắn tự hỏi tại thiên hạ hôm nay cũng đờ họ cờ coi là cao thủ đứng đầu, dù cho Tà Cực Tông Hướng Vũ Điển cũng chưa chắc so với hắn mạnh hơn rất nhiều, cũng là đương thời đại tông sư cấp một cao thủ. Lại chưa từng nghĩ đến, tùy ý nhảy ra một thiếu niên, lại không so với chính mình thua kém bao nhiêu. Không nghĩ được thiên hạ còn có người ít như vậy lớn tuổi tay. Dương Tố lạnh lùng cười cười, quanh thân xoay tròn lên màu đỏ thấm chân khí tựa như từng mảnh ác long ngửa mặt phát ra không tiếng động rít gào. Nhưng, lại muốn chết. Dương Tố dưới chân ầm ầm giống như lôi đình bùng nổ, dưới chân vô số bùn đất đá vụn theo chân hắn bước, phóng lên trời, bốn phía sụp đổ trong phòng vô số gạch đá đầu gỗ bị cuồng mãnh song khí trùng kích lên. Ong! Ong! Tại không khí run nhẹ nhẹ bên trong, Dương Tố phóng lên trời tầm hơn 10 trượng chí cao. Cuồng mãnh chân khí tại trên bàn tay rồi đột nhiên hội tụ thành một đoàn mờ mịt khí vụ, cả bàn tay đỏ bừng một mảnh, thiêu đốt bốn phía không gian giống như thực chất phát sinh kịch liệt nếp vốn. Ầm ầm. Sau đó, tại một hồi kịch liệt gió mạnh gào thét bên trong, Dương Tố từ trên trời giáng xuống, một chưởng bổ về phía Cố Thiếu Thương. Phô thiên cái địa. Dương Tố một chưởng này đột nhiên kích xuống dưới, đáng sợ chân khí trong chớp mắt đem phương viên số trong vòng 10 trượng chân khí toàn bộ bao phủ trong đó. Đùng đùng, không dứt. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, tại Dương Tố ép xuống trưởng lực bên trong, Cố Thiếu Thương quanh thân số trong vòng 10 trượng phát sinh vô số khí lưu bùng nổ thanh âm, đếm không hết phiến đá rạn nứt tiếng vang thành một đoàn. Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng đột nhiên ngẩng đầu, cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, liền có thể cảm giác được một cỗ tà dị nóng bỏng chân khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Dương Tố đơn luân chân khí chi bá đạo, dĩ nhiên vượt qua Cố Thiếu Thương thấy bất cứ người nào. Chết. Cố Thiếu Thương đầu đầy tóc đen tung bay, dưới chân 10 trong vòng mấy trượng đã sớm tại hai người giao thủ hạ một mảnh hỗn độn mặt đất, ầm ầm hạ xuống vài thước. Ầm ầm. Vô tận đất đá tạp lấy phá toái bột đá bay lên trời đem Cố Thiếu Thương bao phủ ở trong, lập tức nhất đạo màu vàng kim huyết khí phóng lên trời, tại cuồng bạo gió mạnh gào thét bên trong, Cố Thiếu Thương mãnh liệt ngửa mặt rít gào một tiếng. Một đoàn to như bánh xe khối không khí tự Cố Thiếu Thương trong miệng đột nhiên phun ra, cuồn cuộn âm bạo tạc nứt ra trong nổ vang, Cố Thiếu Thương toàn thân vàng ròng, tựa như một pho tượng chiến thần, phóng lên trời. Hơ a a a. Kim sắc huyết khí bên trong, Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng, năm ngón tay tựa như năm tòa thần sơn mở ra, tại không khí gào khóc thảm thiết đáng sợ tiếng vang, đống nhiên khép lại, nặn ra cương mãnh vô song dấu quyền, đống nhiên nên tiếp Dương Tố giữ dằn yêu dị thần hỏa chân khí. Cố Thiếu Thương lúc này quyền pháp so với tại Đại Minh thời điểm tiến bộ không biết bao nhiêu, tại hấp thu vô số quyền thuật thần công tinh túy, một thức này bất chu đoạn uy lực lớn đâu chỉ gấp mấy lần.
Hô!
Cố Thiếu Thương giấu quyền phía trước, hết thể có chút vô hình vật chất, tính cả có mặt khắp nơi không khí, hết thể kêu thảm lận cút ra ngoài.
Chết!
Dương Tố biến sắc, trong nội tâm bị Cố Thiếu Thương giấu quyền uy lực chấn nhiếp, nhưng hắn chẳng những không sợ, ngược lại phát ra một tiếng thê lương kêu dài, âm độc trên mặt màu đỏ thâm chân khí chảy xuôi, liền một đôi mắt đều trở nên đỏ thâm một mảnh.
Phanh!
Dương Tố ép xuống thủ trưởng cùng Cố Thiếu Thương phóng lên trời giấu quyền ầm ầm chạm vào nhau. Vô hình không khí tựa như biến thành hữu hình sóng khí, tại hai người quanh thân ầm ầm quần quần không ngớt. Màu đỏ thâm chân khí cùng màu vàng kim huyết khí rồi đột nhiên tư tán, nổ bắn ra vô hạn hào quang.
Phanh!
Sau đó, nhất đạo mang theo kim sắc thân ảnh ầm ầm va chạm trên mặt đất, đùng đùng, không dứt, một hồi vỡ vang lên trong tiếng, vô số bụi bặm hình thành một đạo cự đại mây hình nấm bay lên trời.
A!
Dương Quảng sắc mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời bên trong phát ra hét thảm một tiếng, liền phóng lên trời, tan biến tại bên trên bầu trời. Dương Tố, đồng nhiên tâm tiên khẽ động, Vũ Văn Thác.
Rút kiếm, nếu là người này không chết, lập tức giết hắn.
Vâng. Vũ Văn Thác ánh mắt ba động một tiếng, dưới bàn tay nắm, cầm chặt Hiên Viên kiếm, dưới chân dẫm trận tại chỗ, chậm rãi đi hướng tiền phương chừng 10 trượng chi rộng to lớn hô sâu.
Đạp đạp.
Bùi bặm tràn ngập, Vũ Văn Thác thần sắc hờ hững, nhưng trong lòng nhắc tới cảnh giác. Tuổi thơ của hắn đi theo Dương Tố, thật sâu biết Dương Tố đáng sợ, cái kia áo đen thiếu niên có thể cùng Dương Tố liều cái lưỡng bại câu thương, trước mắt hắn dù cho rút ra Hiên Viên kiếm, cũng chưa chắc có thể ngăn trở kia chạy trốn.
Hả?
Vũ Văn Thác sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, chỉ thấy hô lớn, từng đợt khói khí tứ tán bên trong, lại không có một bóng người.
Không tốt.
Hắn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trở tay rút ra Hiên Viên kiếm, điện hạ tránh mau.
Keng.
Vũ Văn Thác đột nhiên quay người, nghiêng kéo một đạo cự đại đỏ thâm kiếm khí, xông thẳng Dương Quảng mà đi.
Cái gì?
Dương Quảng nghe được Vũ Văn Thác tiếng la, trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, còn không kịp động tác, liền phát hiện trước người mấy trượng chi địa ầm ầm chấn bạo, quần quận trong bụi mù, sáng lên lưỡng đạo kim sắc ánh sáng.
Oeng!
Cố Thiếu Thương chui từ dưới đất lên, nhấc lên nhất đạo tăng lên mấy trượng chí cao thổ thạch màn tre, trong lúc đó phóng tới ngốc trệ bất động Dương Quảng. Dương Quảng sắc mặt cuồng biến, không kịp la lên, đã bị Cố Thiếu Thương bay nhanh mà đến thân ảnh. Té nhào xuống đất, một bà ôm lấy, vượt qua kéo to lớn sáng rực sóng khí, đụng nát xung quanh vô số phòng ốc kiến trúc.
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm. Cố Thiếu Thương tại to lớn trong bụi mù, ánh mắt lạnh lùng vô tình đem trong thân thể còn sót lại Dương Tố thần hỏa chân khí bước đến lòng bàn tay, ầm ầm khắc ở mặt mũi tràn đầy không thể tin Dương Quảng ngực.
A.
Dương Quảng kêu thảm một tiếng, nhất thời không có sinh cơ.
Oeng.
Cố Thiếu Thương nhịn không được biến sắc, sau lưng tầm hơn 10 trượng ra, vẻ mặt sát ý Vũ Văn Thác cầm trong tay Hiên Viên kiếm, bổ chém ra to lớn kiếm khí, nhanh chóng tới gần.
A.
Cố Thiếu Thương ý nghĩa không rõ mỉm cười, thủ trưởng đột nhiên một phen, lấy tay đem Dương Quảng một thân kim giáp ở.
Chết.
Vũ Văn Thác vẻ mặt nổi giận truy sát qua, trong mắt đỏ ánh sáng màu lam mang lấp lánh bất định, to lớn kiếm khí vượt qua kích lên, đem bốn phía phòng ốc chém vào bạo toái tứ tán.
Hô.
Hắn mãnh liệt trong lòng nhảy dựng, chỉ nhìn thấy nhất đạo thân mặc hắc bào thân ảnh phá không lên. Dưới chân rồi đột nhiên chấn bạo, đạp không lên, bàn tay Hiên Viên kiếm lôi ra to lớn đỏ thâm chân khí, bổ chém hạ xuống.
A.
Hét thảm một tiếng bên trong, phóng lên trời áo đen thân ảnh bị to lớn kiếm khí bổ chém thành hai nửa. Đỏ tươi huyết dịch tứ tán bắn tung tóe.
Hả?
Vũ Văn Thác sững sờ, không nghĩ tới có thể cùng Dương Tố đối chiến bất phân thắng bại áo đen thiếu niên lại chết tại trên tay mình. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là kia áo đen thiếu niên đã bị Dương Tố đánh thành trọng thương. Sắc mặt lo lắng đi về hướng phế tích bên trong.
Hô!
Vũ Văn Thác nhảy lên, đi đến phế tích bên trong, âm thầm thả lỏng, chỉ thấy, một tiếng đùi bặm Dương Quảng, nghiêng dựa vào phế tích bên trong, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Vũ Văn Thác cứu giá chậm trễ, mong rằng điện hạ thứ tội. Vũ Văn Thác cầm ầm quỳ dạp xuống Dương Quảng trước người, vẻ mặt hổ thẹn.
Khúc khục!
Khúc khục! Dương Quảng trùng điệp ho khan vài tiếng, đứng dậy, nhìn xem quỳ dạp xuống đất Vũ Văn Thác. Trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng không hiểu tiêu ý. Chương 223, Dương Huyền Cảm. Vũ Văn Thác võ công không sai, càng cầm trong tay Hiên Viên kiếm, nhưng trung quy mới 12 tuổi, nếu là Dương Tô ở đây, lấy hắn đa mưu túc trí, nghĩ không thể gạt được hắn có thể khó khăn. Cố Thiếu Thương trong nội tâm chuyển qua ý niệm trong đầu, xương cổ hơi hơi điều động, phát ra thanh âm cùng Dương Quảng không hai, đứng lên đi. Cô Vương cũng không có nghĩ đến cái này thích khách cùng Dương Thái Sư liều lưỡng bại câu thương về sau còn có dư lực đánh lén cô Vương.
Tạ điện hạ.
Vũ Văn Thác đứng dậy. Đi xem một chút Trần Phụ còn sống hay không, đưa hắn mang tới.
Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mở miệng, nói.
Vâng. Vũ Văn Thác chắp tay đáp, quay người đi hướng phế tích khác một bên, xem xét Trần Phụ. Hô! Đợi Vũ Văn Thác đi xa, Cố Thiếu Thương thở khẽ một ngụm thở dài, tự ngực dắt cửu đỉnh bên trong lấy ra ba miếng thiên hương đậu khấu nuốt vào. Lúc trước cùng Dương Tố đụng nhau kia nhất thức, Cố Thiếu Thương cũng bị thương rất nặng, về sau cũng là linh cơ khẽ động dịch dung thành Dương Quảng. Hiện nay nghĩ đến, thật sự là cái ý kiến hay. Dù sao lấy hắn sớm đã đăng phong tạo cực nội ra quyền công lực mà nói, chỉ cần hắn tự cẩn thận hành sự không lọt sơ hở, cho dù ai cũng đừng hòng xem thấu hắn ngụy trang. Mà thôi Dương Quảng thân phận làm việc, trong đó tự nhiên tiện lợi còn nhiều, chẳng những có trợ ở Cố Thiếu Thương rõ ràng thế giới này bí ẩn, cũng có thể đem chỗ này Trần Đô dân chúng cứu. Hô! Tại Cố Thiếu Thương ăn vào thiên hương đậu khấu thật lâu, Dương Tố mới chậm rãi phá không mà đến thấy được Cố Thiếu Thương giả trang Dương Quảng vẻ mặt trắng xám đứng ở phế tích bên trong, không khỏi biến sắc, kinh sợ quỳ rạp xuống đất. Điện hạ, lao thần vô năng, phiền ngài chấn kinh. Dương Tố sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, một thân tay áo lại càng là rách mướp. Dương Thái Sư không cần như thế, cô vương không ngại. Cố Thiếu Thương trong lòng biết nói nhiều sai nhiều, nếu muốn giả trang Dương Quảng, phải cẩn thận làm việc, là lấy chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền giả làm bị thương, ngậm miệng không nói. Điện hạ vô sự thuận tiện. Dương Tố đứng dậy, hắn linh giác luôn là cảm giác có chút không đúng. Lúc trước Dương Quảng cùng hắn quan hệ cá nhân rất dày, luôn là tôn xưng Dương Công, lúc này lại đổi giọng xưng hắn Dương Thái Sư. Nhưng hắn cũng chỉ là cho rằng Dương Quảng là sau khi bị thương, cảm thấy bất mãn, là lấy suy nghĩ một lát liền buông xuống. Đúng lúc này, Vũ Văn Thác dẫn theo Trần Phụ trên thi thể trước, bẩm điện hạ, Trần Phụ dĩ nhiên khí tuyệt thân vong. Lúc trước Cố Thiếu Thương cùng Dương Tố giao chiến thời điểm, đá vụn bắn tung tóe có thể so với cường cung trọng nỗ, Trần Phụ sớm đã bị Dương Tố cắt đứt quanh thân gân cốt, phế bỏ một thân chân khí, tự nhiên trốn tránh không thể, lúc này thi thể gần như đã là một bãi thịt nhão. Đáng tiếc, Cố Thiếu Thương lắc đầu, người này coi như là cao thủ, dù cho Vũ Văn Thắc cầm trong tay Hiên Viên kiếm thời gian ngắn đều bắt không được, xem như này phương thế giới cao thủ đứng đầu. Lại không nghĩ cư nhiên chết như vậy nghẹn quất. Nhưng Cố Thiếu Thương cũng chỉ là có chút tiếc hận, lúc trước cùng Dương Tố giao thủ thời điểm, cũng bất chấp hắn phân tâm. Cho thần xin được cáo lui trước, này lần bị thương này rất nặng, không thể chờ đợi tại điện hạ bên người. Dương Tố nói rõ Vũ Văn Thác vài câu, chắp tay hướng Cố Thiếu Thương cáo tử. Dương Thái Sư cứ việc tự đi. Có Vũ Văn Thác thủ hộ cô vương bên người, tất nhiên không có việc gì. Cố Thiếu Thương trên mặt nhàn nhạt mở miệng, trong nội tâm âm thầm cười cười, lúc trước hai người toàn lực đụng nhau, hắn tuy bị thương nặng nhưng nhanh chóng ăn vào thiên hương đậu khấu, nhưng Dương Tố hiển nhiên không có loại bảo vật này trong người, có thể mạnh mẽ chịu đựng đến chỗ này, dĩ nhiên là không dễ dàng. Dương Tố cáo từ rời đi trước, nhìn trộm đảo qua bị Vũ Văn Thác chém thành hai khúc thi thể, một chút cảm ứng, trong đó quả thật có chính mình thần hỏa chân khí khí tức, thả lỏng trong lòng bên trong nghi hoặc, dạo bước mà đi. Tiến đến Hoàng Thành A. Cố Thiếu Thương dẫm trận tại chỗ hướng chiều Trần Hoàng Thành mà đi, sau lưng Vũ Văn Thác rút kiếm đuổi kịp. Cố Thiếu Thương sở dĩ tìm tới Dương Quảng đương nhiên không phải là tâm huyết dâng trào, thật sự là lúc trước nghe được Dương Quảng theo như lời không phong đao sự tình, mới tuyệt ý tìm tới cửa. Hắn tự nhiên biết trong chiến tranh đồ sát tất không thể miễn, nhưng họa cập những cái này phổ thông dân chúng, liền có điểm vượt qua hắn điểm mấu chốt. Có lẽ, ta có thể nhất thống nhà Tùy, làm chân chính thiên khả hãn. Thiên Hoàng Đế. Cố Thiếu Thương nội tâm vừa mới hiện lên ý nghĩ này, đi ra triều Trần Hoàng Cung lúc trước. Nam Trần an phận một ngẫu, kia Hoàng Thành tự nhiên không tính là cỡ nào khí phái, so với Cố Thiếu Thương tại Đại Minh thế giới thấy Tử Cấm Thành thật sự chênh lệch cực kỳ xa. Lúc này Hoàng Cung, vô số nhà Tùy giáp sĩ giống như thủy triều đánh thẳng vào, trong đó lại càng là tiếng kêu chấn thiên vang dội, bốn phía sớm có thế lửa lan tràn, hiển nhiên nội bộ sớm có nhà Tùy gút, hai tướng giáp công, Hoàng Thành sụp xuống, cũng tận tại trước mắt. Vâng. Đúng lúc này, Trần Hoàng Cung cửa cung rồi đột nhiên mở rộng, vô số giáp sĩ gào thét tiếng kêu như núi nhập biển, chen chúc mà vào. Nam Trần, như vậy diệt vong. Cố Thiếu Thương khe khẽ thở dài, dù cho lúc này hắn chính là Dương Quảng, cũng tuyệt nhưng không có khả năng để cho bọn này giết mắt đỏ binh sĩ đình chỉ công hãm Hoàng Cung, triều Trần diệt vong, không phải là một người có thể ngăn trở, đây là chiều hướng phát triển. Vũ Văn Thác. Cố Thiếu Thương đột nhiên mở miệng. Vâng. Vũ Văn Thác chắp tay tiến lên. Ngươi không cần đi theo ta. Ta hiện tại mệnh ngươi lĩnh nghĩa phụ của ngươi thủ hạ tinh nhuệ tuần thành, hết thể dám can đảm tại thành bên trong đốt, nấu, giết đánh cướp người, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Vô luận là ta Đại Tùy tướng sĩ, còn là Nam Trần tên côn đồ. Cố Thiếu Thương xoay người lại, ánh mắt yếu ớt nhìn xem Vũ Văn Thác, mà chuyện đó, cô vương chưa từng có nói qua, ngươi hiểu chưa? Hả? Vũ Văn Thác đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đỏ làm sắc quang mang lấp lánh bất định, Vũ Văn Thác, minh bạch. lòng hắn hạ tuy nghi hoặc Dương Quảng vì sao đột nhiên có này quyết định, nhưng ở giữa hắn hạ hoài. Hắn tuy trên chiến trường sát lục hơn vạn, lại cũng không thích sát lục. Cố Thiếu Thương đứng chắp tay, xung quanh tự có giáp sĩ đem thủ ở trong đó, Vũ Văn Thác sâu thở sâu, chắp tay cáo lui. Rầm rầm. Vũ Văn Thác rút kiếm quay người, vội vàng mà đi. Hô. Cố Thiếu Thương nhìn xem Vũ Văn Thác rút kiếm mà đi thân ảnh, thở khẽ một ngụm thở dài. Vũ Văn Thác đến cùng không phải là Dương Tố, trong nội tâm hình người không mẫn, nếu là Dương Tố, Cố Thiếu Thương quả quyết không có khả năng làm này quyết định. Hắn cũng không có ý định giấu giếm cả đời, chỉ cần đều trở lại kinh thành, dù cho Dương Tố tại như thế nào hoài nghi, lại làm sao có thể vạch trần Cố Thiếu Thương giả trang Dương Quảng. Cố Thiếu Thương nhìn xem trong hoàng cung tiếng chém giết không ngừng, nồng đậm huyết tinh khí, dù cho tại phía xa hoàng cung bên ngoài cũng có thể nghe thấy được, có thể nghĩ trong đó thảm thiết sát phạt. Đại đường phong vân. Lại không biết, Trần Tĩnh Cửu có hay không liền trong hoàng cung. Cố Thiếu Thương tâm tiên động niệm, chỉ thấy hoàng cung chỗ cửa lớn, một đại cổ nhà tùy giáp sĩ chen trúc, hướng hắn đi tới. Rầm rầm. Vô số binh giáp tiếng vang triệt một mảnh, dẫn đầu đi tới một vị dáng người dâng trào, hai đầu lông mày bá khí bắn ra bốn phía thanh niên cất bước mà đến. Thanh niên kia một tay cầm một chuôi khổng lồ đại đao, một tay như nói gà tử đem một người mặc áo bào màu vàng, sắc mặt tảm đạm trong tuyệt vọng năm người nói trong tay. Vâng. Thanh niên kia quỳ một chân xuống đất, tất cả mặt đất đều ầm ầm vang dội, thần, Dương Huyền Cảm, bát ngụy đế Trần Thúc Bảo, dâng cho điện hạ. Chương 224, Thiên Hoàng Đế. Thanh niên kia tuổi tác không lớn, một thân võ đạo tu vi không kém, lấy một thân đồng giáp, hai đầu lông mày một cổ khí bá đạo mặt tiền cửa hiệu mà đến. Dương Huyền Cảm. Cố Thiếu Thương trong nội tâm suy nghĩ, người này là Dương Tố con trai trưởng, nghe nói về sau trả tạo Dương Quảng phản, đương nhiên. Hiện tại Cố Thiếu Thương là sẽ không cho hắn cơ hội này, làm cả đời chó săn vẫn rất hạnh phúc. Hảo. Huyền Cảm ơn làm không sai. Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, tiến lên đem dịu dắt đứng lên. Đem Trần Thúc Bảo đè xuống. Cố Thiếu Thương không có xem sắc mặt tạm đạm Trần Thúc Bảo, khoát tay chặt lại, tự có giáp sĩ đem đè xuống. Trần Thúc Bảo người này ngu ngốc vô năng, ngày chính trong không để ý tới triều chính, ngày đêm cùng phi tần vui đùa, nước mất nhà tan xem như xứng đáng ý tứ, giá trị không phải đồng tình. Trần Thúc Bảo lúc trước tại trong hậu cung đem chính mình tất cả phi tần đâm chết, chính mình lại không có đảm lượng tự vẫn, quả thực là một cái phế vật. Dương Huyền Cảm nhìn xem khóc hô không thôi Trần Thúc Bảo, cười lạnh một tiếng. Điện hạ, Trần Quốc tất cả điện tịch châu báu ti chức đã lấy người điểm tra, kính xin điện hạ theo ta cùng nhau tiến đến. Dương Huyền Cảm ngược lại nói trường đao, hơi hơi không người nói. Ừ. Cố Thiếu Thương từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Sau đó, hai người tại bốn phía giáp sĩ cùng đi hạ đi đến hoàng cung. Trên đường, Cố Thiếu Thương lơ đãng hỏi, lại không biết, Trần Thúc Bảo trai gái có hay không toàn bộ bắt lại. Có một đứa con tung tích không rõ, ti chức đã phái người tiến đến đuổi bắt, đám người còn lại toàn bộ bắt lại. Dương Huyền Cảm sắc mặt siết chặt, không người đáp. A, Cố Thiếu Thương sớm có sở liệu, cười nhạt một tiếng, an ủi Dương Huyền Cảm vài câu, đi vào hoàng thành. Đối với vào trong đó điện tịch, Cố Thiếu Thương còn là được gọi là cảm thấy hứng thú. Tuy lúc này đã nhìn thấy Hiên Viên Kiếm cùng Vũ Văn Thác, nhưng Cố Thiếu Thương còn là không tin thực có cái gì thiên ma giới các loại đồ vật. Nếu như chư thiên kính đem thế giới này định vị vì nhị tinh nữa, như vậy thế giới này, tối đa cũng chỉ có lác đác mấy cái vượt qua thế giới hạn chế cao thủ, quả quyết không có khả năng từ cái gì thiên ma giới, ma vương các loại đồ vật. Thấy thế nào, những cái kia cái gọi là tiên nhân, ma giới các loại đồ vật, dĩ nhiên vượt qua tam tinh phạm chủ. Muốn biết rõ, dù cho Vũ Văn Thác cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, vẫn là không có đạt tới nhị tinh hoàn mỹ chiến lực. Nhiều nhất cũng chỉ là quỷ tiên cấp bậc Dương Bàn một cấp bậc. Dù cho trong đó có hắn hiện tại tuổi còn nhỏ quá nguyên nhân, cũng tuyệt nhưng không có khả năng sau trưởng thành, trực tiếp vượt qua tam tinh, tốc hành tứ tinh chiến lược. Đạp đạp. Cố Thiếu Thương trong nội tâm suy nghĩ, dưới chân liên tục, cùng Dương Huyền Cảm mọi người một chỗ, tới gần hoàng cung chánh điện. Lịch sử truyền Trần Thúc Bảo rầm rộ cung điện, vẫn còn có chút đạo lý, kia hoàng cung chỉnh thể không tính là cái gì, nhưng chỉ vẹn vẹn chỗ này chánh điện. Quả thực không tại Cố Thiếu Thương gặp qua Tử Cấm Thành bên trong bất kỳ một chỗ cung giới điện. Tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương Thiên Thuế. Tham kiến Điện Hạ. Cố Thiếu Thương vừa mới bước vào đại điện, điện bên trong tất cả giáp sĩ liền toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Ầm ầm. Mấy trăm mặc giáp chi sĩ đồng thời quỳ rạp xuống đất, tất cả đại điện đều ầm ầm chấn động lên. Chúng tướng sĩ miễn lễ. Cố Thiếu Thương tại Đại Minh cũng là mười mấy năm một chữ Tịnh Kiên Vương, điểm này trận chiến tự nhiên không uổng, hai tay hư đỡ, khẽ gật đầu. Tạ điện hạ. Chúng giáp sĩ đứng dậy, khoanh tay chờ đợi Cố Thiếu Thương phân phó. Đem tất cả điện tịch trình lên đến dư ta đánh giá. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt nói, tự có giáp sĩ đưa đến cái bàn. Rầm rầm. Đại đội trưởng giáp sĩ đem sách vở đưa đến, Cố Thiếu Thương ngồi ngay ngắn trên mặt ghế tinh tế xem xét, sau lưng Dương Huyền Cảm cầm đao mà đứng.
Ồ, quả là thế.
Cố Thiếu Thương tinh thần chấn động, tại nhanh chóng vượt qua mấy chục bản điện tịch, rốt cục tới tại một đống lớn trong điện tịch đưa hắn sở muốn biết sự tình mơ hồ chắp vá xuất ra. Cố Thiếu Thương một tay chống cằm, tinh tế tự hỏi, không chút nào lý sau lưng Dương Huyền Cảm kinh ngạc ánh mắt. Đại đường phong vân thế giới, tự Tam Hoàng Ngũ Đế hơi ghi, đến Xuân Thu Chiến Quốc tường ghi, cùng Cố Thiếu Thương biết đại khái có chỗ bất đồng, mà trong đó chỗ bất đồng, tự đại vũ lên. Lúc ấy Thần Châu đại địa phía trên, thao thiên hồng thủy bất chấp mọi thứ nghiệt, tất cả mọi người bó tay không từ, trải qua phủ kín, cũng chỉ khiến cho lũ lụt càng diễn càng liệt, thẳng đến sau này, một vị thanh niên động thân, thay phụ chỉ thủy, triển lộ ra một thân kinh thiên động địa võ đạo tu vi. Bàn tay thần phủ, phá núi khô, ngắn ngủn vài năm liền khơi thông thiên cống thoát nước, thống trị đại hồng thủy. Đế Tuấn nhường ngôi kế đế vị, kỳ danh là Vũ. Đại Vũ kế vị, đúc thành cửu đỉnh trấn áp thiên hạ thủy mạch, cũng cùng thiên hạ ban phát võ đạo tu hành. Dù cho Đại Vũ tan biến tại lịch sử dài trong sông, kia võ đạo lại tại Cửu Châu đại địa càng ngày càng nghiêm trọng, vô số cao thủ xuất hiện lớp lớp, càng dùng cái này thôi diễn xuất càng nhiều thần công bí pháp. Nhiều đời cao thủ xuất hiện lớp lớp, thẳng đến Xuân Thu Chiến Quốc trong năm, rốt cục tới đạt tới một cái đỉnh phong. Trên trăm vị người tài trước sau xuất thế, thôi diễn từng người học thuyết, đạo thống, rốt cục tới, Thần Châu đại địa võ đạo đạt tới một cái đỉnh phong. Chư tử xuất thế, bách gia cũng ra. Lúc ấy Thần Châu đại địa phía trên, Chu Vương phòng không đức, thiên hạ chư hầu cũng lên, mấy năm liên tục chinh chiến, trong đó càng có chư tử bách gia môn đồ tham dự trong đó, thiên hạ dân chúng khổ không thể tả. Thẳng đến sau này, một vị thiếu niên hạt nhân tự triệu về tần, từ đó một phát không thể thu thập, một thân võ đạo thông thiên triệt địa, càn quét sáu quốc, thống nhất học thuyết văn tự, xây dựng lên chân chính đại nhất thống đế quốc. Kia danh, Doanh Chính, hậu nhân gọi hắn là Thủy Hoàng Đế. Nhưng Thủy Hoàng Đế thống nhất thiên hạ, lại Vu Mỗ một năm thần bí mất tích, thiên hạ lần nữa hãm vào một mảnh trong hỗn loạn. Sau đó, Sở Hán tranh chấp, Bá Vương tự tử, Hán Cao Tổ Lưu Bang lập nhiều Hán triều, còn Hán Tôn cảm giác sâu sắc võ đạo tu hành, thiên hạ thật sự khó có thể bình an, cuối cùng, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra. Võ đạo mới hãm vào xuống dốc bên trong. Nhưng cử động lần này tuy khiến cho được thiên hạ thái bình mấy trăm năm, lại cuối cùng, bởi vì không đủ vũ lực trấn áp, nguy tấn, số phương hồ tộc xâm lấn Thần Châu. Trong lúc nhất thời thiên hạ người Hán ngã vào địa ngục, từ đó, người Hán một chữ, có một cái tân biệt xưng hai chân dê. Không có thiên lý, trong tuyệt vọng. Lại có một vị thiếu niên hùng lên tại chư hồ bên trong, vung cánh tay hô lên, ban bố nhất đạo giết hồ lệnh. Quét ngang thiên hạ, nhưng bởi vì bản thân đến cùng võ đạo chưa thành, đã chết tại trong đại quân. Nhưng lúc này người Hán mơ hồ nhìn thấy ánh sáng, đông đảo người Hán đại tộc cùng người Hồ thông ra, dung nhập hồ trong đám người, yên lặng tích góp gắng sức lượng. Thẳng đến, Hậu Chu, một vị hồ tộc danh tự vì phổ sáu như kia la kéo dài, Hán danh Dương Kiên thanh niên, yên lặng xúc tích lực lượng, cuối cùng lấy Hậu Chu mà đứng đại tùy. Mấy trăm năm trong hỗn loạn, xây dựng người Hán đế quốc. Mà lúc trước Dương Tố từng nói, thiên hạ cao thủ vì sao không dám ra hiện ở đại tùy phạt trần quốc chiến, chính là chiều hướng phát triển, chính là thiên mệnh nguyên nhân. Bởi vì, đây là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy trăm năm qua bị áp bách đến cực hạn người Hán hò hét. Ai chống đỡ? Ai chết? Thần tới giết thần, Phật tới giết Phật. Hô! Cố Thiếu Thương mãnh liệt mở mắt ra, cảm nhận được một loại trầm trọng áp lực. Chính mình giết chết Dương Quảng, muốn so với hắn làm tốt hơn, quét qua người Hán mấy trăm năm áp lực, làm một cái chân chân chính chính thiên khả hãn. Thiên Hoàng Đế. Chương 225, Tiêu Mỹ Nương. Đánh hạ Nam Trần, Đại Tùy Phương diện tự có tiếp sau đội ngũ trước tới tiếp thu, Cố Thiếu Thương tại Trần Đô đợi nửa tháng, liền mang theo Trần Thúc Bảo cực kỳ hoàng hậu, khải hoàn hồi triều. Đại tướng Hạ Nhược Bật và Hàn Cầm Hổ phía trước mở đường, Cố Thiếu Thương ngồi ngay ngắn trung quân, hướng tụy đều rầm rộ, cũng chính là Trường An tiến quân. Mà ở này nửa tháng trong, Cố Thiếu Thương càng thích hướng Dương Quảng thân phận, dù cho trận có không cân đối địa phương, cũng không ai sẽ cho rằng Dương Quảng là giả giả trang. Đại quân xuất phát, trung trung điệp điệp kéo hơn 10 dặm, Cố Thiếu Thương ngồi ngay ngắn tại trong đại quân một giá trong xe ngựa, tinh tế suy tư về sau đường. Hô! Hấp! Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi ở trên xe ngựa. Hai con ngươi khép hờ, rất nhỏ tiếng hít thở tạo nên nhàn nhạt khí lưu trong xe ngựa vòng qua vòng lại bất định. Lúc trước thay thế Dương Quảng chỉ là Cố Thiếu Thương một cái ý niệm trong đầu, Cố Thiếu Thương cũng không có ý định một mực giả trang Dương Quảng, nhưng hiện tại hắn ý nghĩ liền lần, Dương Quảng một thân, bất luận đời sau như thế nào đánh giá, ít nhất kia trong cả đời công tích là không thể xóa nhòa. Là lấy, Cố Thiếu Thương bây giờ đang ở suy tư Dương Quảng cái thân phận này có thể mang đến cho hắn tiện lợi, cùng với phiền toái. Đạp đạp, đạp đạp, tiếng vó ngựa vang lên. Vũ Văn Thác, cầu kiến Tấn Vương Điện Hạ. Vũ Văn Thác thanh âm tại ngoài xe ngựa vang lên. Vào đi. Cố Thiếu Thương mở mắt ra, có chút kinh ngạc, không biết Vũ Văn Thác vì sao mà đến. Hô. Trước xe ngựa mảnh vải xốc lên, một thân kim giáp Vũ Văn Thác đi vào xe ngựa. Gặp qua Điện Hạ. Vũ Văn Thác quỳ xuống, cung kính đạo. Đứng lên đi. Cố Thiếu Thương sắc mặt nhàn nhạt, nhìn Vũ Văn Thác nhất nhãn, nói, ngươi tìm cô vương, chuyện gì? Cầu Điện Hạ tự dương tố trong tay, đem mẫu thân của ta cứu ra. Vũ Văn Thác do dự một chút, mới lên tiếng nói. Hắn một thân linh giác linh mẫn đến cực điểm, tự lần trước Cố Thiếu Thương an bài hắn đi tuần thành, hắn liền tối tăm bên trong cảm thấy vị này Điện Hạ có lẽ là hắn cứu trở về mẫu thân cơ hội tốt nhất. Hắn này trong hơn 10 ngày phiền phức dễ rủa nhiều lần, cuối cùng vẫn còn kìm nén không được, đến đây cầu kiến Cố Thiếu Thương. Ồ, Cố Thiếu Thương thật sự có chút kinh ngạc, thế giới này cũng không phải thiên chi ngấn thế giới, mà Vũ Văn Thác chính là Bắc Chu vương tử, dù cho Dương Kiên có quốc, cũng chưa từng đuổi tận giết tuyệt, ngược lại cực kỳ đối đãi. Dương Tố dựa vào cái gì, cầm tù Vũ Văn Thác mẫu thân? Là có Dương Kiên bày mưu đặc kế, còn là tự chủ trương. Dương Quảng có biết hay không? Những sự tình này Cố Thiếu Thương hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên sẽ không ngây ngốc một lời đáp ứng, lại cũng không có từ chối, ngược lại để cho Vũ Văn Thác ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, Dương Thái Sư chính là đại tùy chi chủ quốc, cô vương cũng chưa chắc cứu được xuất mẫu thân của ngươi. Điện hạ, Vũ Văn Thác thấy Cố Thiếu Thương không có một ngụm từ chối, cảm thấy kích động không thôi, toàn thân run rẩy mở miệng, như Điện hạ có thể cứu ra mẫu thân của ta, Vũ Văn Thác máu chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp Điện hạ đại ân. Sau đó, Cố Thiếu Thương nói bóng nói gió từ Vũ Văn Thác vị trí biết được rất nhiều có quan hệ giang hồ triều đình, cùng với Dương Quảng bản thân tin tức. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi hãy lui ra sau, cực kỳ suy nghĩ a. Cố Thiếu Thương vẫy vây tay, hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Vâng, Điện hạ. Vũ Văn Thác thu liễm kích động, không người bái biệt. Vũ Văn Thác, Dương Tố. Cố Thiếu Thương khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lập tức hãm vào trong bình tĩnh. Khai mở hoàng chín năm xuân, phạt trần đại quân đến rầm rộ ngoài thành, vô số nhà tùy con dân đường hoan nghênh, tiên hoa quả quyết phô thiên cái địa vẩy vào đạo bên cạnh, tiếng hoan hô lôi động. Lấy chúc mừng mấy trăm năm qua đại nhất thống. Hoàng đế Dương Kiên mang theo văn võ bá quan ra khỏi thành mười dặm đón chào, thanh thế chi to lớn, chính là nhà tùy thành lập đất nước chi tối. Tấn Vương Dương Quảng thanh âm danh, nhất thời như mặt trời ban trưa, còn muốn áp qua hướng thái tử, kỳ huynh Dương Dũng. Trở lại rầm rộ, Dương Kiên trắng trận phong thưởng, đại tiệc quần thần. Kế tiếp sự tình không ít, đợi đến mọi việc đã xong, dĩ nhiên là mấy ngày sau. Cố Thiếu Thương mới trở lại Tấn Vương Phủ, lúc này, Cố Thiếu Thương mới nghênh đón, hắn giả trang Dương Quảng cái thứ nhất cửa ải khó. Ngày sau Tiêu Hoàng Hậu, hiện giờ Tấn Vương Phi, Tiêu Mỹ Nương. Cố Thiếu Thương nhất thời đầu đại, mới biết được, lúc này Dương Quảng chẳng những có phi, càng có lượng tử một nữ, chính mình lấy Dương Quảng mà thay thế, lại có thê tử cùng trai gái. Xe ngựa đi đến Tấn Vương Phủ, Cố Thiếu Thương tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt không chút nào không lọt e sợ, dẫm đạp tôi tớ xuống xe ngựa, xa xa đã nhìn thấy Tấn Vương Phủ trước cửa, trước tới đón tiếp Tấn Vương Phủ mọi người, phía trước, là một vị cho tư tuyệt mỹ phu nhân, chắc hẳn chính là, Tiêu Mỹ Nương. Cố Thiếu Thương biết, Dương Quảng vị này Tấn Vương Phi, thật sự là trong thiên hạ hiếm có mỹ nhân. Trong cả đời lưu chuyển nhiều vị đế vương chi thủ, dù cho đời sau tuổi trên 50, đều mê đảo chính trực tráng niên Lý Thế Dân. Đạp đạp. Cố Thiếu Thương xuống xe ngựa, đang lúc mọi người cầm giữ đám, chậm rãi đi về hướng Tấn Vương Phủ. Phu quân đắc thắng trở về, Mỹ Nương không thắng vui mừng. Tiêu Mỹ Nương tiến lên đây, dịu dàng cúi đầu, trong mắt sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng. Cố Thiếu Thương vừa nhìn, này Tiêu Mỹ Nương sống cho tư tuyệt Mỹ, quanh thân làn da tản ra như ngọc sáng bóng. Một trương mặt trái xoan thượng lại càng là trắng non mê người, một thân đường cong là lướt, tố hoàng gấm dưới váy, vô hạn động lòng người thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ trang phục, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được. Ha ha! Cố Thiếu Thương không nói gì, ngược lại cười ha hả một tiếng, tiến lên đem Tiêu Mỹ Nương dịu dắt đứng lên, vào tay lạnh buốt trắng nón. Mỹ Nương hà tất đa lễ, hồi phủ. Cố Thiếu Thương chuyển xem qua, không nhìn Tiêu Mỹ Nương, bay xuống trường bào, bước đi tiến Tấn Vương Phủ. Đột nhiên nhiều như vậy một cái thiên kiều bá mị Tấn Vương Phi, Cố Thiếu Thương biểu thị áp lực rất lớn. Hắn giả trang Dương Quảng, quả quyết không phải là đến áp đảo người thế tử. Tiêu Mỹ Nương nhíu mày, những năm qua xuất chinh trở về, Dương Quảng cũng sẽ gấp khó dằn nổi đem chính mình ôm lấy, cười lớn một tiếng tú sắc khả san vậy, thẳng đến phòng ngủ mà đi, hiện giờ như thế nào như thế khác thường. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Dương Quảng lần này đại thắng thật sự quá hưng phấn chi qua, bước liên tục nhẹ nhàng. Theo Cố Thiếu Thương bước chân đi về hướng Tấn Vương Phủ. Trong Tấn Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh, đặc biệt món ăn quý và lạ mang lên, rượu ngon hương thuần, mùi thơm tràn ra bốn phía. Phu quân, kính xin đầy uống này chén. Tiêu Mỹ Nương ngồi trên Cố Thiếu Thương trước người, bưng chén rượu lên, dịu dàng cười nói. Ha ha, hảo. Cố Thiếu Thương một ngụm đem rượu trong chén uống dưới. Phu quân lần đi Nam Trần, có từng gặp qua Trần Thúc Bảo Ái Phi, Trương Lệ Hoa. Nghe nói kia xinh đẹp động lòng người, chính là thiên hạ tuyệt sắc nha. Tiêu Mỹ Nương nhẹ nhàng uống tiếp theo miệng, trắng non trên mặt lướt trên một vòng đỏ tươi, tựa hồ lơ đãng hỏi. Trong bụng nàng có chút hoài nghi, có hay không Dương Quảng phạt Trần trên đường thu Trương Lệ Hoa, mới có thể đối với chính mình như thế lãnh đạm. Chưa từng thấy qua, Trần Thúc Bảo tại trong hoàng cung, một kiếm đem đâm chết. Cố Thiếu Thương đâu không rõ Tiêu Mỹ Nương trong lời nói hàng nghĩa, trong nội tâm hô to phiền toái. Tiêu Mỹ Nương gật gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Dù cho Cố Thiếu Thương tận lực thả chậm tốc độ, nhưng một canh giờ, còn là triệt hạ tiệc rượu. Phu quân, sắp trời đã tối, còn là sớm đi an giấc a. Tiêu Mỹ Nương mặt mày lưu động, nhẹ nhàng cười cười, như ngọc cổ tay trắng đắp thượng Cố Thiếu Thương bờ vai. Chương 226, Thiên Đao. Ha ha. Hảo. Cố Thiếu Thương thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó ha ha một tiếng, đem Tiêu Mỹ Nương ôm lấy, bước nhanh hướng gian phòng đi đến. Trên đường Cố Thiếu Thương sớm lấy dùng Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ tự Tấn Vương phủ ra tướng trừ, biết được Tấn Vương phủ rất nhiều bí ẩn. Yếu ớt gió đêm quét, trong phòng nến đỏ chập chờn, quang ảnh mông lung. Cố Thiếu Thương quan thượng đại môn, mỉm cười, đem ngoại bào rỡ xuống. Tiêu Mỹ Nương cười tươi xinh đẹp này, ngón tay ngọc nhẹ khiên Cố Thiếu Thương thủ trưởng, đi về hướng giường. Vinh thiếp thân phục thị phu quân ăn giấc. Tiêu Mỹ Nương sóng mắt lưu chuyển, tố hoàng gấm váy chốc ra, dò dỉ ra như ngọc có ánh da thịt. Vô hạn tốt đẹp tư thái bị Cố Thiếu Thương vừa nhìn liền trọn vẹn. Ông. Cố Thiếu Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt quang yếu ớt nhìn thẳng Tiêu Mỹ Nương ánh mắt. Thức hải chi lực tự Cố Thiếu Thương hai mắt bắn ra, vô hình vật chất lực lượng tự Tiêu Mỹ Nương trong mắt bắn vào. Ừ. Tiêu Mỹ Nương kêu lên một tiếng khó chịu, mềm ngã vào trên giường. Hô. Cố Thiếu Thương thở nhẹ một hơi, đem Tiêu Mỹ Nương nâng lên giường, đắp chăn, sau đó, thủ trưởng hơi động một chút, nặn ra một cái kỳ dị thủ ấn. Khắc ở Tiêu Mỹ Nương mi tâm phía trên. Ong. Ong. Cố Thiếu Thương con ngươi đóng chặt, vô hình vật chất tinh thần lực tự thủ ấn vị trí tán phát ra, vô thanh vô tức tự Tiêu Mỹ Nương mi tâm rót vào. Rõ ràng vận dụng được từ Đại Minh thế giới Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ, tìm kiếm Tiêu Mỹ Nương ký ức. Bản thân, Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ cũng không loại này công dụng, một khi phát động liền đem giết người ở vô hình giữa, nhưng Cố Thiếu Thương sớm lấy đem cải tiến, chẳng những có thể lấy giết người, cũng có thể sưu tập kia thiện tầng ký ức. 3. Cố Thiếu Thương thu hồi tay, nhìn xem trong lúc ngủ mơ nhíu mày Tiêu Mỹ Nương, trong nội tâm suy tư về. Cho dù là hắn cải tiến hôm khác tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể chế tạo một ít thiện tầng ký ức, lúc này Tiêu Mỹ Nương trong ngủ say hội cho rằng nàng tại cùng mình phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Nhưng loại này ký ức không có khả năng vĩnh cửu tồn tại, có lẽ 1-2 năm, có lẽ 3-4 năm, chắc chắn sẽ có tiêu tán một ngày. Nếu là đem đẩy tới tự nhiên là một cái biện pháp, nhưng thứ nhất, Cố Thiếu Thương đối với kia không có hứng thú, thứ hai, Cố Thiếu Thương đi đến đại đường thế giới đó là nguyên lực lấy thần hồn làm chủ sở cô động thân thể, kỳ thực chính là thần hồn, một khi phá thân, so với thân thể còn muốn phiền toái nhiều. Tạm thời cẩn thận hành sự a. Cố Thiếu Thương trong nội tâm suy tư về, lấy tay hắn đoạn, muốn giấu giếm được Tiêu Mỹ Nương tự nhiên không nói chơi. Kế tiếp, Cố Thiếu Thương mỗi ngày tại trong Tấn Vương phủ đánh bóng huyết khí. Lập mệnh tam cảnh, hắn tuy đạt đến đỉnh phong, vốn lấy hắn hoang cổ thánh thể mạnh mẽ huyết khí, tự nhiên có tại tiến thêm một bước cơ hội, hắn tự diễn võ phân đường bên trong thu hoạch trong điện tịch, tự nhiên có quan hệ với lập mệnh nhất đỉnh phong ghi lại. Tích góp huyết khí, đánh bóng huyết khí chi long, cuối cùng có một ngày, huyết khí chi long tướng hội hóa thành nhất đạo huyết khí trường hà, kéo dài qua trường không. Trong mỗi ngày, Cố Thiếu Thương quan sát một ít Tấn Vương phủ sưu tập điện tịch, chậm rãi đem Dương Quảng thế lực toàn bộ nắm giữ ở tay, càng từ bên cạnh rõ ràng một ít trong giang hồ cao thủ. Ma môn Hướng Vũ Điển, Phật môn Tứ Đại Thánh Tăng, Từ Hàng Tinh Trai, Đại Minh Tôn Giáo, Đạo Gia Ninh Đạo Kỳ. Bất quá những cái này đều là bên ngoài cao thủ, ám địa bên trong còn hay không có, liền Dương Quảng sưu tập tư liệu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Cố Thiếu Thương cũng không nổi, hắn có thể tại trong đại đường nghỉ ngơi 50 năm, bất luận che giấu rất dày cao thủ, cũng sẽ bị hắn từng cái tìm ra. Cố Thiếu Thương lặng lặng đánh bóng bản thân, không có chút nào kết giao đại thần quyền quý, kết bè kết cánh ý định. Không biết bao nhiêu ám địa bên trong nhìn chằm chằm hắn người thất vọng. Bình tĩnh thời gian tiếp tục mấy tháng, thời tiết dĩ nhiên chuyển qua, đến giữa hè thời gian, Dương Kiên rốt cục tới nhớ tới con của hắn, Tấn Vương Dương Quảng, hoặc là nói, hiện giờ Cố Thiếu Thương. Nhất đạo ý chỉ đem Tự Tấn Vương phủ gọi ra, sai khiến kia vì bình loạn đại tướng quân, binh phát lĩnh nam.
Đạp đạp,
đạp đạp. Cố Thiếu Thương mặc giáp lên ngựa, cáo biệt Lưu Luyến Tiêu mỹ nương, thúc mã xuất rầm rộ thành.
Tấn Vương điện hạ.
Cửa thành ra, Dương Huyền cảm một thân áo giáp màu đen phủ đầy thân, dựng ở sông đào bảo vệ thành bờ, thấy Cố Thiếu Thương thúc mã mà đến, nhảy xuống ngựa đến thi lễ.
Tham kiến Tấn Vương điện hạ.
Theo Dương Huyền cảm hạ bái, kia sau lưng vô số áo giáp màu đen kỵ binh ầm ầm quỳ xuống,
to lớn tiếng gầm phóng lên trời.
Lúc này Tấn Vương tại Đại Tùy danh vọng trí cao, quả thực là như mặt trời ban trưa. Cố Thiếu Thương mấy tháng này tuy chân không bước ra khỏi nhà, nhưng thanh danh tại dân gian, tại trong quân càng diễn càng liệt, gần như phải vượt qua đương triều hoàng đế Dương Kiên.
Chúng tướng sĩ miễn lễ.
Cố Thiếu Thương trên ngựa cười nhạt một tiếng, thủ trưởng lắc nhẹ, trong trẻo thanh âm vang vọng vài dặm.
Tạ Tấn Vương điện hạ.
Vô số kim loại cắt nhau tiếng va chạm, vô số kỵ binh trở mình lên ngựa.
Binh phát lĩnh nam.
Cố Thiếu Thương vung tay hô to một tiếng, thúc mã tiến lên, gắn vào kim giáp bên ngoài đại hồng áo choàng cao cao giơ lên.
Vâng.
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 Vô số áo giáp màu đen kỵ binh giơ cao đao kiếm, kịch liệt hưởng ứng.
Cố Thiếu Thương đều không thể không thán phục, Dương Quảng kia tại trong quân địa vị trí cao.
Lần này hành quân hết sức kỳ quái, trừ Dương Huyền cảm cực kỳ dưới trướng 3000 áo giáp màu đen kỵ binh, lại không có bất kỳ binh sĩ, toàn bộ khinh trang thượng trận, thẳng đến lĩnh nam.
Lần này hành quân như thế vội vàng, lại không biết đến cùng lĩnh nam có gì chiến sự.
Cố Thiếu Thương thúc mã đi tại đằng trước, đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng Dương Huyền cảm hỏi.
Phát chân đánh một trận xong, lĩnh nam Tống gia phát sinh phản loạn, bệ hạ giận dữ, khiến phái đại quân thảo phạt, lại không nghĩ rằng, tao ngộ đánh bại, cửu chiến cửu bại.
Dù cho cha ta, cũng không có thể bình định lĩnh nam chi loạn.
Dương Huyền cảm cầm trong tay đại đao đi theo Cố Thiếu Thương, nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng trả lời.
Lĩnh nam phản loạn.
Dương Thái Sư cũng không có thể bắt lại.
Cố Thiếu Thương lông mày nhướng lên, hỏi, lần này chủ soái là ai?
Dương Huyền cảm có gục đầu xuống, là đương kim thái tử điện hạ.
A.
Cố Thiếu Thương cười cười, thúc mã đi nhanh mà đi.
Hắn mấy tháng gần như đóng cửa không ra, tự nhiên lĩnh nam phát sinh phản loạn, nhưng Tử Dương Dũng gấp khó dằn nổi tiến đến chính phạt, chắc là bị kia thanh danh chấn nhiếp đến, bức thiết cần chiến công chấn nhiếp.
Mà nhắc tới lĩnh nam, Cố Thiếu Thương đầu tiên nhớ tới liền là một thanh đao, một bả thiên đao.
Nghe nói, Tống Khuyết danh vang rền thiên hạ đánh một trận chính là 10 lay động 10 quyết, đánh lui nhà Tùy 10 lần tiến công, khiến cho Dương Kiên dưới sự bất đắc dĩ đem lĩnh nam phân cho Tống gia, hẳn là Dương Quảng chính là cuối cùng này đánh một trận tướng lãnh.
Cố Thiếu Thương trong nội tâm chuyển qua ý niệm trong đầu.
Hồi tưởng lại trong đại đường, ghi lại Dương Kiên phong Tống Khuyết vì trấn Nam công sự tình, có thể thấy Tống Khuyết 10 chiến 10 thắng, liền Dương Quảng cũng thua ở kia trên tay.
Lĩnh Nam chi địa, thời tiết ẩm ướt, mưa đông đảo, là lấy cây cối đông đảo, sơn lĩnh rậm rạp.
Tống Việt tòa thành ở trong, đại sảnh phía trên.
Cứ nghe, Dương Kiên thứ tử Tấn Vương Dương Quảng xuất quân đến đây, không biết Việt chủ ở đâu.
Một vị thân mặc hắc bào trung niên nhân một bước bước vào trong đại sảnh, cao giọng la lên.
Đại huynh lúc này đang tại mài đao trong nội đường, chúng ta không dám quấy rầy.
Một vị thanh niên tuấn tú nghe tiếng đứng dậy, cung kính hồi đáp, tam thúc còn là tạm thời sau đó, đại huynh tháng trước mặc dù chiến thắng Dương Tố, nhưng một thân hao tổn cũng là không nhỏ.
Vậy Dương Quảng còn nhỏ liền lãnh binh tác chiến, tuy võ đạo không tinh, nhưng kỳ thực là thiên hạ hiếm thấy soái tài, nếu là thiếu nhi không xuất quan, sợ là trận chiến này thất bại.
Lão giả kia tiếng buồn bã thở dài.
Lĩnh Nam Tống gia tuy tự kiềm chế hán thống, không nhìn chúng sớm đã trộn lẫn có người hồ huyết thống đại tùy hoàng thất, nhưng làm gì được lúc này đại tùy nhất thống thiên hạ, binh tướng như biển, dù cho lúc trước Tống Khuyết cửu chiến cửu thắng, Tống gia mọi người lại cũng phần lớn lo lắng hoảng sợ.
Trận chiến này tức là cuối cùng đánh một trận.
Đại tùy tuy nhất thống thiên hạ, nhưng còn có ngoại tộc nhìn chằm chằm, quả quyết không có khả năng tại lĩnh Nam chi địa đồ hao tổn thuế ruộng.
Lúc trước đáp lời thanh niên trong đại sảnh giẫm trận tại chỗ mà đi, nhìn quét một đám gia tộc trưởng bối bố lão, chậm rãi mà nói, vậy Dương Quảng tùy thanh danh không nhỏ, lại cũng chưa chắc thắng hắn không phải, đại huynh như không xuất quan, tự có ta Tống Chí lĩnh quân bại hắn.
Một đám bố lão hai mặt nhìn nhau, lắc đầu không thôi.
Lúc trước vị kia thân mặc hắc bào trung niên thở dài nói, như phiệt chủ không xuất quan, cũng chỉ có như thế.
Keng.
Nhất đạo nhàn nhạt đao minh thanh bỗng nhiên vang lên, rõ ràng vô cùng ở đây tất cả mọi người vang lên bên tai, rõ ràng là kim loại chi âm. Lại giống như lưu thủy bàn mượt mà trong sáng, không nhanh không chậm.
Chương 227, Tống Khuyết.
Phiệt chủ.
Đại huynh.
Nhàn nhạt đao minh thanh quanh quẩn bên trong, trong đại sảnh tất cả mọi người kinh hỉ quá đỗi, nhao nhao đứng dậy.
Lần trước Tống Khuyết cùng Dương Tố cuộc chiến, cực kỳ hung hiểm, tuy một đao bức lui Dương Tố, nhưng một thân chân khí kiệt lực, sau khi trở về lập tức tiến nhập mài đao đường dặn dò bất luận kẻ nào không được đi vào,
hơn một tháng qua một lần cũng không hiện thân, thật sự là để cho một đám Tống Việt bên trong nhân tâm sống thấp thỏm. Lúc này nghe được đao kêu không do từng cái trong nội tâm phấn khởi, tranh nhau đi ra ngoài. Tống Chí Hạ xuống cuối cùng, nhìn xem một đám trưởng bối bô lao đi ra đại sảnh, trong nội tâm nói xấu sau lưng bọn này trưởng bối thật sự là mục nát không chịu nổi, trước sau hình sự tưởng như hai người. Lúc trước phụ thân qua đời, cả đám lấy Tống Khuyết tuổi còn nhỏ quá vi danh, từng cái một muốn ngồi trên Tống Việt chi chủ vị trí. Lại chưa từng nghĩ đại huynh giang hồ du lịch bên trong, đánh bại đệ nhất thiên hạ đao khách Nhạc Sơn, lấy có đệ nhất thiên hạ đao danh tiếng cường thế trở về, đang gặp tùy quân đến đây tiến công, mới không tình nguyện cầm giữ đám Tống Khuyết đương Việt chủ mà đối kháng tùy quân. Mà Tống Khuyết tỷ lệ 10000 tinh binh, 9 lần đánh bại tùy quân, càng đánh lui đại tùy đệ nhất cao thủ Dương Tố, từng cái một lại định nọt không thôi. Trước sau chi tướng phản, thật sự là làm cho người khinh thường. Hy vọng đại huynh có thể nhất cử đánh lui Dương Quảng A. Tống Chí thở dài một tiếng, cất bước xuất đại sảnh. Một đường đi qua, đón nhàn nhạt đao minh thanh, Tống Chí hướng tây nam góc bước đi mấy trăm trượng, đi đến một chỗ lầu các lúc trước. Tới trước một bước một đám bô lao sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa, Tống Chí tiến lên trước vài bước, khoanh tay mà đứng, yên lặng chờ Tống Khuyết xuất quan. Chi níu. Nhàn nhạt tiếng mở cửa vang lên, một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra. Thanh niên kia mặt như quan ngọc, khí thế thong dong, đao tước lạnh lùng gương mặt tựa hồ không có nửa điểm bỏ sót, thứ nhất thân nhẹ nhàng mà sung sướng, không có gì ngoài bên hông một thanh dài đao ra, không còn hai vật. Đại huynh, phiệt chủ. Ngoài cửa mọi người kinh hô quá đỗi, ôm quyền hành lý. Đại huynh, thương thế của ngươi thế như thế nào? Tống Chí đi qua đám người đi đến Tống Khuyết trước mặt, ân cần hỏi. Không ngại. Tống Khuyết khẽ gật đầu, quét mắt một vòng thần sắc rồi đột nhiên buông lỏng một đám bô lão, nhàn nhạt mở miệng nói, hơn tháng lúc trước, ta chịu Dương Tố một trưởng, hắn tiếp ta một đao, hắn mặc dù công lực tại ta phía trên, nhưng một thân thương thế so với ta nặng hơn ba phần, đương không có khả năng tiến công mới là. Phiệt chủ, tục truyền, Tấn Vương Dương Quảng lĩnh một đám áo giáp màu đen kỵ binh đánh tới, có lẽ ít ngày nữa đi ra. Lúc trước vị kia áo đen trung niên tiến lên một bước, không người nói. Người này là Tống Khuyết Tam Thúc Tống Thành, quản lý Tống Việt hai mắt, tin tức linh thông nhất, cũng là Tống Khuyết duy nhất tín nhiệm trưởng bối. Tấn Vương Dương Quảng, áo giáp màu đen kỵ binh. Tống Khuyết sắc mặt đạm mạc tiến lên một bước, vượt qua đám người, thản nhiên nói, ta lĩnh nam đệ tử, tự không kém gì người. Tống Khuyết lời nói không rơi, dĩ nhiên tan biến tại trong tầm mắt mọi người, không có gì ngoài lác đác không có mấy người, đa số liền kia thân ảnh cũng nhìn không thấy. Đại huynh đao pháp có tiến bộ. Tống Chí liếc mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt đệ đệ Tống Lỗ hơi hơi nói, trong mắt hắn, Tống Khuyết lúc trước rời đi, cũng không vận dụng thân pháp, chỉ là kia đao ý một bước, trước người không khí tự động tối lui. Thoạt nhìn thân pháp nhanh chóng, kỳ thực là đao pháp thêm gần một bước. A. Tống Lỗ trừng to mắt, không biết Tống Chí nói cái gì đó. Ngươi à? Tống Chí xa xa đầu, thở dài một tiếng, đi thôi. Đại huynh dĩ nhiên quyết định chủ động xuất kích. Áo. Tống Chí bừng tỉnh đại ngộ, theo Tống Chí vội vàng rời đi. Cố Thiếu Thương lĩnh quân thẳng đến lĩnh Nam mà đi, bất quá một tháng thời gian, liền tới gần lĩnh Nam. Tự tới gần lĩnh Nam, thời tiết liền càng thêm ẩm ướt, cây cối bộc phát, sơn lĩnh rậm rạp. Lấy Dương Huyền cảm dưới trướng áo giáp màu đen kỵ binh chi tinh nhuệ, đều không thể không thả chậm tốc độ. Thái tử điện hạ lĩnh quân 10 vạn, đang tại phía trước chờ đợi, chúng ta là không đồng ý tiến lên thay vì hiệp. Dương Huyền cảm rồi đột nhiên đặt câu hỏi. Hắn tự nhiên biết trước mặt vị này Tấn Vương điện hạ cùng thái tử giữa quan hệ không hòa thuận, lần này Dương Kiên vốn định thân chinh lĩnh Nam, thái tử lại dốc hết sức tranh chấp, mới vừa có hôm nay bại trận. Lĩnh Nam chi địa nhiều đồi núi, 10 vạn đại quân khó có thể thi triển, hòa nhập vào trong đại quân. Khó có thể mở ra áo giáp màu đen cưới lực cơ động, ngược lại không bằng lao thẳng tới Tống gia lâu đài, quyết chiến Tống Khuyết. Cố Thiếu Thương cười nhạt một tiếng, hồi đáp. Dương Quảng có lẽ là thiên hạ hiếm thấy quân sự kỳ tài, nhưng Cố Thiếu Thương nhưng lại chưa bao giờ lãnh binh tác chiến, dù cho đọc qua một vài binh thư, một khi lẩn vào trong đại quân, tại một đám lao tướng trước mặt, khó tránh khỏi dò dỉ ra sơ hở. Ngược lại không bằng trực tiếp lãnh binh lao thẳng tới Tống gia lâu đài, cùng Tống Khuyết nhất quyết cao thấp. Lĩnh Nam Tống gia đến cùng chỉ có 10000 quân đội, chính diện giao chiến, cũng chưa chắc chính là Dương Huyền cảm dưới cờ 3000 áo giáp màu đen cưỡi đối thủ. Muốn biết rõ, nhà tùy đồng ý không lâu sau, quân đội sức chiến đấu chính là đỉnh phong nhất trạng thái, mà này đội áo giáp màu đen kỵ binh lại càng là trong đó người nổi bật. Đương nhiên, nhất định phải có người đánh bại, thậm chí chém giết Tống Khuyết mới được. Bằng không thì, một vị đao thuật tông sư tại trong đại quân đưa đến tác dụng, so với Vũ Văn Thác đều không phân cao thấp. Vũ Văn Thắc việc này chẳng lẽ không có cùng nhau đến đây? Cố Thiếu Thương trong nội tâm khẽ động, rốt cục tới nhớ tới, nếu là Vũ Văn Thắc lúc này, lấy kia hiên viên kiếm uy lực, cho dù là Tống Khuyết, cũng tuyệt nhưng không có sức mạnh lớn lao. Vũ Văn Thác. Dương Huyền cảm kinh ngạc nhìn Dương Quảng Nhất Nhãn, cảm thấy nghi hoặc không thôi, lại vẫn là mở miệng nói, điện hạ chẳng lẽ không phải quên. Vũ Văn Thác tuy kiềm giữ Hiên Viên Kiếm, nhưng thần binh sao có thể tùy ý vận dụng, mỗi lần quá độ vận dụng, tất nhiên muốn hao tổn nguyên khí tuổi thọ, không ít ỏi năm tu dưỡng không phải vận dụng Hiên Viên Kiếm. Nói tới chỗ này, Dương Huyền cảm cười khổ một tiếng nói, gia phụ này, lại đâu đem chỉ là một cái Tống Khuyết để vào mắt. Ha ha! Tuy rõ sơ hở, Cố Thiếu Thương lại lơ đễnh, cười ha hả một tiếng, thúc mã bước tới. Nhưng trong lòng những mày, không nghĩ tới Hiên Viên Kiếm còn có lớn như thế tai hại, lập tức văng lên, lấy Vũ Văn Thác lúc này nồng cạn công lực, thúc giục Hiên Viên Kiếm nếu là không có một chút ảnh hưởng, đó mới không bình thường. Về phần trong ngôn ngữ rõ gì ra sơ hở, đừng nói là Dương Huyền cảm. Cho dù là Dương Tố cũng tuyệt đối không thể có thể hoài nghi trước mặt Dương Quảng dĩ nhiên là giả mạo. Trung quy lúc trước Cố Thiếu Thương cũng nhiều lần tiến nhập Hoàng Cung, cùng Dương Kiên, Độc Cô Hoàng Hậu đều trò chuyện với nhau thật vui, dù cho Dương Tố lúc này nhảy ra nói Cố Thiếu Thương là giả mạo, cũng hơn nửa là bị Dương Kiên mang cái vòi phun máu chó. Lúc này trời đến giữa trưa, hạo nhật rắc khắp nơi nóng bỏng quang huy. Xuyên qua mấy mảnh rừng nhiệt đới, lấy áo giáp màu đen cưỡi tinh nhuệ đều có chút không chịu nổi. Một thân áo giáp màu đen tựa như biến thành bàn ủi đồng dạng, mồ hôi tùy ý chảy xuôi. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Cố Thiếu Thương nhăn cau mày, thét ra lệnh toàn bộ thành viên xuống ngựa nghỉ ngơi, nước uống ăn uống. Những cái này áo giáp màu đen cưỡi kỵ binh, một thân võ nghệ không kém, chiến lực cũng coi như có thể, nhưng nếu là tại phơi nắng thượng mấy canh giờ, sức chiến đấu khó tránh khỏi trượt, đều là gặp được Tống Khuyết lãnh binh mà đến, liền có chút phiền phức. Thần Vương điện hạ thiên tuế. Một đám áo giáp màu đen kỵ sĩ binh hoan hô lôi động, từng cái một xuống ngựa, nửa cởi áo giáp, ngay tại chỗ nước uống nghỉ ngơi, điều dưỡng ngựa. Thần Vương điện hạ, nơi đây chính là lĩnh nam hiếm thấy giải đất bình nguyên, nếu là Tống Khuyết lúc này đến đây, sợ là phải có đại phiền toái. Dương Huyền cảm nhịn không được mở miệng hỏi, âm thầm kinh ngạc, trước mặt Tấn Vương như thế nào cùng đổi một người đồng dạng, thương cảm binh sĩ, lại tựa như liền những cái này quân sự thưởng thức đều quên. Mắt thấy tới gần Tống gia lâu đài, lại đột nhiên làm ra loại này người thường chỉ huy. Không sao. Nếu là Tống Khuyết đến nơi, ta tự nhiên biết. Cố Thiếu Thương mỉm cười, hắn tự nhiên sẽ không liền điểm này quân sự thưởng thức cũng không có. Vốn lấy kia thành tâm thành ý chi đạo tâm linh cảm ứng, nếu là Tống Khuyết hướng nơi này mà đến, quả quyết vô pháp giấu giếm được Cố Thiếu Thương linh giác. Ước chừng qua một canh giờ, giữa trưa thái dương chậm rãi ngả về phía tây, thiên khí thay đổi chẳng phải nóng bức. Cố Thiếu Thương nhìn bình nguyên phần cuối, đột nhiên mi tâm nhảy dựng, rồi đột nhiên đứng dậy, tại Dương Huyền cảm kinh ngạc trong ánh mắt, quét qua sau lưng áo choàng. Trên háng chiến mã, vung tay hô to một tiếng, tất cả tướng sĩ, lập tức mặc áo giáp, lên ngựa chuẩn bị chiến. Cần tuân Tấn Vương điện hạ chi mệnh. Tất cả áo giáp màu đen kỵ sĩ binh nghe tiếng chiến đứng dậy, cùng kêu lên đáp lại nói. Rầm rầm. Một mảnh áo giáp đao kiếm tiếng va chạm, tất cả áo giáp màu đen kỵ sĩ binh mặc chỉnh tề, cưỡi ngựa chấp đao cung trên tay. Ầm ầm. Qua không được nửa chén trà nhỏ thời gian, mặt đất khẽ chấn động, có như sấm tiếng vó ngựa truyền đến. Chương 228, gia quyền. Điện hạ, ngươi. Tại một mảnh giống như lôi minh tiếng vó ngựa, Dương Huyền cảm nhìn xem Cố Thiếu Thương kinh ngạc lên tiếng, không biết Cố Thiếu Thương như thế nào sớm biết Tống Khuyết đột kích. Chuẩn bị chiến. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt nhìn quét Nhất Nhãn Dương Huyền cảm, nếu là đem Tống Khuyết dẫn đi, ngươi có phải hay không có nắm chắc đem dưới trướng binh sĩ nhất cử đánh tan. Cố Thiếu Thương nhìn bình nguyên xa xa, giống như thủy triều kỵ binh gào thét mà đến, trong nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tống Việt kinh doanh lĩnh Nam hồi lâu, nhà mình lĩnh quân tiến nhập lĩnh Nam thời điểm, có lẽ đã nhưng bộc lộ ra, lúc trước Cố Thiếu Thương để cho áo giáp màu đen kỵ sĩ binh sớm nghỉ ngơi, dĩ nhiên là đập vào đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công ý định. Nếu là Tống Khuyết không ở, thuộc hạ tự nhiên có nắm chắc. Nói qua Dương Huyền cảm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Thiếu Thương, điện hạ, ngươi có biện pháp dẫn đi Tống Khuyết. Còn là nói, Dương Huyền cảm giật mình không nhỏ, vị này điện hạ tuy nói nhiều năm lĩnh quân, nhưng lại không dùng võ lực tăng trưởng. Dưới cờ cũng chưa từng nghe nói có cái gì đại cao thủ. Thậm chí có lòng tin dẫn đi Tống Khuyết. Chẳng lẽ vị này điện hạ thủ hạ, còn có che giấu cao thủ? Chuyện của tôi. Nè. Tê, chuyện nụ ạ toài. Trận chiến này lúc trước, cô Vương mời đến một vị cao thủ, nghĩ đến dẫn đi Tống Khuyết không thành vấn đề. Cố Thiếu Thương nhìn phương xa, giống như thủy triều kỵ binh lúc trước, quần quận trong bụi mù, dẫn đầu một thất trên chiến mã, một vị áo giáp màu đỏ áo bào trắng thanh niên, thúc mã mà đến. Xa xa xem liếc mắt nhìn, Cố Thiếu Thương mi tâm liền mơ hồ cảm thấy một hồi lưỡi dao xẹt qua tê dại cảm ơn. Trận chiến này không thắng. Dương Huyền cảm nói đầu tới gặp điện hạ. Dương Huyền cảm hít sâu một hơi, lập nhiều quân lệnh trạng. Cố Thiếu Thương cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt nhìn thẳng thủy triều vọt tới kỵ binh, áo choàng cao cao giơ lên, cầm đao trên tay, vung tay hô to, áo giáp màu đen cưới. Công kích! Công kích! Công kích! Công kích! Như sấm tiếng gào thét, 3000 áo giáp màu đen kỵ sĩ binh lên tiếng, như sấm nổ vang tiếng vó ngựa, giơ lên đầy trời bụi mù, gào thét lên buộc phát ra cường hãn sát khí, lao thẳng tới Tống gia quân mà đi. Cố Thiếu Thương gào thét một tiếng thúc mã mà đi, Dương Huyền cảm theo sát phía sau, hai người trường đao giơ lên, chiến ý dặn dào. Hắc giáp quân gào thét mà đi, trong rừng chỗ góc cua, rõ ràng lại xuất hiện một vị thân mặc hắc bào Cố Thiếu Thương. Lúc trước thúc mã mà đi, giả trang thành Dương Quảng, rõ ràng là kia lấy được từ Tố Hoàn Chân chỗ một người ba hóa sở kéo ra một cô giả thân. Tố Hoàn Chân một người ba hóa thần kỹ, có thể phân hóa xuất hai cái phân thân, còn có thể có được sở hữu mấy thành thực lực. Cố Thiếu Thương tuy tập luyện không lâu sau, chỉ có thể phân ra một cái có được hắn bản thân một thành thực lực giả thân, nhưng là đủ để sắm vai Dương Quảng trên chiến trường chém giết. Áo đen, Cố Thiếu Thương khỏe miệng câu dẫn ra, thì thào lẩm bẩm, hiện tại, để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngày sau danh chấn thiên hạ Tống Quyết, lúc này có vài phần thiên đạo phong thái. Ầm ầm. Quần quận trong bụi mù, Cố Thiếu Thương trên người quyền ý bỗng nhiên đột nhiên phát ra, trùng trùng điệp điệp phóng lên trời. Đại minh thế giới vô số đạo dấu kinh Phật, diễn võ phân đường vô số thần công bí tịch, đi qua Cố Thiếu Thương tại trong kinh thế giới mấy năm khổ tu, dĩ nhiên sơ bộ nhét vào bản thân quyền pháp hệ thống bên trong, này một thân quyền ý tuy còn là Cố Thiếu Thương sớm nhất tại Long Xà thế giới sở ngộ, nhưng dĩ nhiên đại bất đồng. Càng thêm khí thế hùng vĩ, càng thêm trầm trọng đại khí. Ầm ầm. Quần quận bụi mù vang khắp nơi, thúc mã mà đi Tống Khuyết sắc mặt nhàn nhạt liếc mắt nhìn gào thét mà đến áo giáp màu đen kỵ binh, hô to một tiếng, "Lĩnh Nam đệ tử, không kém gì người, trận chiến này tất thắng." Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tống Khuyết sau lưng áo giáp màu đỏ kỵ binh cùng kêu lên hô to, chiến ý giật giảo. Tràn ngập sùng kính nhìn xem Tống Khuyết. Hả? Tống Khuyết rồi đột nhiên biến sắc, cảm giác được một cỗ trầm trọng như thiên, phách tuyệt thập phương chí cường quyền ý tự xa xa phóng lên trời, đây là tại hướng hắn khiêu chiến. Chí đệ! Nơi đây liền giao cho hắn là ngươi, cần phải ổn định cục diện, vi huynh đi một chút sẽ trở lại. Tống Khuyết trong lúc đó hô to một tiếng, thân thể gào thét đang lúc phóng lên trời, tự trong bụi mù một vượt qua mà qua, xông thẳng quyền ý bước lên chi địa. Tại cỗ này quyền ý, trong lòng của hắn chiến ý khổng lồ. Biết chắc đạo nếu là ngồi yên không lý đến, giao chiến thời điểm đột nhiên xuất thủ, thế cục e rằng không ổn, phản chẳng đi trước đem chi giải quyết. Tống Khuyết trong nội tâm động niệm, phá không mà đi. Đại huynh. Tống Chí sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lập tức đồng dạng cảm nhận được cỗ này to lớn dương cương quyền ý, bên hông trường kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, hô to một tiếng, sắc. Ầm ầm. Sau một khắc, áo giáp màu đen cưới cùng Tống gia quân kỵ binh rồi đột nhiên đụng vào nhau. Chấn thiên tiếng chém giết. Đen đỏ hai cô sắt thép hồng lưu tại đây bình nguyên phía trên triển khai kịch liệt chém giết. Tiếng kêu. Huyết tinh khí. Phóng lên trời. Hô. Tống Khuyết phá không mà đi, nghe được sau lưng tiếng kêu giết tiếng va chạm, trong nội tâm hơi đổi, đại tùy quân đội chiến lực vượt xa con em nhà mình, kia đệ Tống Chí tuy đờ ưu họ cờ coi là cao thủ, tại lớn như vậy hình trong khi giao chiến, lại cũng khó có thể phát huy cái tác dụng gì. Hô. Tống Khuyết rồi đột nhiên vỗ bên hông trường đao. Đem hết thể suy nghĩ chém tới, trong nội tâm giống như nước gợn bình tĩnh trở lại. Hả? Tống Khuyết dưới chân tại ngọn cây một chút, lần nữa mượn lực bước tới. Xa xa thấy được, Thụ Lâm đang, một vị áo đen phủ đầy thân, sắc mặt đạm mạc thiếu niên, đang vươn người mà đứng, hai tay khoanh trước ngực trước, nhàn nhạt nhìn mình. Hô! Quần quận khí lưu cổ lay động, Cố Thiếu Thương một đầu tóc đen giơ lên, trong mắt kim quang sáng lên, lấy trước mắt hắn tu tập một người ba hóa công lực. Giả thân vẹn vẹn chỉ có thể duy trì số canh giờ, về sau cứ tiêu tán. Cho nên, muốn tốc chiến tốc thắng. Cố Thiếu Thương quần áo bay phất phới, tại Tống Khuyết đi đến trước người tầm hơn 10 trượng thời điểm, liền rồi đột nhiên toàn thân chấn động. Dẫm trận tại chỗ. Không người. Và anh. Cố Thiếu Thương dưới chân ầm ầm chấn bạo, phương viên trong vòng mấy trượng mặt đất đồng thời hạ xuống hơn một thước sâu. Sau đó, vô số bùn đất phóng lên trời, xung quanh đại thụ ầm ầm sập xuống. Ầm ầm. Tại một hồi gió mạnh dữ dằn bên trong, Cố Thiếu Thương gào thét mà đi, mạnh mẽ thân thể không nói đạo lý đem trước người không khí hung hăng đè ép ra ngoài, một cái dẫm trận tại chỗ chính là tầm hơn 10 trượng, tại sau lưng giơ lên nhất đạo quần cuộn bụi bặm cự long. Cố Thiếu Thương thân thể đong đưa, tại cao tốc vận động bên trong, thân thể rồi đột nhiên kéo duỗi, xương sống tựa như cự long thăng thiên giơ lên, tại không khí gào khóc thảm thiết xé rách trong tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, nặn ra dấu quyền, liền không khí cùng nhau đánh bại, lao thẳng tới Tống Khuyết mà đi. Dương Quảng đâu tìm đến cường đại như vậy cao thủ đến. Như vậy quyền pháp. Tống Khuyết tâm thần chấn động, trên mặt đạm mạc biểu tình rồi đột nhiên khẽ động. Cố Thiếu Thương gia quyền thực sự quá dữ dằn, dấu quyền vừa mới cầm bốc lên, Tống Khuyết cũng cảm giác được một hồi đáng sợ áp lực thật lớn, cương mãnh rối tinh rối mù. Phần phát á. Dấu quyền hoành không mà đến. Cuộn cuộn quyền phong song khi đem Tống Khuyết áo giáp áo bào trắng đều chém gió có bay phất phới. Hừ. Tống Khuyết tuy tâm thần chấn động, nhưng lại không sợ chút nào, thân thể trên không trung uốn éo, rơi trên mặt đất, thủ trưởng rồi đột nhiên hạ ấn, cầm chặt bên hông thủy tiên trôi đao. Keng. Nhàn nhạt trường đao ra khỏi vỏ chi âm thanh vang lên, một luồng ngông lung đao quang bỗng nhiên đại phóng quang minh. Chương 229, bại. Ong. Ong. Nhàn nhạt đao kêu trong tiếng, đao quang giống như ánh trăng chạy xuôi, Cố Thiếu Thương lăng liệt quyền phong cũng tại này sợi đao dưới ánh sáng trượt xuống ra. Bong bong. Trường đao ra khỏi vỏ nháy mắt, bốn phía quần quận khí lưu đã bị bay lên đao quang tan vỡ, không tiếng động lại mạnh mẽ tuyệt luân thẳng đến Cố Thiếu Thương bá liệt một quyền. Tống Khuyết sắc mặt giống như loại băng hàn ngưng tụ đã mạc, thân hình tại đao quang về sau biến mất, nhìn như một đao bổ chém, rồi lại tựa như đồng thời huy ra ngàn vạn đao đồng dạng, dâng trào đao ý phóng lên trời. Hào đao pháp. Quần quận gió mạnh tiếng bạo liệt, Cố Thiếu Thương nhìn thấy đao này, trong nội tâm thầm khen một tiếng. Bản thân hắn đao pháp tạo nghệ cũng không yếu, tự nhiên nhìn ra Tống Khuyết một đao này kinh khủng, giống như tháng treo trên cao, thủy trung đảo ảnh, tháng đi nước trà lưu, cho dù ở hắn quyền ý, đao quang đều tại tràn ra bốn phía chạy xuôi. Ầm ầm. Cố Thiếu Thương tâm tiên tán thưởng, quanh thân huyết khí bay lên, trùng trùng điệp điệp quyền ý tại như rồng huyết khí, vượt qua kích Tống Khuyết mạnh mẽ một đao. Leng keng. Vòi rồng cuốn quần cuộn sóng khí bên trong, to lớn kim loại cắt nhau mình thanh vang vọng vài dặm, tứ tán đao quang quyền phong đem bốn phía đại địa tan vỡ xuất ra đạo đạo thật sâu khe nứt. Tống Khuyết trong ánh mắt chiến ý dấy lên, thân thể rồi đột nhiên đạn run, trường đao trong tay cuốn, huy vũ ra đẩy trời đao quang hải dương, đem Cố Thiếu Thương bao phủ ở trong. Không sai. Không sai. Cố Thiếu Thương mặt không đổi sắc, tán thưởng một câu trà đạp thân mà lên, huy quyền liền đánh. Tống Khuyết đao pháp thi triển thì như thiên tiên thuận gió, sương mù âm u vân ảnh, ý thái ngàn vạn, tinh diệu tuyệt luân, rơi đao khí lại càng là giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, gần như không có bất kỳ sơ hở. Nhưng Cố Thiếu Thương không lùi không tránh, huy quyền đón đánh, đón đao quang, cầm bước lên dấu quyền, cùng bạo vô song cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm ầm. Liên tiếp ách kịch liệt trong tiếng nổ vang, hai người dưới chân địa mặt một mảnh hỗn độn, quanh thân số trong vòng 10 trượng đại thụ tức thì bị oanh sụp xuống ngã xuống, thậm chí pha toái thành đầy trời cánh lá, phi phi nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền giao thủ trên trăm chiêu, Cố Thiếu Thương không khỏi nhướng mày, cao giọng hô hòa một tiếng, kéo đầy trời kim sắc huyết khí cùng Tống Khuyết ầm ầm đụng vào nhau. Oanh! Phi dương bùn đất trong cho bụi, Tống Khuyết sắc mặt ba động, thân hình như mũi tên bắn ngược 10 trượng xa, tại mặt đất lôi ra nhất đạo thật dài dấu vết. Hảo quyền pháp, hảo cự lực. Tống Khuyết con ngươi sáng lên, phi dương dưới tóc đen, đao bổ phủ chính tuấn lãng trên khuôn mặt tràn đầy chiến ý. Tống Khuyết thân hình bãi xuống, đem Cố Thiếu Thương quyền lực dỡ xuống, một tiếng ầm vang dưới chân dạn nước to lớn khe hở, bụi đất đá vụn giống như am khí gào thét lên bắn về phía bốn phương tám hướng. Keng. Tống Khuyết nhún chân một cái, gào thét, cuồn cuộn chân khí bạo phát, thân hình gào thét đang lúc bay lên trời, bàn tay thủy tiên đao nối thẳng lên. Một cô giống như trăng sáng treo cao cao thượng đao ý phóng lên trời tầm hơn 10 trượng, vạch phá không trung, tan vỡ không khí. Vù vù. Cùng phong gào thét, Cố Thiếu Thương cánh tay hất lên, đem Tống Khuyết đao khí bức bách xuất thể, chiến ý ngang nhiên, trong con ngươi một mảnh nóng bỏng. Hào một cái Tống Khuyết. Cố Thiếu Thương tán thưởng lên tiếng, kia trên tay nắm tay rõ ràng tan vỡ xuất nhất đạo nhàn nhạt khe hở, tại Cố Thiếu Thương mu bàn tay lôi ra một đạo bạch sắc dấu vết. Tống Khuyết chân khí cũng không mạnh mẽ, so với Dương Tố kém hơn không chỉ một bậc. Thể chất xa hơn không bằng chính mình, nhưng một đao trên tay, trong thiên hạ không có gì không chém mạnh mẽ đao ý đủ để đem tất cả chưa đủ bù đắp. Vâng! Tống Khuyết không nói một lời, thân thể trên không bại xuống, mạnh mẽ đao ý rơi, trên không một đao, cắt rạch nước trường không, xé rách không khí, hướng Cô Thiếu Thương vào đầu đánh xuống. Bong bong đao minh thanh, trường không bên trong mắt thường có thể thấy dạn nước nhất đạo khe hở, sóng khí không khí trong lúc đó vẽ một cái vì hai. Xé á! Cô Thiếu Thương chân đạp đại địa. Mắt thấy Tống Khuyết trên không một đao lấy xuống, cách xa hơn 10 trượng, lang liệt đao khí liền đem Cố Thiếu Thương một thân áo đen xé rách ra, tại kia mạnh mẽ trên thân thể lôi ra từng đạo bạch ấn. Đây là Tống Khuyết Thiên Đao Cửu Bí Quyết, hoặc là nói Thiên Vấn Cửu Bí Quyết. Phô thiên cái địa đao khí, Cố Thiếu Thương vươn người mà đứng, trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, dưới làn da cổ kim sắc quang mang lóe lên tức thì, Tống Khuyết đủ để tan vỡ sắt thép đao khí, cũng phá không rách hắn làn da. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Cố Thiếu Thương dưới chân rồi đột nhiên phát lực, đại địa đều tốt giống như mãnh liệt chấn động lên, vô tận kim sắc huyết khí tại quanh người hắn buộc phát ra, tựa như một mảnh kim sắc cự long ngửa mặt phát ra không tiếng động rít gào.
Hô!
Cố Thiếu Thương phóng lên trời, đón Tống Khuyết đủ để cắt kim đoạn ngọc đao khí, xông thẳng hướng lên.
Ba ba!
Hắn năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, không khí giống như thực chất bị kia bóp vỡ ra, kim sắc huyết khí tự quanh thân hội tụ đến kia trên cánh tay, ầm ầm đánh ra nhất thức bất chu đoạn, nên tiếp Tống Khuyết hạ phách thiên đao.
Cái gì?
Mắt thấy Cố Thiếu Thương đón đao khí mà, lóa lộ làn da liền kia đao khí đều phá không rách, không khỏi tâm tiên điên cuồng, trên mặt lần đầu biến sắc. Lúc trước lấy Dương Tố lớn như vậy cao thủ, một thân mạnh mẽ chân khí cũng bị kia đao khí vạch nứt ra, được cái này mất cái khác, bị thứ nhất đao bức lui, thiếu niên này gân cốt lại cường đại như thế.
Keng!
Không còn kịp suy tư nữa, Tống Khuyết trong tay thủy tiên đao đống nhiên vừa chuyển, phô thiên cái địa hạ xuống đao khí rồi đột nhiên ngưng tụ, tinh giản thành nhất đạo hơn một trượng mạnh mẽ đao ý, vừa bổ hạ xuống.
Len keng!
D!
A N G G!
Một hồi kim loại cắt nhau tiếng va chạm, Tống Khuyết trong tay thủy tiên đao bổ ra tại Cố Thiếu Thương giấu quyền phía trên, trong lúc đó, phát ra tựa như bổ chém chuông đồng một thật lớn tiếng vang.
Sau đó, Cố Thiếu Thương hạ ấn bảy tay trái nâng lên, cùng sắc mặt đại biến Tống Khuyết chống lại một trường.
Vâng!
Tống Khuyết thân hình bay ngược ra ngoài, thất tha thất thểu gần như một đầu mới ngã xuống đất.
Phúc!
Tống Khuyết nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, đơn đao sử địa cánh tay trái túi tại thân thể hơi nghiêng, rõ ràng bị Cố Thiếu Thương một trường đánh gãy.
Xoay một tiếng, Cố Thiếu Thương rơi trên mặt đất, kia trên người, tự mu bàn tay một mực kéo dài đến bờ vai, lôi ra nhất đạo trưởng vài thước to lớn với đao, huyết nhục tung bay bên trong giỏ dỉ ra ngọc thạch dày đặc trăm cốt cách.
Ngươi một đao này, là tên là gì?
Cố Thiếu Thương nhịn không được mở miệng hỏi, lấy hắn một thân khổ luyện gân cốt, thêm với kim trùng cháo nhập môn uy lực, lại bị Tống Khuyết một đao phá vỡ.
Nhưng với hắn mà nói, điểm này thương thế cũng không coi vào đâu, kia đạo cự đại vết đao gần như lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, cấp tốc sinh trưởng, tại hắn tiếng nói trước khi rơi xuống đất, rõ ràng dĩ nhiên lấp đầy một nửa.
Thiên Đao Quyết, thức thứ nhất, trên dưới không hình, gì từ khảo thi chi.
Tống Khuyết sắc mặt trắng sáng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Thiếu Thương, nhàn nhạt nói.
Dù cho bại vào Cố Thiếu Thương chi thủ, thứ nhất thân khí độ không giảm, một thân chiến ý ngược lại càng cao hơn ngang.
Thiên Đao Quyết,
đã có thức thứ nhất, kia chắc hẳn còn có cái khác mấy thức.
Cố Thiếu Thương cảm thấy nhưng, lúc này Tống Khuyết chả không có sáng chế hoàn chỉnh Thiên Đao Bát Quyết, càng không có sáng chế kia đủ để chém giết đại tông sư Thiên Đao thức thứ 9.
Tuy còn có hai thức, lại cũng so ra kém này thức thứ nhất.
Tống Khuyết trên mặt hiện lên một tia đắng chát, không ngờ tới, cho dù là Dương Tố đều muốn tránh lui lao pháp, lại bị trước mặt thiếu niên này sở phá.
Ngươi động thủ đi.
Tống Khuyết vươn người mà đứng, nhấc ngang bàn tay thủy tiên đao, nhàn nhạt mở miệng.
Chương 230. Huyết khí trường hà.
Vù vù.
Gió nhẹ quét, Tống Khuyết sắc mặt nhàn nhạt, dù cho Cố Thiếu Thương thực lực tại hắn phía trên, nhưng hắn Tống Khuyết cũng không có thúc thủ chịu trói ý niệm trong đầu.
Chỉ có chết trận đao khách, không có lùi bước Tống Khuyết.
Nhàn nhạt đao ý bay lên, tuyệt cảnh bên trong Tống Khuyết, kia trên người đao ý lại tựa như càng thêm cô đọng, khiêm người.
Rất tốt.
Cố Thiếu Thương nhìn trước mặt này Tuấn Mỹ hư không tưởng nổi thanh niên, nhàn nhạt mở miệng, người đao thuật tuy mạnh mẽ, nhưng đến cùng còn chưa đại thành. Hiện tại chết trong tay ta, không khỏi có chút đáng tiếc.
Cố Thiếu Thương chuyện đó đúng là tùy tâm mà phát, Tống Khuyết đúng là hiếm thấy kỳ tài ngút trời, một thân đao thuật cường đại, chả phải vượt qua Cố Thiếu Thương dự tính.
Đang cùng Dương Tố sau khi giao thủ trong vòng mấy tháng, Cố Thiếu Thương thực lực tiến triển rất nhiều, nếu là Dương Tố lúc này cùng hắn giao thủ, quả quyết không cùng hắn lưỡng bại câu thương cơ hội, mà Tống Khuyết lại có thể tại trên người hắn lưu lại đao ngân.
Không hổ là ngày sau danh chấn thiên hạ thiên đao.
Nhân sinh tế ngộ vô thường. Có cái gì đáng tiếc không thể tiếc.
Tống Khuyết sắc mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng.
Lấy Cố Thiếu Thương nhãn lực, cũng không cách nào từ kia trên mặt nhìn ra một tia tiếc nuối.
"Hảo, đối đãi ngươi thiên đao đại thành ngày, lại đến thử ngươi thiên đao."
Cố Thiếu Thương thần sắc khẽ động, phát ra cười dài một tiếng, quay người gào thét mà đi.
Tống Khuyết mày nhăn lại, đột nhiên lên tiếng, "Ngươi là ai?"
"Cố Thiếu Thương."
Cố Thiếu Thương tuyệt trần mà đi, chỉ để lại Tống Khuyết ngu ngơ ở chỗ cũ, cau mày.
"Cố Thiếu Thương?"
Tống Khuyết nhìn xem Cố Thiếu Thương thân ảnh tuyệt trần mà đi, trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái tên này, có lẽ sẽ tại hắn ma đao thạch phía trên, lưu lại cực kỳ lâu.
Kinh chủ đánh bại đại đường thế giới tông sư cấp cao thủ Tống Khuyết, thu hoạch nguyên lực 5.000 điểm.
Nhanh như điện chớp bên trong Cố Thiếu Thương cảm thấy nhưng, đánh bại Tống Khuyết nguyên lực thu hoạch nếu so với đánh bại Dương Tố thiếu một ít, chứng minh lúc này Tống Khuyết tu vi sát thực so với Dương Tố phải kém thượng một bậc. Nhưng Cố Thiếu Thương lại có thể cảm thấy Tống Khuyết chiến lực nếu so với Dương Tố còn phải mạnh hơn một bậc.
Quả nhiên là kỳ tài ngút trời.
Cố Thiếu Thương trong nội tâm cảm khái không thôi,
Trên thế giới này tổng có ít người sinh ra đã biết, có ít người vừa học liền biết, một học liền tinh, như Vương Siêu, như Cổ Tam Thông cùng với Tống Khuyết. Cố Thiếu Thương trong nội tâm cảm khái chợt lóe lên, lấy lòng hắn cảnh cũng chỉ là hơi có chút cảm khái mà thôi. Vù vù. Tiếng gió gào thét bên trong, Cố Thiếu Thương xa xa đã thấy được chiến trường cơ vốn đã chấm dứt, tống ra một vạn đội quân con em, thương vong hơn phân nửa, đám người còn lại tại Tống Chí dưới sự dẫn dắt trốn về Tống Gia Trang. Mà 3.000 áo giáp màu đen cưỡi thương vong cũng vượt qua 1.000, lúc này đang gõ quét chiến trường. Hả? Theo Cố Thiếu Thương tiếp cận, một thân kim giáp Dương Quảng thân hình khẽ động, tại Dương Huyền cảm kinh ngạc trong ánh mắt thúc mã bước tới, đi đến phụ cận trong rừng. Hô! Một hồi gió nhẹ thổi qua, Dương Quảng thân hình rồi đột nhiên tiêu thất, một thân kim giáp áo bào hồng rớt xuống trên mặt đất. Thời gian vừa vặn. Cố Thiếu Thương mỉm cười, đem mất rơi trên mặt đất kim giáp mặc vào, phủ thêm đại hồng áo choàng, nhún chân một cái, vượt lên ngựa. Được từ Tố Hoàng Chân cái môn này một người ba hóa, không hổ là tam tinh thần kỹ, tuy Cố Thiếu Thương vẹn vẹn chỉ có thể duy trì số canh giờ, nhưng có thể phát huy hiệu lực dĩ nhiên kinh người đến cực điểm. Đạp đạp. Cố Thiếu Thương thúc mã đi ra thụ lâm, lúc này chiến trường đã quét dọn xong. Điện hạ. Lần này áo giáp màu đen cưới bỏ mình 1.143 người, trọng thương 76, chém đầu 4.700 dư. Dương Huyền cảm mặt đau khổ trong lòng đau nhức, quỳ một chân trên đất, hướng Cố Thiếu Thương báo cáo. Dương Huyền cảm thống lĩnh áo giáp màu đen cưới nhiều năm, bỏ mình kỵ sĩ bên trong không thiếu kia rất tinh tường người, lúc này tâm tình tự nhiên bi thống không hiểu. Kính chủ dưới trướng binh sĩ chém đầu 4.700, thu hoạch nguyên lực 470 điểm, vì kính chủ đánh chết 1%. Theo Dương Huyền cảm tiếng nói rơi đi, Cố Thiếu Thương trong đầu rồi đột nhiên truyền đến Chư Thiên Kính tin tức, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Này nguyên lực thu hoạch còn có thể như vậy. Cố Thiếu Thương trong nội tâm động niệm, thở dài một tiếng cao giọng mở miệng nói, bỏ mình tướng sĩ đều có trợ cấp, bọn ngươi người nhà tự có ta Dương Quảng chăm sóc. Đám người còn lại, hồi kinh, tự có phong thưởng. Trên chiến trường khó tránh khỏi thương vong, dù cho áo giáp màu đen cưới lại như thế nào tinh nhuệ, cũng khó mà tránh khỏi. Cố Thiếu Thương cũng chỉ có thể tại còn lại phương diện bồi thường bọn họ. Tạ Tấn Vương điện hạ. Trên chiến trường tất cả áo giáp màu đen kỵ sĩ binh ầm ầm quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói cảm ơn. Tạ Tấn Vương điện hạ. Dương Huyền cảm ầm ầm xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, sinh lòng cảm kích. Tại cái này vừa mới kinh lịch mấy trăm năm chiến loạn niên đại, Dương Huyền cảm chưa từng nghe người qua có vị nào tướng soái thống lĩnh tại thuộc hạ chiến sau khi chết, còn có thể chăm sóc kia gia thuộc người nhà. Chúng tướng sĩ miễn lễ. Cố Thiếu Thương run lên sau lưng áo choàng, hạ chiến ngựa, hai tay hư đỡ, cao giọng nói: "Tạ Tấn Vương điện hạ." Tất cả áo giáp màu đen kỵ sĩ binh đứng dậy, lần nữa cúi đầu xuống, thu thập chiến lợi phẩm, cùng với một đám đồng chí thi thể. Bầu không khí rồi đột nhiên trầm mặc xuống, Cố Thiếu Thương hoàn đầu chung quanh, thở dài một tiếng. Một khi chiến loạn, chính là thây ngang khắp đồng. Nhà Tùy Cường Thịnh thời kỳ có 890 vạn hộ, gần 5.000 vạn nhân khẩu, mà một hồi chiến loạn, đường triều xây dựng, cũng chỉ có 200 vạn hộ. Mấy ngàn vạn người đã chết tại chiến loạn nạn đói bên trong, vượt qua tất cả Thần Châu đại địa 2/3 nhân khẩu, thậm chí phần lớn là cường tráng nam tử. Này là đáng sợ đến bực nào con số. Kinh khủng để cho một đám bình dân kêu rên, tuyệt vọng. Cho nên, ta đến. Cố Thiếu Thương ngẩng đầu lên, nhìn lên trời biên sắp rơi xuống hạo nhật, mỉm cười. Hừng hực hỏa diễm dấy lên, bốc lên vô số khói đặc, che khuất bầu trời. Phương viên vài dặm thậm chí hơn 10 dặm ở trong, cũng có thể nghe thấy được cỗ này làm cho người buồn nôn hương vị. Chết trận binh sĩ, là không có cơ hội trở về cố hương, vì dự phòng ôn dịch đều là ngay tại chỗ thiêu hủy. Điện hạ, có hay không rất cần tiền hướng đại doanh cùng Thái Tử Hiệp? Một bọn binh lính thu liễm cho cốt thời điểm, Dương Huyền cảm đi đến Cố Thiếu Thương trước người hỏi. Không cần. Phái người cho Thái Tử truyền tin, chúng ta khải hoàn hồi triều. Cố Thiếu Thương sắc mặt nhạt, đối với Dương Quảng trên danh nghĩa vị kia ca ca không có bất kỳ hứng thú, càng không đem hắn trở thành đối thủ. Vâng. Dương Huyền cảm không người lui về phía sau, an bài nhân thủ tiến đến truyền tin. Đi. Khải hoàn hồi triều. Cố Thiếu Thương vung tay hô to một tiếng, lãnh binh hồi rầm rộ. Hắn dĩ nhiên đem Tống Khuyết đánh bại, Lĩnh Nam chỉ vẹn vẹn có 1 vạn tinh binh cũng bị đánh cho tàn phế, nếu là vẫn không thể thay vì đạt thành nhất thống, kia Dương Dũng liền bạch đương nhiều năm như vậy thái tử. Cố Thiếu Thương đánh một trận đánh bại Tống Khuyết, liền khải hoàn hồi triều, đối với về sau cái khác một sự tình, hoàn toàn mặc kệ. Quả nhiên không ra kia sở liệu, không đợi đến hắn trở lại rầm rộ, Dương Kiên Thánh chỉ dĩ nhiên đến Lĩnh Nam. Cùng Cố Thiếu Thương biết cải biến không lớn, Tống Khuyết vẫn phải là phong trấn Nam Công, bất đồng duy nhất là, tuy Tống Khuyết không tiến hướng làm lễ Dương Kiên, nhưng thân đệ Tống Chí phải với tư cách là hạt nhân lưu lại tại rầm rộ. Lĩnh Nam bình phục, thiên hạ sắp tiến nhập tu dưỡng tiếng động thời điểm. Mà Cố Thiếu Thương huyết khí đánh bóng, cũng tới gần đỉnh phong, tại hắn trở lại rầm rộ ngày thứ ba buổi tối, cũng cảm giác muốn đột phá đến huyết khí như rồng lập mệnh đỉnh phong nhất cảnh giới. Chương 231, Hắc Bảo Nhân. Bóng đêm hàng lâm bên trong rầm rộ thành, ngọn đèn dầu ẩn đi, chậm rãi ngủ say hạ xuống. Đại Hưng Thành, Thấn Vương Phủ. Đem Tiêu Mỹ nương đuổi, Cố Thiếu Thương đi đến Tấn Vương Phủ hậu viện, khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn lên bầu trời đầy sao, mỉm cười. Vù vù. Rất nhỏ khí lưu tự Cố Thiếu Thương quanh thân lỗ chân lông chậm rãi lưu động, chấm rãi, tại quanh thân nhấc lên rất nhiều tiểu tiểu luồng khí xoáy, dần dần, khí lưu biến lớn. Ô ô. Tại không khí gì? Ý ít. Âm thanh, Cố Thiếu Thương quanh thân kéo nhất đạo mini vòi rồng, gào thét lên phóng lên trời. Đùng đùng, không dứt. Cố Thiếu Thương ngồi ngay ngắn bất động, tại quần áo bay phất phới bên trong, xương sống giơ lên, liên tiếp gân cốt bùng nổ âm thanh vang lên. Sau đó, từng sợi kim sắc khí huyết tự trong thân thể của hắn chảy ra, gào thét bên trong, giơ lên tầm hơn 10 trượng chí cao, hóa thành nhất đạo râu tóc đều dựng kim sắc hàng dài. Huyết khí chi long tại trường không tùy ý lưu động, không tiếng động gầm thét, tại bên trên bầu trời nhuộm xuất một mảnh vàng óng ánh. Oeng! Một tiếng không tiếng động kinh lôi tại Cố Thiếu Thương trong đầu nổ vang, Cố Thiếu Thương nhịn không được một hồi hốt hoảng, ngửa mặt đồng dạng, nhất đạo trăm trượng chiều dài kim sắc sông ngòi kéo dài qua trường không, đáp xuống, tựa như thiên hà ngược lại nghiêng. Dưới thác nước lưu đồng dạng, tự Cố Thiếu Thương đỉnh đầu rót vào. Ong! Ong! Huyết khí toàn bộ dung nạp như Cố Thiếu Thương thân thể, một hồi rậm rạp ong. Ong âm thanh vang lên, Cố Thiếu Thương chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh nhức mỏi, tựa như không một vị trí không ngứa. Hơi hơi nhắm mắt ngưng thần, Cố Thiếu Thương có thể thấy được, màu vàng kim huyết khí tự đầu lâu rót vào, chạy qua xương sống, huyết khí phụng dưỡng cha mẹ có tủy, tập sát sát tiếng vang bên trong, quanh thân lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Hô! Cố Thiếu Thương mở mắt ra, kim tia sáng màu vàng tự trong mắt hiện lên, nhất đạo thật dài khí lưu tự kia trong miệng thốt ra, đem mấy trượng bên ngoài nặng đến mấy trăm cân bàn đá ẩm ẩm thổi chúng trên mặt đất quần quận không nớt. Thành! Cố Thiếu Thương mỉm cười, lập mệnh đi đến một bước này, đã là đỉnh phong, kế tiếp, chính là cô đọng chân khí hạt giống, tiến giai khí tông thời điểm. Quá trình này có thể nhanh có thể chậm, nhưng Cố Thiếu Thương tự nhiên không đổi. 50 năm đang lúc đầy đủ hắn đem mình muốn làm thử từng cái tự nghiệm thấy một chút. Bình phục lĩnh nam chi loạn, Cố Thiếu Thương có nhàn cư ở nhà, vẹn vẹn xuất động qua một lần, chính là đem tại bình lĩnh nam chiến dịch tử thương binh sĩ, kia gia thuộc người nhà toàn bộ triệu tập lại. Trấn an những cái này gia thuộc người nhà, cũng đem bỏ mình tướng sĩ trai gái, có lớn có nhỏ tổng cộng 950 người toàn bộ thu về Tấn Vương phủ hạ thu dưỡng. Cử động lần này sâu sắc xúc động vô số trong quân tướng sĩ, vốn là tại trong quân danh vọng cực cao hắn. Nhất thời có áp áp đảo Dương Kiên xu thế. Lệnh Dương Tố đều một đám duy trì Tấn Vương lão thần mừng rỡ, cũng khiến cho Dương Kiên bất an, cùng với Thái tử Dương Dũng cảm giác sợ hãi. May mà Cố Thiếu Thương về sau, đóng cửa không ra, trong mỗi ngày luyện võ tập văn, tự đắc kia vui cười, càng từ những cái kia bỏ mình tướng sĩ trai gái bên trong thu một chút đệ tử, tinh tế bồi dưỡng. Trong kinh thành sóng vân quỷ dị Cố Thiếu Thương một mực mặc kệ, trong mỗi ngày giáo sư đệ tử, đánh bóng huyết khí, hấp thu thuần dương chi khí. Dung nạp quy hoạch kia trong đầu không thể lượng tính điển tịch võ công. Dù cho như vậy, tại đi về hướng đông xuân tới, Dương Kiên còn là hạ chỉ đem Tấn Vương đất phong sửa Tịnh Châu vì Dương Châu, phong kia vì Dương Châu tổng quản, ngay hôm đó tiền nhiệm. Cố Thiếu Thương tự nhiên không có thể khá, theo hắn biết, Dương Kiên ít nhất còn muốn tại vị hơn 10 năm, lúc này đợi ở kinh thành, dù cho cố ý lại như thế nào điệu thấp, còn là quá làm cho người thay mắt, chẳng tiến đến Dương Châu, thiên không biển rộng, nuôi mình thế lực. Là lấy Dương Kiên ý chỉ truyền đạt ngày hôm sau, Cố Thiếu Thương liền thu thập đồ châu báu nữ trang, dẫn người nhà cực kỳ thủ hạ hơn 900 danh bỏ mình tướng sĩ đệ tử, xuất Đại Hưng, đi đến Dương Châu. Ngày đó ban đêm, Đại Hưng thành, trong phủ thái tử xếp đặt tiến hội, thái tử Dương Dũng mở tiệc chiêu đãi rất nhiều lao thần, đến đây phủ thái tử tham gia yến hội. Cố Thiếu Thương vừa đi, cao hứng nhất không thể nghi ngờ là thái tử Dương Dũng, nhiều ngày trong thấp thỏm tâm tình hơi bị một sướng. Muốn biết rõ, tự Linh Nam hành trình sau khi trở về, liền có đại thần gián ngôn Dương Kiên, nảy lòng tham sửa lập Dương Quảng vì thái tử, mà người kia, tên là Dương Tố. Dương Dũng thầm hận đồng thời, lại cũng không dám đắc tội Dương Tố như vậy lao thần, lại cũng rốt cục tới hãm vào trong sự sợ hãi. Thiên hạ hôm nay, Tấn Vương Dương Quảng danh tiếng dâm gian, có ai biết thái tử? Hiện giờ xem ra tại kỳ phụ Dương Kiên trong nội tâm, không có sửa lập thái tử chi chuẩn bị, tự nhiên lòng mang đại sướng. 3. Quý báu bạch ngọc lưu ly chén ngã phá tan. Dương Tố. Lao tặc gan dám lớn ta. Dương Dũng dáng người không cao, hơn nữa mập mạp, chẳng những không có kỳ huynh đệ như vậy cho tư tuấn Mỹ, chả mang theo chút khờ ngu ngốc chi khí, mẹ hắn Độc Cô Hoàng hậu liền bởi vì dung mạo mà càng thêm thích kia đệ Dương Quảng. Lúc này hắn, lửa giận trong lòng đại thiêu đốt, thầm nghĩ Dương Tố thực sự quá không biết điều. Chính mình chuyện cũ sẽ bỏ qua ở trên gián sửa thái tử sự tình, tốt hơn sống muốn mời lúc nào tới dự tiệc, không nghĩ tới đưa tin người liền cửa đều chưa tiến vào. Đợi cô vương đăng cơ, nhất định chém ngươi. Dương Dũng mập mạp thân hình trong phòng đi tới đi lui, lòng dạ khó bình, sát ý bừng bừng. Thái tử điện hạ. Đủ loại quan lại tất cả đều là đã đến đủ, kính xin ngài đi đến đại sảnh. Vẻ mặt hoàng hốt thị vệ quỳ rạp xuống đất, nói. Người đi trước đi. Cô sau đó liền đến. Dương Dũng hít sâu một hơi, trên mặt thịt mỡ liền run, nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng. Thị vệ kia liền mồ hôi lạnh trên trán cũng không dám trả lau, xoay người muốn tối lui. Phốc thử. Dương Dũng rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đem đâm chết. Dương Tố chính là lão thần, rất được Dương Kiên tín nhiệm, Dương Dũng tự nhiên sẽ không tùy ý những lời này tùy ý lưu dò gì ra đi, vì chính mình gây phiền toái. Nghĩ đến, thái tử điện hạ cần phải trợ giúp. Lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm trong phòng vang lên. Ai? Dương Dũng tốc nhưng cả kinh, quay đầu quan sát, lại thấy trong đại sảnh, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên có tối sầm bảo nam tử ngồi ngay ngắn trong đó. Người này một đường tiến lên phủ thái tử, cũng ngồi trên phía sau mình. Mà trong phủ thái tử một đám thủ vệ thậm chí kia thủ hạ một đám môn khách lại không có chút nào phát giác, người này tất nhiên là đương thời cao thủ đứng đầu. Ngươi là người phương nào, dám can đảm xông ta phủ thái tử? Dương Dũng đầu tiên là cả kinh, lập tức cao giọng trách cứ. Thái tử điện hạ không cần cố ý la lên, nơi đây đại sảnh dĩ nhiên toàn bộ tại ta chân khí bao vây, ngoại nhân nghe không được mảy may. Kia áo đen nhưng đại ngượng nghịu ngồi ở trên mặt ghế. Sắc mặt phía trên có một tầng nhàn nhạt hắc quang không ngừng lưu chuyển, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt. Nhưng Dương Dũng lại rồi đột nhiên trong nội tâm phát lạnh, chỉ cảm thấy giữa hắc quang, có một đôi đáng sợ ánh mắt tại nhìn chăm chú vào chính mình. Hô! Dương Dũng hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, hỏi, không biết các hạ sở đến chuyện gì? Ha ha! Kia hắc bào nhân nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy, ngữ khí buồn bã nói, ta đương nhiên là đến trợ giúp Thái tử Điện Hạ, leo lên Hoàng đế bảo tọa. Hừ! Ta chính là đương kim thái tử, phụ hoàng trăm năm về sau, tự nhiên do ta kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, không cần ngươi tới trợ giúp. Dương Dũng con mắt quang lấp lánh, hất lên tay áo, cười lạnh nói. Vậy có thể không hẳn như vậy. Đương kim chi thiên hạ, tấn vương Dương Quảng danh tiếng uy thế long trọng, chính là người trong thiên hạ trong nội tâm, thái tử thí sinh tốt nhất. Kia hắc bảo nhân nghe ra Dương Dũng nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không để ý, nhặt cười nhặt nói. Lớn mật. Dám châm ngòi ta cùng với tấn vương giữa tình huynh đệ. Dương Dũng lông mi giơ lên, bàn tay trường kiếm thượng huyết dịch trở xuống. Ha ha! Thái tử điện hạ sở khiến phái tiến đến người, chẳng lẽ là đi vì tấn vương tiễn đưa? Hắc bào nhân nhẹ nhàng cười cười, không thấy động tác đi ra Dương Dũng trước người, lấy tay đem trường kiếm lấy tới trong tay. Hơi hơi run lên, thanh trường kiếm kia lại hóa thành một hồi khói xanh tung bay, lại trong chớp mắt hóa khí. Ngươi! Ngươi! Dương Dũng đạp 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 liền lùi lại ba bước, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hắc bào nhân. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Làm thế nào biết cô phái người ám sát tấn vương sự tình? Dương Dũng tuy võ nghệ lơ lỏng, cũng biết người này sở triển lộ chiêu thức ấy, công phu sâu dĩ nhiên không tại đại tùy đệ nhất cao thủ Dương Tố phía dưới. Ha ha! Việc này thái tử điện hạ không cần biết, vì bề ngoài lòng ta ý, bổn tọa đặc phái mấy người cao thủ tiến đến giúp ngươi một tay. Hắc bào nhân trên mặt hắc quang lưu chuyển, do dỉ ra một đôi đạm mạc vô tình đôi mắt, nhìn Dương Dũng, bằng ngươi đưa phái đi những tên lỉnh. Như thế nào địch nổi Hiên Viên kiếm trên tay, Vũ Văn Thác đâu này? Ha ha! Cười dài một tiếng vang vọng tại trong phòng, Dương Dũng vẻ mặt kinh hãi, cũng không biết kia hắc bảo nhân khi nào lại biến mất. Chương 232, đột kích. Vừa đến đầu mùa xuân, thời tiết bên trong chả nhàn nhạt mang theo chút hàn ý. Đại hương ngoài thành trên quan đạo, cáo biệt tự phát trước để đưa tiễn dân chúng, Cố Thiếu Thương quay người quay lại xe ngựa. Lập tức, Tấn Vương phủ một nhóm đoàn xe trùng trùng điệp điệp kéo gần dặm, dọc theo đại hương thành trên quan đạo. Hướng Dương Châu mà đi. Dù cho Cố Thiếu Thương không có tính toán dòng chống thua chiêng, nhưng Tấn Vương phủ tất cả của cải cùng với nhân viên sao mà khổng lồ, kéo gần dặm đoàn xe tự nhiên không thể gạt được người khác thay mắt. Đoàn xe ở giữa một trận rộng lớn bốn kéo bằng ngựa thừa lúc cự đại trong xe ngựa, Cố Thiếu Thương khoanh chân mà ngồi. Tại trước người hắn, rõ ràng là vẻ mặt lòng cảm kích Vũ Văn Thác. Đa tạ Tấn Vương điện hạ tự Dương Tố trong tay cứu ra mẫu thân của ta, Vũ Văn Thác chắc chắn máu chảy đầu rơi nhằm báo ơn điện hạ đại ân. Vũ Văn Thác quỳ rạp xuống đất, lòng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cố Thiếu Thương lắc lắc đầu nói, mẹ ngươi tử đoàn tụ cũng là chuyện tốt, mà lại hạ xuống bồi bạn mẫu thân của ngươi a. Tạ điện hạ. Vũ Văn Thác quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, rồi mới lui ra. Vương gia. Người tìm Dương Công đòi người, hắn dễ dàng như vậy đáp ứng. Tiêu Mỹ Nương dựa vào Cố Thiếu Thương mà ngồi, tinh xảo trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Dương Tố chính là trọng thần một nước, lại càng là đại tùy đệ nhất cao thủ, dù cho một mực thái độ trung lập, càng mơ hồ thiên hướng Tấn Vương, nhưng cũng không thể có thể đem kia thủ hạ đại tướng đưa cho Cố Thiếu Thương mới đúng. Ha ha! Cố Thiếu Thương mỉm cười, nói, Dương Tố là người thông minh. Dương Tố tuy là trọng thần một nước, nhưng luôn luôn cẩn thận, như thế nào không biết bản thân hắn dĩ nhiên là Dương Kiên cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn mặc dù là đại tùy bên ngoài đệ nhất cao thủ, nhưng nếu là Dương Kiên nảy lòng tham muốn giết hắn, hắn là quả quyết trốn không hết. Không nên quên, Dương Kiên sau lưng chỗ đứng lập Phật môn cao thủ. Là lấy Cố Thiếu Thương bất quá thông qua Dương Huyền Cảm nói một câu, hắn quay đầu liền đem Vũ Văn Thác đưa qua. Hiên Viên Kiếm tuy uy lực to lớn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái hạn chế khá lớn thần binh mà thôi. So với thân gia tánh mạng mà nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, Dương Tố tự nhiên có chỗ suy tính. Hả? Tiêu Mỹ Nương có chút nghi hoặc, lại im ngay không hề hỏi. Như nàng như vậy nữ nhân, tự nhiên biết như là nam nhân nghĩ báo cho ngươi, không cần hỏi, nếu là hắn không muốn báo cho ngươi, hỏi cũng chỉ có thể đổ rước lấy nhục phiền chắn a. Ngược lại là Hiên Viên Kiếm. Cố Thiếu Thương mày nhíu lại lông mày, hắn tự nhiên không tin cái gì Hiên Viên Kiếm chỉ có Bắc Chu Hoàng Thất mới có thể sử dụng chuyện ma quỷ. Nhưng Hiên Viên Kiếm Cố Thiếu Thương cũng thử qua, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng khó khăn lấy vận dụng, cưỡng ép sử dụng, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại đồ hao tổn tinh lực. Đăng nhập trái tim đen đu ám để trái tim đen đu ám đọc truyện. Đoàn xe đi ra Đại Hưng Quan Đạo, đã hạo nhật ngả về phía tây, người kiệt sức, ngựa hết hơi, Cố Thiếu Thương hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại. Trung trung điệp điệp 2000 người, mấy chục xe ngựa, ghim lên doanh, dĩ nhiên loan nguyệt dâng lên, bầu trời đầy sao. Hả? Cố Thiếu Thương nhíu mày, tự trong doanh trướng đứng dậy, quay đầu nhìn Tiêu Mỹ Nương nhất nhãn, ngươi đứng ở trong lều vải, cô đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hồi? Phu quân nhanh chút trở về. Tiêu Mỹ Nương đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói. Ừ. Cố Thiếu Thương vẫy vây tay, đi ra lều vải, lách mình đi vào trong bóng đêm. Không nghĩ được, mới ra Đại Hưng đã có người đến đây truy sát. Lại không biết là kia đạo nhân mã. Cố Thiếu Thương nhíu mày không thôi, Dương Quảng địch nhân không muốn quá nhiều, Nam Trần, Thái Tử, Bát Chu còn xuất lại, muốn giết người khác, không muốn quá nhiều. Hô. Cố Thiếu Thương khẽ nhíu mày, thức hải chi lực tự quanh thân tuôn ra. Một vòng ảo ảnh tại trong bóng đêm lắc lư bất định, cuối cùng lại hóa thành Cố Thiếu Thương trần như nhộng hình dạng. Rõ ràng là lấy một người ba hóa, lần nữa hóa ra nhất đạo giả thân. Hô! Thay đổi trang phục hoàn tất, Dương Quảng trở về trướng đồng lặng lặng chờ đợi, Cố Thiếu Thương ẩn vào trong bóng đêm. Soạn! Cố Thiếu Thương đi vào lều vải, liếc mắt nhìn sóng mắt lưu chuyển Tiêu Mỹ Nương cao mày nói, tối nay không quá an toàn, cẩn thận là hơn. Người tới! Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mở miệng. Đem cửa ngoài thân binh kêu đi vào, nhẹ giọng nói rõ vài câu, thân binh kia liền biến sắc, vội vàng mà đi. Những cái này thân binh đều là từng theo lấy Dương Quảng trải qua chiến trường lão nhân, từng cái một thân thủ không thấp, đầu óc linh hoạt, Cố Thiếu Thương vẹn vẹn nói rõ vài câu, còn lại bọn họ tự nhiên sẽ xử lý tốt. Hảo, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn mặt mang lo âu Tiêu Mỹ Nương, nhàn nhạt nói, hết thể có ta, lật không thiên. Từ khi tâm linh tiến thêm một bước, đạt tới thành tâm thành ý chi đạo có thể trước biết cảnh giới, Cố Thiếu Thương liền gần như không tồn tại bị người đánh trộm khả năng. Mà vừa rồi trong lòng của hắn mơ hồ có chút đau đớn, nhưng rất hiển nhiên, mà đối phó Dương Quảng độ mạnh yếu để đối phó Cố Thiếu Thương, đó chính là chuyện cười mà thôi. Ừ. Tiêu Mỹ Nương nhẹ nhàng ứng một tiếng, cảm giác được một hồi cảm giác an toàn khoan thai mà thăng, rút đi áo ngoài, nằm tiến trong chăn. Tuy tự bình nam trần, nàng phát giác Dương Quảng đối với kia cực kỳ lãnh đạm. Nhưng loại này tự nhiên sinh ra cảm giác an toàn, tựa hồ cũng từ xưa nay không có. Số canh giờ, Cố Thiếu Thương sở đóng quân doanh trướng quần xung quanh trong bóng đêm, có chút hơi thân ảnh ba động, qua trong giây lát, biến mất. Hả? Trong rừng có người nhẹ nhàng một tiếng nhẹ tê ơ. Hô! Một cái tay cầm trường đao hắc y nhân xuất hiện ở ánh trăng, nhìn xa phía trước nơi chú quân, hừ lạnh một tiếng nói, Dương Quảng không hổ là trà trộn quân lữ nhiều năm, xây dựng cơ sở tạm thời đều cẩn thận. Hắn liếc mắt nhìn qua. Phía trước bó đuốc chập chờn nơi chú quân, cười lạnh một tiếng. Hừ! Không tại trong đại quân, lấy Dương Quảng bé nhỏ công phu, chúng ta mấy cái giết tới dễ như trở bàn tay. Lại có mấy hắc y nhân tự trong bóng đêm đi ra, danh tiếng thái thịnh, áp qua thái tử, vốn là lý do đáng chết. Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Lẻn vào tiến vào, nhất kích tất sát, sau đó chạy xa chân trời xa xăm. Lúc trước tay cầm trường đao hắc y nhân nhăn lại lông mày cảnh giác một câu, sau đó khoát tay chặn lại. Tự trong bóng đêm về phía trước doanh trướng bước tới. Hô! Hô! một đội hắc y nhân theo nhàn nhạt gió đêm quét, tại thảm cỏ có tiết tấu đông đưa, lặng yên không một tiếng động tiềm hành, lại không có một tia động tĩnh phát ra. Đạp đạp, nhẹ nhàng giẫm đạp thảo thanh âm truyền đến. Hả? Tay cầm trường đao hắc y thủ lĩnh tâm tiên mãnh liệt nhảy dựng, thấy phía trước 10 trượng ra, nhất đạo tiểu tiểu thân ảnh vắt ngang tại doanh trướng lúc trước, sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đạo thân ảnh kia dưới ánh trăng bên trong vươn người mà đứng, hai tay vây quanh một chuôi cùng thân thể của hắn đều cao lơ kiếm, vô cùng kiếm y áp bách mà đến, tất cả hắc y nhân đứng thẳng bất động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Ồ, lại đều là trong quân cao thủ. Vũ Văn Thác ôm kiếm mà đứng, lạnh lùng cười cười. Vũ Văn Thác. Hắc y thủ lĩnh sắc mặt tím xanh, đắng chát mở miệng, không nghĩ được Dương Tố lao tặc, lại cam lòng đem ngươi phái đến Dương Quảng bên người. Vâng. Hắc y thủ lĩnh vừa dứt lời, tất cả hắc y nhân đồng thời tự trên đồng cỏ lùn lên, gào thét lên hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Nếu để cho các ngươi chạy trốn, ta có gì mặt đi gặp điện hạ? Vũ Văn Thác lạnh lùng cười cười, dưới chân rồi đột nhiên chấn bạo, gào thét đang lúc một bước bước ra. Keng. Một tiếng kiếm minh âm thanh vang lên, to lớn đỏ thẫm kiếm khí đem sắc trời rồi đột nhiên chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Ầm ầm. Trong bóng đêm, nhất đạo trưởng đến 10 trượng màu đỏ tươi kiếm khí rồi đột nhiên bạo phát. Bốn phía không khí bị ngang ngược kiếm khí đè ép xuất từng đợt to lớn sóng khí, hướng tứ phương quần quận mà đi. A. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết, tốc độ nhất chậm chạp mấy hắc y nhân nhất thời bị to lớn kiếm khí xé qua, kêu thảm một tiếng bị cắt thành hai nửa, huyết tinh khí phóng lên trời. Hừ. Một kiếm chém ra, Vũ Văn Thác hừ lạnh một tiếng, dưới chân liền đạp, truy đuổi tiến lên. Lập tức, đầy trời đỏ thấm kiếm khí vạch phá không trung, tại một hồi tựa như gào khóc thảm thiết không khí xé rách trong tiếng. Truy kích mà đi. Dương Dũng phái tới những cái này phế vật, cũng còn có chút tác dụng, ít nhất đem Vũ Văn Thác dẫn đi. Bóng đêm trong lúc đó tựa như thực chất núp đích, hóa thành hai đạo yêu dị thân ảnh. Vũ Văn Thác hiên viên kiếm thật sự là uy lực vô cùng. Thân hình cao gầy tựa như chập choạng cán thanh nam tử, nhìn xem Vũ Văn Thác rời đi bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Vưu điều quyện, ngươi nếu muốn tìm chết cứ việc đi. Lâm sư tôn đại sự, đảm bảo để cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Lạnh lùng cười cười. Tay cầm khổng lồ xiên sắt đen tráng nam tử trách cứ một tiếng. Hừ. Đi thôi. Trước lấy Dương Quảng đầu người, chuyện khác sau đó so đo. Chập choạng cán cũng giống như Vưu Điểu Quyện ngược lại nói trong tay độc cước đồng nhân, đại ngượng nhịu trực tiếp đi về hướng doanh trướng. Chương 233, kinh khủng như vậy. Nổ bật chim cuốn ngược lại nói độc cước đồng nhân, dưới chân đạp mạnh, tự ở giữa sông thẳng doanh trướng mà đi. Ầm ầm. Kinh khí bao táp, Vưu Điểu Quyện bàn tay độc cước đồng nhân huy vũ. Đem trước người không khí đột nhiên đè ép ra, gào thét đang lúc xông vào doanh trướng quần. Ánh mắt nhìn quét, xông thẳng ở giữa lều lớn mà đi. Hả? Có phần không đúng. Theo sát Vưu Điểu Quyện mà đi đen tráng nam tử mày nhăn lại. Này doanh trướng quần bên trong bó đuốc lóe lên, nhưng Vưu Điểu Quyện động tĩnh lớn như vậy, lại không thấy chút nào có người xuất ra ngăn trở, thật giống như không có một bóng người. Nguyên lai, Cố Thiếu Thương tối tăm bên trong cảm giác được có người đột kích. Để cho thị vệ che chở kia thu dưỡng kia 900 hài đồng sớm rút lui khỏi ra ngoài, lúc này trong doanh trướng, trừ Cố Thiếu Thương cùng với Tiêu Mỹ Nương ra, xác thực không có một bóng người. Hừ! Bàng Dương Quảng thủ hạ những cái này tuổi mục, dù cho có mai phục lại thế nào vây được ở chúng ta. Vưu Điểu Quyện quay đầu liếc mắt nhìn dừng lại không tiến đen tráng nam tử, cười lạnh một tiếng, đinh cửu trọng, không nhanh chóng giải quyết Dương Quảng, ngươi chuẩn bị một hồi lại cùng cầm trong tay hiên viên kiếm Vũ Văn Thác liều mạng một hồi sao? Vưu Điểu Quyện lạnh lùng cười cười, dưới chân liên tục, lao thẳng tới ở giữa đèn đuốc sáng trưng lều lớn mà đi. Vù vù. Cùng manh khí lưu thổi chúng bốn phía bó đuốc lắc lư bất định. Đinh Cửu Trọng con mắt quang chớp động, mắt thấy Vưu Điểu Quyện gào thét mà đi, cắn răng một cái dẫm trận tại chỗ truy đuổi. Dương Quảng. Lan ra đây nhanh chóng nhận lấy cái chết. Cách xa hơn 10 trượng, Vưu Điểu Quyện liền hét to lên tiếng. Tràn ngập ác ý thanh âm vang vọng tất cả doanh trướng quần. Vâng. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Vưu Điểu Quyện bàn tay độc cước đồng nhân rời khỏi tay, chấn bạo không khí, mang theo quần quần khí lưu thẳng nện lều vải mà đi. Này độc cước đồng nhân vốn là nặng đến mấy trăm cân, tại Vưu Điểu Quyện chân khí thúc dục, không khí cũng bị đập ra kinh khủng tiếng rít. Ha ha. Vưu Điểu Quyện tràn đầy tà ác ý vị trong ánh mắt nhịn không được thoáng hiện hung tàn vẻ, mặc hắn trong doanh trướng có bao nhiêu mai phục, tại hắn này độc cước đồng nhân một đập phía dưới đều muốn dò dỉ ra chân tương đến. Ma môn người. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lập tức một cái trắng non thủ trưởng rối ra. 3. Tại Vưu Điểu Quyện mí mắt điên cuồng bên trong, kia trắng non thủ trưởng rồi đột nhiên mở ra, vững vàng mà đem hắn ném ra độc cước đồng nhân nắm trong tay, liền một tí rung động đều không có. Thật giống, đây không phải là một bả mang theo lực lượng khổng lồ kỳ môn binh khí, mà là một cọng rơm mà thôi. Dẫm trận tại chỗ mà đến Đinh Cửu Trọng đồng dạng mí mắt điên cuồng, nắm chặt trong tay to lớn xiên sắt. Vưu Điểu Quyện thực lực tại thứ tư cái sư huynh đệ bên trong xếp hàng thứ nhất, một thân thực lực tại hiện giờ giang hồ cũng coi như thượng nhất lưu, dù cho so ra kém hiện giờ trong ma môn tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới xuất hiện Tả Vương Âm Hậu, nhưng cũng là ma môn thanh niên nhất đại người nổi bật. Kia toàn lực mà phát độc cước đồng nhân, cho dù là cao thủ đứng đầu cũng chưa chắc có thể tiếp như thế nhẹ nhõm. Người là ai? Gan dám ngăn trở ta Tả Cực Tông làm việc. Trong nội tâm kiêng kỵ, nhưng Đinh Cửu Trọng còn là hét lớn một tiếng. Thiên hạ hôm nay, Tả Cực Tông Tả Đế hướng Vũ Điển uy chấn thiên hạ, không người có thể địch, cho dù là Phật đạo hai nhà cao thủ, đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Chúng ta phụng Tả Đế chi mệnh, đến đây lấy Dương Quảng thủ cấp, các hạ không muốn tự lầm. Vưu Điểu Quyện cùng Đinh Cửu Trọng đứng song vai, trong tay xích màu nâu chân khí bay lên. Tả Cực Tông, hướng Vũ Điển. Tại Vưu Điểu Quyện hai người cảnh giới trong ánh mắt, Cố Thiếu Thương một bộ áo đen tự trong bóng dâm đi ra, khóe miệng phát họa ra không hiểu tiêu ý. Ánh mắt đạm mạc đảo qua trước mặt hai cái này Tả Cực Tông cao thủ. Đại cao thủ. Vưu Điểu Quyện hai người liếc nhau, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Tại trước mặt thiếu niên này đạm mạc trong ánh mắt, hai người cảm nhận được một loại lớn lao kinh khủng. To lớn giống như thực chất quyền ý đưa bọn chúng một mực khóa chặt, gần như sắp hít thở không thông. Tí tách. Tí tách. Đấu đại mồ hôi lạnh tự hai người cái trán trượt xuống, tự nhiên sinh ra suất lớn lao sợ hãi. Duy có hy vọng kia sư hướng Vũ Điển danh tự có thể chấn nhiếp ở trước mặt vị cao thủ này. Bằng không thì hôm nay rất khó toàn thân trở ra. Hô! Hô! Nặng đến mấy trăm cân độc cước đồng nhân tại Cố Thiếu Thương trong tay như rơm dạ trên dưới quản lấy. Hướng Vũ Điển. Cố Thiếu Thương sắc mặt đạm mạc nhìn xem hai người, nhàn nhạt mở miệng, cho dù hắn tự mình đến đây, cũng phải đánh xong rồi nói. Cố Thiếu Thương vừa dứt lời, Vưu Điểu Quyện hai người sắc mặt đại biến, trong lòng biết tại lớn như vậy cao thủ trước mặt. Chạy trốn không có nửa điểm tác dụng, chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có sinh lộ. Vâng! Đinh Cửu Trọng khổng lồ xiên sắt cũng xé rách không khí, kéo theo hung manh kinh lực, đâm thẳng Cố Thiếu Thương mà đến. Ố va! Vưu Điểu Quyện trên bàn tay xích màu nâu chân khí ngưng tụ, gào thét một trường lao thẳng tới Cố Thiếu Thương đồng thời rú miệng phát ra một tiếng bén nhọn thê lương giống như lệ quỷ rú thảm tiếng kêu gào, trực tiếp xuyên vào Cố Thiếu Thương màng nhĩ, ý muốn lấy âm công kiểm chế hắn. Âm công! Cố Thiếu Thương lông mày nhướng lên, rồi đột nhiên tiến lên trước một bước. Giống. Sau đó Cố Thiếu Thương mãnh liệt nổ khí, nhất đạo nồng nặc ngưng tụ tới cực điểm khí lưu áp xúc thành tuyến, dường như một đạo bạch sắc lôi đỉnh từ trong cổ họng phun ra. Sau đó rồi đột nhiên buộc phát ra. Sóng âm chấn động, loang thoang từng vòng rung động lấy Cố Thiếu Thương làm trung tâm, tứ phía phát tán ra ngoài. Sau lưng trong lều vải Dương Quảng sắc mặt liền biến đổi, quanh thân chân khí khẽ nhúc nhích, trước người triển khai nhất đạo màn che, ngăn cản sóng âm chấn động. Ầm ầm. To lớn sóng khí tung hoành sao động, cùng quần quần âm sóng bạo thanh âm vang vọng thành một mảnh. Cố Thiếu Thương quanh thân số trong vòng 10 trượng đáp lên lều vải tại tuyệt đại tiếng gầm bên trong rồi đột nhiên tung bay lên, trên mặt đất vô số bùn đất thảo mảnh bị kia chảy như điên kình phong quét đồng bền nhiều lên. Thiên băng địa liệt, như lôi nổ vang. Kích hoạt hoang cổ thánh thể, một thân huyết khí lại càng là đạt tới huyết khí trường hà lập mệnh cảnh giới cao nhất, hắn một thức này âm thanh đánh công phu, quả thật vượt qua nhân loại phạm chủ. Dù cho chấn động lôi đình bùng nổ trước người, cũng bất quá chỉ như vậy. A, đứng núi chịu sao Đinh Cửu Trọng sắc mặt đại biến, bàn tay xin sắt cách Cố Thiếu Thương cái chán bất quá một thước cự ly, nhưng nửa bước tiến lên không phải, ngược lại đầu góc một hồi không rõ, trong nội tâm điên cuồng gầm hét lên. Quả thật khó mà tin được, một người có thể gầm rú xuất thật lớn như thế sóng âm đến. A, a, hơi hơi lạc hậu hơn Đinh Cửu Trọng Vưu Điểu Quyện phát ra hét thảm một tiếng, bất ngờ không đề phòng, kỳ quặc cũng bị cuồng mãnh sóng âm chấn động phun ra huyết đến. Nhưng so với hắn càng thêm thê thảm là đứng mũi chịu sào Đinh Cửu Trọng. A, a, a. Đinh Cửu Trọng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, gần như đã không giống người âm thanh. Đầu óc chóng mặt chìm một mảnh Vưu Điểu Quyện mạnh mẽ chịu đựng mở mắt ra, liền thấy được cuộc đời này chưa bao giờ thấy qua kinh khủng cảnh tượng. Hô. Tại vô tận kinh khủng sóng âm kình phong quét, kêu thảm thiết không chỉ Đinh Cửu Trọng quần áo gần như không được một cái hô hấp thời gian liền toàn bộ tung bay, biến mất. Sau đó thân thể của hắn tại sóng âm kình phong bên trong, đếm không hết thịt đầy trời bay loạn. Máu tươi, nội tạng, thịt. Trong mấy lần hô hấp, Đinh Cửu Trọng tráng kiện thân thể, liền hóa thành một trận trắng như tuyết, không có một tia huyết nhục không xương. Hô. Sóng âm tản đi, Đinh Cửu Trọng khung xương hóa thành cốt phấn hồng, bị gió thổi qua, đầy trời trắng xóa. Một giống chi uy, kinh khủng như vậy. Chương 234, loại ma đại pháp. Hô. Gió đêm gào thét mà qua. Đầu mùa xuân ban đêm chả mang theo một chút lạnh buốt. Tí tách. tí tách. Mồ hôi không ngừng tự vưu điều quyện đỉnh đầu trượt xuống, trong lòng của hắn một mảnh lạnh bướt, thấu xương hàn ý lên tự tâm tiên, tràn ngập toàn thân. Sợ hãi, tuyệt vọng. Vưu điều quyện nhìn xem Cố Thiếu Thương chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến, sủi lơ trên mặt đất, mất đi bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu. Đạp đạp. Cố Thiếu Thương sắc mặt hờ hững cất bước đi tới, đột nhiên tâm tiên khẽ động, ngừng lại bước chân. Ong. Ong. Từng sợi hắc khí tự vưu điều quyện trong cơ thể dâng lên, hắn con ngươi bỗng nhiên đen kịt một mảnh, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. A. Vưu điều quyện trong miệng nhịn không được phương pháp mặc hét thảm một tiếng, sắc mặt trong chớp mắt vặn vẹo trong chớp mắt, sau đó ham vào trong bình tĩnh. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai, đại khí tự vưu điều quyện trên người bay lên. Dù cho vẻ mặt còn là cái kia vẻ mặt, lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cho rằng đứng trước mặt lấy sẽ là vưu điều quyện. Có loại khí thế này, thiên hạ hôm nay chỉ có hùng cứ ma môn mấy trăm năm tà cực tông tông chủ, tà đế, Hướng Vũ Điển. Tà đế, Hướng Vũ Điển. Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng, kia sớm có sở liệu, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem. Lấy không biết tên thủ pháp đem đồ đệ mình thân hình chiếm giữ Hướng Vũ Điển. Trần. U ạ, tôi thật sự là không nghĩ được, trong thiên hạ còn có ngươi ít như vậy năm anh kiệt. Thấy được ngươi, ta liền hồi tưởng lại ta một vị cố nhân. Tà dị bên trong đeo nhàn nhạt phiền muộn thanh âm tự vưu điều quyện trong miệng phát ra, đen kịt một mảnh con ngươi, quét mắt Cố Thiếu Thương. Không nghĩ được, ngươi những đệ tử này, kỳ thực dĩ nhiên bị ngươi luyện thành ma chủng hóa thân. Cố Thiếu Thương con ngươi hơi hơi ba động, nhìn ra mánh khỏe. Vưu điều quyện cùng Đinh Cửu Trọng mới vừa xuất hiện, Cố Thiếu Thương liền phát hiện trong đó không cân đối, lưỡng thân thể người bên trong giấu giếm lấy một cô âm u chân khí. Bây giờ nghĩ lại, chính là Hướng Vũ Điển lấy thứ nhất thân chân nguyên ô nhiễm kia tinh nguyên huyết khí, khiến cho trong lúc vô hình biến thành chính mình hóa thân, khi tất yếu, một cái đầu năm đều có thể đoạt kia thân hình. Đúng vậy, bổn đế lấy đạo tâm trùng ma đại pháp chỉ có chân nguyên, tẩy luyện kia thân, thần, hơn 10 năm mới có thể đạt được 4 chiếc hóa thân. Đen kịt con mắt quang bắn phá, Hướng Vũ Điển trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bây giờ lại bị ngươi hủy một cỗ, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Có lẽ là hai cỗ, cũng chưa biết chừng. Cố Thiếu Thương con mắt quang khép mở, kim sắc huyết khí tự kia trên người bay lên. Nhìn thấy bổn đế, người thiếu niên chả muốn động thủ hay sao? Hướng Vũ Điển mỉm cười, tán thưởng mở miệng. Đang muốn thử một lần tà đế tỷ lệ. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mở miệng, sau đó dưới chân ầm ầm đập mạnh, quanh thân huyết khí bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm. Cố Thiếu Thương dưới chân đại điệu đống nhiên đập mạnh, phương viên trong vòng mấy trượng mặt đất đồng thời một hãm, vô tận bụi đất đá vụn gào thét lên tứ tán bắn tung tóe. Cuồng phong chấn bạo bên trong, mang theo quanh thân mạnh mẽ huyết khí gào thét lên lao thẳng tới Vũ Điển hóa thân. Cái gì đệ nhất thiên hạ, tà đế? Đều muốn đánh xong rồi nói lời. Ô ô ba ba. Tại không khí tựa như gào khóc thảm thiết xé rách trong tiếng, Cố Thiếu Thương ngang ngược đem quanh thân khí lưu đè ép ra ngoài, một bả đạp đến hướng Vũ Điển hóa thân trước người. Một quyền tự bên hông đánh ra, quấn, ầm ầm đánh hướng kia ngực. Tiêu ngạo bước lên, cuồng bạo vô cùng. Hảo thiếu niên. Hảo quyền pháp. Hơi hơi tán thưởng thanh âm vang lên. Hướng Vũ Điển không tránh không né, tay trái nắm tay, rồi đột nhiên một quyền đánh ra, nắm tay hư hư hang hốc, lực lượng vô ảnh vô tung, không chút nào gắng sức, không có tí ti tiếng gió gào thét, thoạt nhìn chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng. Không hề có xinh đẹp một quyền, hết lần này tới lần khác hiện quá thiên địa vi diệu chuyển biến, tự đánh ra thời điểm. Quyền thân liền tự không ngừng rung động, không gian đều khẽ run. Cố Thiếu Thương con mắt co rụt lại, một quyền này lực đạo tại hắn nhìn đến thật sự không coi là cái gì, thậm chí chất phác tự nhiên đến không có bất kỳ kỹ xảo, nhưng cho Cố Thiếu Thương một loại lăng lệ vô song, bá tuyệt thiên hạ kinh khủng áp lực. Hừ. Đột nhiên, nhất đạo nóng bỏng khí lưu tự Cố Thiếu Thương lỗ mũi phun ra, quanh thân huyết khí rồi đột nhiên bộc phát ra, ầm ầm lên tiếp. Phanh. Một tiếng to lớn trầm đủ câm thanh. To lớn sóng khí lấy giao chiến hai người làm trung tâm hướng tứ phương đẩy ra, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Tà đế danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đẩy trời trong bụi mù, Cố Thiếu Thương trong mắt kim quang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng. Hô. Gió đêm quét mà qua, Vưu Điểu Quyện đứng thẳng bất động thân thể khẽ động, hóa thành nhàn nhạt hắc khí phiêu phiêu đãng đãng mà đi. Không sai quyền pháp, ta nhớ kỹ ngươi. Theo hắc khí phiêu đãng mà lên thanh âm quanh quẩn tại doanh trướng trên không. Đùng đùng, không dứt. Cố Thiếu Thương thân hình khẽ động, quanh thân gân cốt phát ra liên tiếp chấn động. Hô! Hai tay rủ xuống, Cố Thiếu Thương thở dài một hơi, thổi lên đẩy trời bụi mù. Lần này nếu là hắn chân thân đến đây. Cố Thiếu Thương lông mày trao lên, hai người tuy giao thủ vẹn vẹn một quyền, kia hóa thân tuy bị Cố Thiếu Thương một quyền đánh bại. Nhưng Cố Thiếu Thương dĩ nhiên có thể cảm giác được sống mấy trăm năm láo ra hỏa, thứ nhất thân võ công quả nhiên đã đăng phong tạo cực, thậm chí có thể bất cứ lúc nào cũng là phá toái hư không tình trạng. Nếu không phải hắn hóa thân đến đây, nội tình quá kém, Cố Thiếu Thương quả thực không nắm chắc thắng được qua hắn. Bất quá, như vậy mới có ý tứ. Cố Thiếu Thương mỉm cười, quay người đi về hướng sụp đổ lều vải. Hô! Vũ Văn Thác mang theo một cái sủi lơ giống như bùn nhão đồng dạng nam tử áo đen giẫm trận tại chỗ đi tới, đã nhìn thấy một mảnh hỗn độn nơi chú quân, không khỏi biến sắc. Điện hạ! Vũ Văn Thác hô hô một tiếng, kéo gió mạnh gào thét hướng về Cố Thiếu Thương doanh trướng mà đến. Hô! Thấy được ở giữa phế tích bên trong, Cố Thiếu Thương cùng Tiêu Mỹ Nương sóng vai đứng thẳng, Vũ Văn Thác mới thả lỏng. Điện hạ! Ti chức vô năng, không thể hộ điện hạ chu toàn. Vũ Văn Thác tiện tay đem dẫn theo nam tử áo đen ném bay ra ngoài, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lúc trước một đội kia hắc y nhân, đều là trong quân cao thủ, tuy cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng tứ tán mà chạy dưới tình huống, hắn một đường truy sát bát, cũng không phải ngắn thời gian có thể giải quyết. Đứng lên đi! Là cô vương mệnh ngươi tiến đến bắt, cùng ngươi không quan hệ. Cố Thiếu Thương mỉm cười, tiến lên đem Vũ Văn Thác nâng dậy. Người này là trong quân cao thủ, nhưng cự không thú nhận là người phương nào sai khiến đến đây ám sát điện hạ. Vũ Văn Thác mặt mũi tràn đầy xấu hổ đứng người lên, đem trên mặt đất bị kêu bẻ gây toàn thân gần cốt hắc y nhân nhắc tới, để phòng dừng lại kia tự sát, ti chức đem quai hàm cốt kéo ra. Không sao. Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lẽo, dẫm trận tại chỗ đem tự Vũ Văn Thác trong tay tiếp nhận. Ông. Ông. Cố Thiếu Thương con mắt quang vừa chuyển, thức hải chi lực tự hai mắt bắn thẳng mục đích dò tuyệt vọng nam tử áo đen hai mắt. Ách! Nam tử áo đen kêu lên một tiếng khó chịu, bất tỉnh đi. Thiên tuyệt đất diệt đại siêu hồn thủ đống nhiên phát động, thức hải chi lực cuồng bạo tự nam tử áo đen mi tâm bay vọt mà vào. Ừ! Cố Thiếu Thương mỉm cười, nghiết đoạn nam tử áo đen đầu lâu, dĩ nhiên biết được kia sau lưng sai khiến người. Dương Dũng! Con mắt quang yếu ớt, một cái mập mạp thân ảnh tại Cố Thiếu Thương trong đầu hiện hiện. Chương 235, không cách đêm. Điện hạ. Vũ Văn Thác chỉ thấy Cố Thiếu Thương đem hắc y nhân kia tiếp nhận, bất quá mấy hơi thở liền đem thứ nhất cầm bóp chết, không khỏi mày nhăn lại. Việc này ta đã biết, ngươi đem người triệu tập qua. Cố Thiếu Thương vẫy vây tay, không có nói chuyện nhiều. Vâng. Vũ Văn Thác chắp tay đáp ứng, mang theo đầy ngập nghi hoặc quay người rời đi. Điện hạ. Tiêu Mỹ Nương tiến lên bắt lấy Cố Thiếu Thương ống tay áo, thanh tú hơi hơi nhăn nói, sau lưng sai khiến người là thái tử sao? Không sai. Cố Thiếu Thương nhìn Vũ Văn Thác lui ra, con mắt quang lấp lánh đạo. Tiêu Mỹ Nương thở dài một tiếng, biết dù cho Cố Thiếu Thương không giết người này, không có chứng cứ xác thực, cũng không có khả năng lật đổ thái tử. Việc này tự có tính toán. Cố Thiếu Thương cởi xuống ngoại bào, choàng tại Tiêu Mỹ Nương trên người, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Nếu như biết có người trong bóng tối tính kế chính mình, lấy Cố Thiếu Thương tính tình, tự nhiên không có khả năng lại để cho kia sống trên 10 năm.